bất quá, cuối cùng vẫn là bị con độc xà kia nọc độc phun đến góc áo, này góc áo trong nháy mắt đã bị nọc độc nung chảy, cuối cùng nếu không phải Cao Hàn thoát phía ngoài này thân trường bào, chỉ sợ cũng trúng độc. Cao Hàn không dám ở đầm lầy chết chóc bên trong lưu lại, tuy rằng hiện tại đã kiệt sức, thế nhưng là ra sức hơn bắt đầu chạy. Nhưng phía sau con kia minh lôi thú tốt muốn biết nơi nào có độc vật tựa như, dồn dập tránh khỏi, đây là giữa yêu thú với nhau giao lưu phương thức, bình thường chỉ cần không phải thiên địch, đi ngang qua đối phương lĩnh vực là sẽ không bị công kích, trừ phi cái kia xông vào lĩnh vực yêu thú ở trong đó kiếm ăn hoặc là chủ động công kích chiếm lĩnh cái kia lĩnh vực yêu thú. Ở tình huống như vậy, Cao Hàn tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng này tầng tầng lớp lớp độc vật để Cao Hàn lúc chạy ngừng, cùng minh lôi yêu thú dọc theo đường đi này vui sướng tràn trề truy đuổi so ra. Vậy thì thật là nhất thiên nhất địa. Cho nên, Cao Hàn cùng minh lôi yêu thú khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, thậm chí đến cuối cùng minh lôi yêu thú cùng Cao Hàn cách nhau không hơn trăm mễ, thậm chí minh lôi yêu thú này cuồng bạo khí thế Cao Hàn đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa khoảng cách này còn đang không ngừng kéo gần, trong nháy mắt liền lại gần rồi mấy mét. Đúng lúc này, Cao Hàn trước mặt đống nhiên xuất hiện một vệt màu xanh lục, Cao Hàn trong lòng vui vẻ. Tại đầm lầy chết chóc trong, có thể nhìn thấy màu xanh lá thực vật. Vậy thì chứng minh khoảng cách bên ngoài không xa. Chỉ cần ra đầm lầy chết chóc, như vậy tốc độ của mình liền sẽ đạt được tăng lên cực lớn, đến lúc đó liền nỗ lực bỏ qua minh lôi yêu thú liền không là vấn đề. Cao Hàn rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, trong lòng không khỏi cao hứng trở lại, bước chân không khỏi có chút nhanh, cũng không có chú ý bốn phía nguy cơ. Liền ở Cao Hàn sắp xuất đầm lầy chết chóc thời điểm, hắn chân phải bỗng nhiên chìm xuống phía dưới đi, Cao Hàn vội vàng nỗ lực dâng lên cước, nhưng là bất luận hắn làm sao dùng lực, Cao Hàn thối chỉ là càng lún càng sâu, căn bản là không cách nào đem nổ ra. Cao Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình một mực đã quên đầm lầy chết chóc lợi hại nhất không phải độc vật, mà là này không chỗ nào không có, như bình địa bình thường đầm lầy. Những kia đầm lầy cùng phía ngoài đầm lầy không giống, hàm chứa có thể khiến người tê liệt độc tố, những độc tố đó chỉ cần dính vào người liền sẽ khiến toàn thân trở nên mềm yếu vô lực. Cho dù là võ giả, cũng không thể hoàn toàn chống cự này độc tố. Bởi Cao Hàn cùng mấy người rút lui phương hướng không giống, cho nên vẫn chưa nhìn thấy Dịch Doanh Doanh đám người, cũng không ai có thể cứu Cao Hàn cùng trong lúc nguy nan. Liên ở đây là, một đạo đoàn màu trắng bóng dáng xuất hiện tại Cao Hàn trước người, nhìn thấy này đạo bóng dáng chân chính diện mạo sau, Cao Hàn sởn cả tóc gáy, chính là đầu kia ở phía sau một mực đuổi theo hắn minh lôi yêu thú. Chương 103, hết biện pháp. Chương 103, hết biện pháp. Cao Hàn thân thể tóc gáy đều nổ đứng lên rồi, da đầu từng đợt tê dại, trong lòng không được cười khổ, muốn chết. Như thế thời khắc then chốt, hắn trả lại tham gia trò vui, khó không thể ta Cao Hàn bỏ mạng ở đây sao? Đúng lúc này, Cao Hàn trong lòng đống nhiên tránh qua một ý nghĩ, băng. Không sai, chính là băng, mình có thể đem dưới chân tìm được đông thành băng, sau đó trở ra. Lúc này cũng chú ý không được những thứ khác rồi, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Cao Hàn không có bạo phát băng thế, dù sao băng thế ngưng tụ ra tới băng quá mức cứng rắn cùng lạnh giá, mà Cao Hàn chỉ cần đem các loại đầm lầy đóng băng, khiến cho chẳng phải dính là tốt rồi. Chân khí vận với trên đùi, tại Cao Hàn trên đùi liều lĩnh từng tia ý lạnh, đem thối bốn phía tất cả đọc lại, đông lại. Này trong đầm lầy lượng nước cùng độc khí toàn bộ đọc lại. Bành! Cao Hàn thối từ trong đầm lầy rút ra thối về sau Cao Hàn trong nháy mắt thi triển như ảnh tùy hình, trốn cách chỗ đó. Cao Hàn vừa mới né tránh, một đạo ngân tia chớp màu trắng liền trong nháy mắt phách ở chỗ nào. Đùng đùng! Cao Hàn lưu lại tàn ảnh nháy mắt bị đánh biến thành cho bụi, biến mất ở không trung. Sau đó chớp giật tiếp lấy hướng phía dưới đầm lầy bổ tới. Đầm lầy bị đánh ứa ra thành nhiên, mà tới đầm lầy đóng băng băng cũng trong nháy mắt phân giải, liên đối còn có bên trong lượng nước, chỗ đó trong nháy mắt biến thành màu đen đỏ, đó là còn lại độc màu sắc. Cao Hàn trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như vừa nãy động tác của hắn chậm hơn một bước, như vậy hiện tại chính mình hẳn là đã trở thành một bộ tiêu thi rồi. Đồng thời, Cao Hàn cũng may mắn, chính mình gặp phải đầm lầy cuối cùng cũng coi như không phải quá lớn, chỉ có một thước lớn nhỏ. Nếu không, Cao Hàn chủ ý này liền sẽ không thành công rồi. Hai cái chân toàn bộ rơi vào đi, cho dù là đóng băng lên, mạnh mẽ đều không nơi khiến A. Minh lôi yêu thú lôi điện phóng thích trước đó cần cái ngưng tụ động tác, khi đó trên đầu nó cái kia rác sẽ phát ra màu trắng bạc yêu diễm tia sáng. Sau đó rác chỉ vào kẻ địch, tứ ngân rác bên trong thả ra chớp giật. Cho nên Cao Hàn đi ra sau nhìn thấy cái này tình hình, không chút do dự tránh qua, nếu không... Lấy Cao Hàn hiện tại khinh công tu vi còn không cách nào đuổi tới tốc độ của tia chớp. Vụ. Cao Hàn cũng không dám nữa tại đầm lầy chết chóc bên trong dừng lại, nếu như lại xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cao Hàn một cái mạng cũng là thừa lại nửa cái mạng. Cho nên Cao Hàn không chút do dự hướng về đầm lầy chết chóc ở ngoài sông đi, như ảnh tùy hình sử dụng tới, chữ chi hình về phía trước chạy đi, mà Cao Hàn sau lưng xuất hiện 7 đạo ảo ảnh, cùng Cao Hàn động tác không khác nhau chút nào. Đùng đùng. Thanh âm như sấm vang lên, lôi điện hướng về Cao Hàn bay tới, đánh tới phía trước nhất cái kia Cao Hàn trên người, Cao Hàn trong nháy mắt dừng lại, sau đó biến mất ở trong không khí. Chớp giật đem Cao Hàn thân thể phân giải sau, tiếp tục hướng mặt sau bay đi. Vâng. Vô số hoa cỏ bụi cây bị đánh nhưng. Tại đầm lầy chết chóc bên trong giấy lên hừng hực liệt hỏa, hơn nữa bốc lên màu sắc rực rỡ khói. Đó là những thực vật kia bên trong hàm có độc tố nguyên nhân. Hơn nữa những kia khói là có độc, về phần lợi hại thành cái dạng gì, liền không được biết rồi. Minh Lôi yêu thú dùng nó này móng vuốt gãi gãi đầu, lệch ra cái đầu, trong mắt để lộ ra nghi hoặc đến. Nó chớp giật uy lực tuy mạnh, thế nhưng vẫn không có mạnh đến có thể trong nháy mắt đem một người thân thể phân giải mức độ, mà Cao Hàn thân thể lại tại tiếp xúc trong nháy mắt đó liền biến mất rồi, này làm cho hắn có chút trăm bề không được hắn do. Bất quá, sau một khắc, nó thật giống phát hiện cái gì. Cao Hàn bóng người khi còn bé, mặt sau này 7 đạo ảo ảnh cũng không hề liền như vậy tàn đi, mà là duy trì tốc độ, tiếp tục dùng tới hình chữ hướng phía ngoài đi tới. Vừa mới Minh Lôi yêu thú cũng không có chú ý, hiện tại lại nhìn, trong mắt nghi hoặc càng đồng. Bất quá trong nháy mắt đã bị cuồng sắc thay thế, nó góc trên lại bắt đầu ngưng tụ chấp giật. Cao Hàn cũng chưa chết, phía trước nhất bóng người kia cũng không phải Cao Hàn, mà là Cao Hàn ảo ảnh, Cao Hàn bản thể thì giấu ở phía sau ảo ảnh bên trong. Minh Lôi yêu thú chấp giật có đánh trúng phía trước nhất Cao Hàn bóng người. Cùng lần trước giống nhau như lúc, ảo ảnh biến mất, phía sau lục đạo ảo ảnh tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, Minh Lôi yêu thú không ngừng phóng thích chấp giật, đem Cao Hàn ảo ảnh từng cái đánh tan. Thế nhưng bên trong không có một cái là Cao Hàn bản thể. Hiện tại liền thừa lại cuối cùng một bóng người, mà khoảng thời gian này, Cao Hàn bóng người sớm tiểu lao ra đầm lầy chết chóc, đi tới Minh Lôi yêu thú trước mặt. Bạt kiếm thuật. Cao Hàn đi tới Lôi Minh yêu thú trước mặt liền thi triển bạt kiếm thuật, hướng về Minh Lôi yêu thú yết hầu lột bỏ. Hàn ý đến xương, kiếm khí khinh người, một đạo lăng lệ bên trong tỏa ra hàn quang ánh kiếm xuất hiện tại không trung, thẳng tắp chạy về phía Minh Lôi yêu thú yết hầu. Giống. Minh Lôi yêu thú hét lớn một tiếng. Đầu cấp tốc hạ thấp, thật dài lao nha cũng chặn hướng về Cao Hàn chiều kiếm này. Ầm vang. Một trận kim loại giao kích hiểu rõ âm thanh âm vang lên, sóng trùng kích hướng bốn phía tản đi, bốn phía nhỏ một chút cây cối rồn dập bị này cỗ sóng trùng kích xuống gãy, trên mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rạn nước. Hai đạo bóng dáng cũng trong nháy mắt về phía sau vọt tới, Cao Hàn chỉ cảm thấy trên tay tê dần, dĩ nhiên suýt chút nữa bị này cỗ lực phản chấn chấn thoát bảo kiếm trong tay, hơn nữa Cao Hàn hổ khẩu bị đánh nứt rồi. Ở đằng kia trong vết thương chảy ra róc rách máu tươi, đem chuôi kiếm đều nhuộm đỏ rồi. Mà Minh Lôi yêu thú cũng không dễ chịu, bị chiêu kiếm này lực phản chấn chấn động đến mức gào gào thẳng gọi. Địa động sơn diêu. Cao Hàn một trưởng gỗ xuất, thế nhưng mục tiêu cũng không phải phía trước Minh Lôi yêu thú, mà là phía sau thổ địa. Vâng. Phía sau đại địa trong nháy mắt bị Cao Hàn một trưởng này chấn động đến mức sốt mềm, giống như bị bay qua địa tựa như, chất đất trở nên hết sức nhắn nhủi. Mà Cao Hàn cũng dựa vào một trưởng này hình thành lực phản chấn, trên không trung miễn cưỡng ngừng lại thân thể của mình, ngược lại hướng về Minh Lôi yêu thú bay đi, hắn mặt sau có thể là đầm lầy chết chóc, hắn cũng không muốn lại tiến vào một lần. Huống hồ đầm lầy chết chóc bên trong hiện tại đã phát hỏa, khói độc cuồn cuộn, hơn nữa bởi hỏa diễm không ngừng hướng về phía sau lan tràn, một ít độc vật đã dồn dập từ trong lửa bò ra ngoài, hiện tại Cao Hàn phía sau tử vong là rậm rạp chẳng chịt một mảnh độc vật, rơi đi vào chỉ chết không sống. Liên tục bạt kiếm thuật. Cao Hàn thân thể tại giữa không trung, trường kiếm trong tay liên tục vung vẩy hai lần, hai đạo xinh đẹp ánh kiếm xuất hiện tại không trung, lạnh lẽo ánh kiếm lấy giao nhau hình dáng, hướng về còn tại này hoạt bính loạn khiêu Minh Lôi yêu thú bay đi. Xì xì. Hai âm thanh vang lên, ánh kiếm không nghi ngờ chút nào chém vào Lôi Minh yêu thú trên người, hai đạo giao nhau huyết hồng dấu ấn lập tức xuất hiện tại Minh Lôi yêu thú trên người. Thế nhưng Minh Lôi yêu thú thân thể thật sự là quá cứng cỏi rồi, tuy rằng hai ánh kiếm thành công chém vào trên người nó. Thế nhưng là không có cho đối phương tạo thành chí mạng thương tổn, liền xương đều không thương tổn được. Thế nhưng này xót ruột đau đớn lại làm cho Minh Lôi yêu thú càng thêm điên cuồng lên, trên đầu rác ánh bạc không được lấp lóe, từng đạo loại nhỏ chớp giật xuất hiện tại không trung, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm không dứt bên tai, mặc dù không hơn mấy lần chớp giật trắng kiện, thế nhưng thắng ở nhiều, ước chừng có mấy chục đạo chớp giật, những kia chớp giật dồn dập bổ tới địa phương khác nhau. Có chút bổ tới cây cối lên, cây kia trong nháy mắt đã bị bổ ra, sau đó tự nhiên lại, có chút phách đến trên mặt đất, trên đất lập tức xuất hiện một cái chỉ tay độ lớn, sâu không thấy đáy cháy đen động. Trong đó có mấy đạo chớp giật thẳng đến Cao Hàn bay tới, hiện tại thi triển như ảnh tùy hình dĩ nhiên không còn kịp rồi. Tốc độ của tia chớp nhanh vô cùng, cơ hồ là chớp mắt tới gần, khoảng cách Cao Hàn bất quá mấy mét, nhưng mà Cao Hàn nhưng đứng ở này hơi khẽ nâng lên tay phải, sau đó liền không nhúc nhích. Liền tại chớp giật yếu bổ tới Cao Hàn trên người thời điểm, một mặt dài rộng mỗi loại mét màu xanh lam băng lá chắn xuất hiện tại Cao Hàn trên tay, đem này mấy đạo thiểm điện dồn dập ngăn trở. Chính là Cao Hàn xưa nay chưa từng dùng huyền thuẫn, đây là Cao Hàn bạo phát bốn thành băng thế cùng linh hồn lực hình thành băng lá chắn, cho nên thập phần cứng rắn, lại tăng thêm tia chớp uy lực không có mấy lần trước lớn như vậy, cho nên này mấy đạo thiểm điện vẫn đúng là dồn dập bị lập tức rồi. Cao Hàn giơ lên tấm khiên chậm rãi hướng Lôi Minh yêu thú vị trí di chuyển, mà tấm khiên thì một mực ngăn trở hướng về Cao Hàn bay tới chớp giật, ở đằng kia trên mặt băng thậm chí xuất hiện vết rách. Đùng đùng. Một đạo tráng kiện chớp giật hướng về Cao Hàn bay tới, Cao Hàn tránh không kịp phòng, toàn bộ mặt thuẫn trong nháy mắt bị kích chia năm xẻ bảy. Đem mặt thuẫn đánh nát sau, đạo thiểm điện kia vẫn cứ có lưu lại dư lực, tiếp tục hướng Cao Hàn tay bay tới. Cao Hàn tay phải trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét, thậm chí còn có một điểm cháy đen màu sắc, tản ra từng trận vị khét. Hiện tại tay phải của hắn đã không có chi giác, trong thời gian ngắn là không dùng được. Mà những kia tàn toái mặt thuẫn, biến thành đạo đạo mũi băng nhọn, như cùng là đem thanh lợi kiếm, hướng về Minh Lôi yêu thú kích bắn tới. Xoạt 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 xoạt. Vừa mới Minh Lôi yêu thú nhìn thấy Cao Hàn trốn ở băng lá chắn sau hướng mình đi tới, không chút do dự dụng hết toàn lực thả ra một tia chớp, hiện tại trong cơ thể yêu nguyên cũng là còn thừa không có mấy. Bất quá xem đến những kia mũi băng nhọn hướng mình bay tới, không chút do dự hữu dụng còn sót lại yêu nguyên thả ra mấy đạo thiểm điện, mặc dù không có đem những kia mũi băng nhọn đánh nát, thế nhưng là cải biến mũi băng nhọn phương hướng. Những kia mũi băng nhọn cắt đứt mười mấy cái cây sau, liền gắt gao đóng ở địa phương khác nhau. Cao Hàn hiện tại trong thân thể liền còn lại một chút chân khí, bất kỳ chiêu số đều không dùng được rồi, hắn vô lực co quắp ngồi dưới đất, nhìn Minh Lôi yêu thú từng bước một hướng mình đi tới, có tâm chạy trốn, thế nhưng là không có sức mạnh. Hắn có thể chưa quên Minh Lôi yêu thú này biến thái, xem ra chính mình còn không phải hóa chân bắt trọng võ giả đối thủ a. Cho dù là phổ thông hóa chân bắt trọng võ giả cũng có thể đưa mình vào tử địa. Chương 104, cấp 2 võ thể. Chương 104, cấp 2 võ thể. Tạch tạch tạch. Minh Lôi yêu thú bước nặng nề bước tiến hướng về Cao Hàn từng bước đi đến, thả ra túc sát ý cảnh, Minh Lôi yêu thú mang đầy sát ý nhìn chằm chằm Cao Hàn. Cao Hàn thử thôi phát băng thế công kích Minh Lôi yêu thú, chỉ bất quá vừa nãy Cao Hàn sử dụng linh hồn lực nhiều lắm, hiện tại cũng có chút tiêu hao rồi. Hắn tuy rằng có thể sử dụng lực lượng linh hồn, thế nhưng dù sao mình là hóa chân võ giả, sử dụng linh hồn lực cũng có hạn chế, vừa nãy này chiến đấu hắn không có một lần không sử dụng lực lượng linh hồn, cho nên đến hiện tại có chút quá độ. Lúc này phát ra lực lượng linh hồn không đủ đỉnh phong 1%, chỉ ở Minh Lôi yêu thú trên người sinh ra một tầng thật mỏng hàn băng. Minh Lôi yêu thú chỉ là nhẹ nhàng thoáng dây rua, những hàn băng đó liền từng mảnh bóc ra, giải rác đầy đất. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Cao Hàn nhìn thấy Minh Lôi yêu thú không ngừng hướng mình đi tới, thế nhưng hắn lại co quắp ngồi dưới đất không có biện pháp chút nào. Có thể làm cũng chỉ là đem băng thế vận chuyển tới trên thân thể, khiến thân thể của mình càng thêm cứng cỏi. Băng bản thân liền liền phi thường cứng rắn, như Cao Hàn hiện tại ngưng tụ ra băng thậm chí so với phổ thông sắt thép đều phải cứng rắn, cho nên hiệu quả nên không sai. Hiện tại Cao Hàn cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, có được hay không mặc cho số phận đi. Không phải hắn không muốn động, mà là toàn thân chân khí cùng khí lực đã dùng hết, hiện tại liền đứng dậy sức mạnh cũng không có. Vừa mới hắn đã đem tất cả khí lực dùng hết rồi, nửa canh giờ khinh công đã gần đến để hắn chân khí còn thừa không có mấy, lại trải qua như thế chiến đấu kịch liệt. Hiện tại Cao Hàn hoàn toàn chính là đợi làm thịt cựu con. Không có bất kỳ nghi ngờ, Minh Lôi yêu thú đi tới Cao Hàn trước mặt, nhấc chụp vào Cao Hàn vỗ tới, chỉ bất quá một chảo này không có lúc mới bắt đầu uy lực như vậy rồi. Trải qua thời gian dài như vậy chạy nhanh cùng chiến đấu. Minh Lôi yêu thú thể lực cùng yêu nguyên cũng tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Thực lực của nó có thể cùng hóa chân bắt trọng võ giả so với, thế nhưng dù sao không phải giai đoạn kia tu vi. Hơn nữa, nhân loại hóa chân bắt trọng võ giả có chân khí hộ thể. Yêu thú thì cần hóa thành nhân tính sau có thể là lấy ngưng tụ ra. Cho nên chiến đấu vẫn là hết sức chật vật. Nếu như Cao Hàn gặp phải thực sự là hóa chân bắt trọng võ giả, kết hôn chỉ có thể là tử vong. Bành! Không có kỳ tích xuất hiện, Cao Hàn thuận lợi bị đánh trúng rồi. Cao Hàn thân thể trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đập vào bên cạnh trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia có tới 2 mét độ lớn, bị Cao Hàn một cái đụng gãy, Cao Hàn thân thể lại ngã ầm ầm ở trên đất. Chỉ là một chảo này. Cao Hàn cấp một võ thể lên liền lưu lại 4 đạo vết máu, sâu thấy được tận xương, máu tươi róc rách từ vết thương chảy xuống. Cao Hàn chỉ cảm thấy thân thể dường như bị một khối cự thạch ngàn cân, tàn nhẫn mà đập vào trên người, há miệng phốc phun ra một ngụm máu tươi. Cao Hàn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị đập tan, đau đớn kịch liệt để Cao Hàn hầu như ngất. Bất quá, ở đằng kia trong đau đớn còn mang có một tia cảm giác thoải mái. Ngất, ta sẽ không như thế tiện đi. Bị đánh còn cảm giác được thoải mái. Cao Hàn bất đắc dĩ nghĩ đến. Cao Hàn không có phát hiện, tại hắn trong máu thịt, những tiết như che giỏi trong xương y hệ tạp chất. Bị một chảo này sức mạnh khổng lồ bên dưới miễn cưỡng bị đè ép đi ra. Ra Cao Hàn thân thể sau, gặp phải không khí trong nháy mắt liền biến thành màu đen dị vật. Không có cho Cao Hàn cơ hội thở lấy hơi, Minh Lôi yêu thú lại vọt lên, đối với Cao Hàn thân thể chính là dừng lại loạn đập. Cao Hàn thân thể tiểu như cùng bao cắt như vậy, một hồi bị vỗ tới giữa không trung, một hồi bị vỗ tới nơi xa. Thế nào cũng phải tới nói. Lôi Minh yêu thú đánh chính là rất hưng phấn, nhảy nhót tưng bừng, giống như một chỉ tìm được món đồ chơi tiểu cầu bình thường. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là ở trong mắt Cao Hàn cách nhìn, kỳ thực hiện tại Minh Lôi yêu thú mệt cùng tôn tử tựa như. Minh Lôi yêu thú hận đến hàm răng đều ngứa, nó phi thường muốn đem Cao Hàn thân thể trực tiếp trở dị xé nát. Làm sao, Cao Hàn thân thể thật sự là quá cứng cỏi rồi, bất luận nó làm sao dùng lực đều không thể đem Cao Hàn thân thể xé nát. Cái này cũng là nó sức mạnh hạ xuống duyên cớ, nếu là đỉnh cao thời kỳ, Cao Hàn thân thể không chịu nổi nó mời chào. Mà Cao Hàn hiện tại cũng là vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại. Rõ ràng là bị Minh Lôi yêu thú đánh chính là đau đớn khó nhịn, thế nhưng là không cách nào ngừng lại trong đau đớn này một tia cảm giác sảng khoái. Không một chảo đều mang cho Cao Hàn tổn thương thật lớn, hiện tại Cao Hàn trên thân thể ngưng tụ một tầng thật mỏng màu đen tạp chất. Mà Cao Hàn đầu góc đã có chút ngất trầm trầm rồi, đó là mất máu quá nhiều gây nên. Hiện tại Cao Hàn không ngừng trong miệng thổ huyết không ngừng, trên người mỗi một vết thương cũng không ngừng hướng ra phía ngoài róc rách giữ lại máu tươi. May mà Cao Hàn thể chất bên trong dung hợp băng thế. Không phải vậy còn thật sự không ngăn được Minh Lôi yêu thú điên cuồng công kích. Minh Lôi yêu thú hiện tại công kích tuy rằng còn chưa đủ đỉnh phong 201, thế nhưng cũng đủ Cao Hàn chịu được. Cao Hàn cảm giác ước chừng sau nửa canh giờ, Minh Lôi yêu thú tựa hồ rốt cuộc chơi mệt mỏi, nằm ở đó hồng hộc thở hổn hển. Thật sự là quá mệt mỏi, mặc kệ nó làm sao dùng lực, Cao Hàn thân thể tựa hồ lại như da gân tựa như, làm sao cũng sẽ không nát. Nó khả năng cũng ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cho nên dự định nghỉ ngơi tốt lại một lần giết chết Cao Hàn. Lại nói hiện tại Cao Hàn toàn thân lấy máu me đầm địa, hầu như chính là gần chết, nó không tin Cao Hàn có thể hồi phục lại. Quả nhiên không hổ là yêu thú, chỉ là một giai trung kỳ liền sẽ đơn giản suy tư, nếu là hung thú, trừ phi mệt mỏi chết tại đây, không phải vậy sẽ một mực công kích Cao Hàn. Bất quá lần này nó lại tính sai, Cao Hàn cũng không hề dĩ giật đãi lao, mà là chuẩn bị đột phá võ thể. Cao Hàn cái này cũng là buông tay đánh cược một lần. Nếu như đột phá thành công hắn còn có một chút hy vọng sống, nếu là thất bại, cấp độ kia Minh Lôi yêu thú lúc tỉnh chính là của hắn giờ chết rồi. Cuối cùng cũng coi như dừng lại, nhanh chóng thừa cơ hội này đột phá không phải vậy một lúc nó tỉnh rồi, lại nên tiếp tục giằn vặt ta. Cao Hàn trong lòng ai thán. Cao Hàn vận chuyển còn sót lại chân khí hướng về da của mình cọ rửa mà đi, chân khí không ngừng kích thích Cao Hàn thân thể mỗi một tế bào. Trên người tế bào phảng phất sống lại tựa như, giống như một chỉ đói bụng lang. Điên cuồng cắn nuốt trong không khí thiên địa linh khí. Tại Cao Hàn thân thể bên ngoài, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Cao Hàn thân thể vọt tới, tại Cao Hàn phía trên thân thể tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Động tĩnh lớn như vậy Cao Hàn còn đang bí ẩn lo lắng, có thể hay không đem Minh Lôi yêu thú thức tỉnh, nhưng là một lát sau, Cao Hàn phát xuất hiện mình cả nghĩ quá rồi. Con kia Minh Lôi yêu thú có lẽ là quá mệt mỏi, căn bản là cũng không nhúc nhích nằm ở đó ngủ say, thậm chí còn thỉnh thoảng chép miệng hai lần miệng. Trong miệng chảy ra một cái sáng tinh tinh nước miếng. Cao Hàn thẹn thùng, gia hỏa này sẽ không cân nhắc làm sao ăn chính mình đâu đi. Quá nguy hiểm. Nhìn thấy Minh Lôi yêu thú này một động tác, Cao Hàn càng thêm ra sức hấp thu giữa bầu trời linh khí. Hắn có thể không muốn trở thành này yêu thú trong miệng chi thực, cuối cùng biến thành một đạo bữa tiệc lớn. Cao Hàn võ thể trải qua khoảng thời gian này không ngại cực khổ rèn luyện, bây giờ cách cấp một võ thể viên mãn đã rất gần rồi. Đây cũng chính là Cao Hàn. Đổi người khác tuyệt đối sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Cao Hàn huấn luyện lúc quả thực là không coi mình là người xem, huấn luyện số lượng là hắn có khả năng thừa nhận gấp đôi. Nếu không phải Cao Hàn có thể hấp thu hàn khí khôi phục thân thể mài mòn, Cao Hàn đã sớm luyện phế bỏ. Lẽ ra cái tốc độ này tiếp tục tiến hành, Cao Hàn chí ít một năm trở lên mới có thể đem võ thể tấn thăng đến cấp 2. Thế nhưng không nghĩ tới lần này trời đất xui khiến bị Minh Lôi yêu thú hành hung một lần, trong thân thể những kia khó mà thành trừ tạp chất toàn bộ bị đánh ra ngoài thân thể. Lại tăng thêm mấy ngày trước tu luyện, để Cao Hàn có vấn đỉnh cấp 2 võ thể tư cách. Hiện tại Cao Hàn thương thế trên người rất nặng, không riêng lên thương tổn, ngũ tạng lục phủ cũng nhận được rất nghiêm trọng chấn thương, căn bản động đều không nhúc nhích được. Theo thời gian trôi đi, Cao Hàn võ thể không được tăng lên. Sau một canh giờ, Cao Hàn võ thể thành công tấn thăng đến cấp 1 đại viên mãn. Đến thời điểm này, Cao Hàn đã có hành động năng lực, thế nhưng hắn không có chạy trốn, mà là tiếp tục hấp thu không trung linh khí. Hắn muốn thả tay một kích, yếu đem uy hiếp hóa thành động lực, kích thích chính mình, để cho mình mau chóng đến cấp 2 võ thể. Từ bỏ cơ hội này, còn không biết chờ tới khi nào rồi. Cao Hàn hiểu rõ thể chất bên trong tạp chất quả thực thanh trừ đã đến mức độ nhất định, tại Cao Hàn không ngừng hấp thu linh khí trong, Cao Hàn võ thể như trước kéo dài tăng lên. Sau 2 canh giờ, sắc trời đã tối, mà Cao Hàn tu luyện cũng đang thời điểm mấu chốt. Minh Lôi yêu thú lật ra một người, mở ra cặp mắt mông lung, đống nhiên cặp mắt trợn tròn, bị Cao Hàn phía trên cảnh tượng sợ ngây người. Tuy rằng Minh Lôi yêu thú không biết Cao Hàn chính đang làm gì, thế nhưng nó biết chắc không phải là cái gì chuyện tốt. Trải qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi, Minh Lôi yêu thú hiển nhiên khôi phục không ít, tốc độ so với vừa nãy sắp rồi 5 lần. Nhìn Minh Lôi yêu thú hướng mình xông lại, Cao Hàn khẩn trương, tinh thần lực khống chế toàn thân tế bào, liều mạng hấp thu không trung linh khí. Liên ở Minh Lôi yêu thú khoảng cách Cao Hàn bất quá một trượng thời điểm, Cao Hàn dùng hết lực lượng của toàn thân khàn giọng hét lớn một tiếng, cho lão tử phá. Hống. Cao Hàn thân thể một tiếng vang thật lớn, toàn thân tế bào cũng bắt đầu lớn mạnh, sau đó lại rút nhỏ, so với ban đầu lớn một chút. Cao Hàn thân thể rõ ràng tăng lên một vòng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bắp thịt ràng. Cấp 2 võ thể thành. Chương 105, lược đoạt giả. Chương 105, lược đoạt giả. Vâng. Minh Lôi yêu thú lấy càng nhanh hơn thế tới tốc độ về phía sau phải đến, khỏe miệng bay là tả xuất điểm điểm tích tích máu tươi trên không trung, rỗi rảnh dị thường yêu dị. Cao Hàn hiện tại nguyên chỗ, tay phải thành quyền về phía trước rỗi ra. Tại thời khắc quan trọng nhất, Cao Hàn đột phá, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về thân thể tuôn tới, hóa thành Cao Hàn sức mạnh, Cao Hàn chỉ cảm thấy thân thể một trận thoải mái. Mà Cao Hàn bên ngoài thân lóe lên nhấp nháy hàn quang, bóng ánh long lanh, hiện ra đến mức dị thường cứng cỏi. Mà vừa nãy Minh Lôi yêu thú cho tạo thành thương thế, có chút rõ ràng khôi phục. Cao Hàn đưa ra hai tay, hít sâu một hơi, cảm thụ cấp 2 võ thể mạnh mẽ. Cấp 2 võ thể cùng một giai võ thể so ra, quả thực chính là khác biệt một trời một vực, căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Nếu như nói cấp 1 võ thể là một bụi cỏ nhỏ, như vậy cấp 2 võ thể chính là một thân cây, độ cứng cùng ẩn chứa năng lượng căn bản là không pháp tướng so với. Hiện tại Cao Hàn thân thể chí ít có thể không nhìn hóa chân nhất trọng trở xuống công kích. Sức mạnh cũng chí ít có thể so với hóa chân tam trọng võ giả. Đây là Cao Hàn vừa mới đột phá, trên người còn có thương thế nguyên nhân, nếu là lại thích đứng thân thể một cái, bằng vào thể lực số lượng có thể cùng hóa chân tứ trọng võ giả cùng sánh vai. Bất quá, hiện tại loại này tình hình, đối phó con này Minh Lôi yêu thú đã đủ. Hiện tại Cao Hàn liền có 1000 cân cự lực, một tay có thể bóp nát phong mục, hơn nữa dễ dàng cực kỳ. Võ thể tăng lên, không giống với luyện thể công pháp đột phá, này thuần túy là chất tăng lên. Nếu là luyện thể công pháp đột phá, nhưng là không còn có như thế đầu nhiều chỗ tốt rồi, sức mạnh cũng sẽ không có lớn như vậy tăng lên. Cao Hàn vậy cũng là kỳ hoa rồi, một ít luyện thể võ giả đều không có thể đem võ thể tăng lên tới cấp 2, thế nhưng ma xui quỷ khiến bên dưới. Cao Hàn thiên thiên tướng võ thể tăng lên tới cấp 2 rồi. Cao Hàn từng bước một hướng về Minh Lôi yêu thú đi đến, cũng mặc kệ nó có nghe hay không không hiểu, tự nhủ, tuy rằng rất cảm tạ ngươi để cho ta đem võ thể đột phá đến cấp 2, bất quá ngươi còn là chết chắc. Dứt lời. Cao Hàn hai chân dùng lực về phía sau giẫm một cái. Vâng. Thổ điệu dạn nước, hắn thân thể cũng dựa vào lực phản chấn, giống như một chỉ mũi tên rời cung. Hướng về Minh Lôi yêu thú vào tới. Minh Lôi yêu thú cũng không chịu yếu thế, nhìn thấy Cao Hàn hướng mình lướt tới, nó cũng hướng về Cao Hàn nào tới, trên bút móng tay cũng hướng ra phía ngoài rối ra, thật giống có thể đem hư không cắt thành vài đạo. Xẹt xẹt. Minh Lôi yêu thú móng đuốt hung hăng gãi tại Cao Hàn ngực. Cao Hàn ngực tức khắc xuất hiện 4 đạo máu me đầm địa vết thương, thế nhưng là không thương tổn được xương. Cao Hàn võ thể tuy nhiên đã tăng lên tới cấp 2, thế nhưng Minh Lôi yêu thú cũng là không kém. Từ xưa tới nay, yêu thú trời xanh cường độ cho người ước ao. Cái này cũng là tại sao cùng cấp bậc tu vi. Nhân loại không phải yêu thú đối thủ nguyên nhân. Cao Hàn bị vết thương này đau đến một trận nhe răng tuét miệng bất quá Cao Hàn cắn răng nì ra. Tay trái tìm tòi, liền tóm lấy Minh Lôi yêu thú trên đầu màu trắng da lông. Chen chân vào đem Minh Lôi yêu thú cười ở dưới thân. Hai chân dùng lực. Gào. Đau đớn kịch liệt khiến Minh Lôi yêu thú gào thét, thân thể cũng thẳng tắp hướng về trên mặt đất hạ xuống. Cao Hàn gắt gao nắm lấy da lông, không chịu buông tay. Vâng. Minh Lôi yêu thú hung hăng nện xuống đất, toàn bộ mặt đều chấn động chấn động. Sắt theo đó, Cao Hàn tay phải thành quyền, chiếu vào Minh Lôi yêu thú đầu lâu hung hăng đập xuống đi. Vâng. Một quyền này kết kết thật thật đã rơi vào Minh Lôi yêu thú đầu lâu lên. Mạnh mẽ quyền kình để Minh Lôi yêu thú không được kêu rên. Thế nhưng, Cao Hàn há có thể bởi vậy buông tha nó, tay trái như trước gắt gao kéo lại Minh Lôi yêu thú ra lông, tay phải cấp tốc vung đẩy, nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng dáng. Bành! Cao Hàn quả đấm từng quyền rơi vào Minh Lôi yêu thú trên người, Minh Lôi yêu thú tiếng kêu rên không dứt bên hai. E sợ lại cho nó một cơ hội, nó chắc chắn sẽ không trêu chọc Cao Hàn này cái kẻ điên kiêm ngược đãi cuồng. Đã qua 10 phút, đại khái đánh ra gần 10.000 quyền, Cao Hàn tài đỉnh chỉ này không phải người vung quyền tốc độ, ngồi ở Minh Lôi yêu thú trên người không được thở dốc. Mà Minh Lôi yêu thú đầu lâu sớm liền thành mở ra bùn não, đã sớm không thấy rõ dáng dấp ban đầu rồi. Mà Cao Hàn tay phải tự vừa nãy liền bị không nhẹ tổn thương, trải qua này điên cuồng công kích, đã sớm một mảnh máu thịt be bét rồi, vô cùng thê thảm. Nghỉ ngơi một hồi, Cao Hàn từ trong nhẫn lấy ra một viên hồi khí thảo, đặt ở trong miệng nuốt xuống. Nay khỏa hồi khí thảo là từ đầm lầy chết chóc bên trong đào được, không tính là đặc biệt chân quý linh dược. Tác dụng chính là có thể khôi phục nhanh hơn chân khí tác dụng, thế nhưng, đồng thời cũng có một cái tai hại. Chính là sử dụng cỏ này nhất định muốn tự chủ hấp thu linh khí khôi phục, nay bụi cỏ chỉ là khôi phục nhanh hơn tốc độ mà thôi, khôi phục trong quá trình không được được bất kỳ quấy rầy nào, không phải vậy hồi khí thảo sẽ không có tác dụng. Điểm này liền so sánh gân gà, an toàn chậm rãi khôi phục là được rồi, còn cần dùng đến cỏ này. Cho nên cỏ này không thể trở thành quý hiếm linh thảo. Bất quá hiện tại Cao Hàn an toàn, thế nhưng tại đây nguy cơ từ phía kỳ lĩnh sơn mạch, Cao Hàn cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện, cho nên không chút do dự phục dụng một gốc hồi khí thảo. Đại khái đã đến ngày thứ hai, Cao Hàn mới khôi phục toàn bộ thực lực, đại khái dùng hết 10 khỏa hồi khí thảo. Cao Hàn không được cảm thán, may mà chính mình lúc trước phát ra xuất hiện này tùng hồi khí thảo. Căn cứ lớn nhỏ ăn sạch lời lẽ trí lý toàn bộ thu thập xuống, không phải vậy e sợ yếu sau 3 ngày tài có thể khôi phục toàn bộ thực lực của mình. Có lúc này khí thảo trợ giúp, Cao Hàn chỉ bất quá chỉ là một đêm liền khôi phục lại đỉnh phong. Đương nhiên, lên thương thế không phải dễ dàng như vậy khôi phục, bất quá trong cơ thể chân khí trải qua cả đêm vận chuyển ngược lại là khôi phục không ít. Cao Hàn đem Minh Lôi yêu thú đầu cắt lấy, đem con kia phóng thích lôi điện rác lấy xuống, vật này nhưng là bảo bối. Hoàn toàn có thể rèn đúc thành một cái hạ cấp đỉnh cấp binh khí. Về phần còn lại, Cao Hàn cũng không có ném xuống, mà là bỏ vào trong nhẫn, đại khái xác nhận một cái phương hướng, hướng về nguyên lai tiến vào đầm lầy chết chóc lối vào bước đi. Dịch Doanh Doanh nói tại chỗ cũ chờ hắn, bất kể như thế nào, Cao Hàn đều muốn đi nhìn một chút. Bất quá Cao Hàn cũng không ôm quá lớn hy vọng, bất kỳ một người bình thường đều sẽ không cho là một cái hóa chân tam trọng võ giả, có thể ở một đầu thực lực có hóa chân bắt trọng thực lực yêu thú trào xuống còn sống. Cao Hàn bóng người tại kỳ lĩnh sơn mạch bên trong nhanh chóng sẽ qua, hai bên cảnh vật ở trong mắt hắn nhanh chóng rút lui. Đại khái đi rồi nửa ngày, Cao Hàn liền đến nơi cần đến, chỉ là ở đâu không có bất kỳ bóng người nào. Cao Hàn thầm than một tiếng, quả thực như thế, toàn bộ đều đi rồi. Cũng là, ai sẽ tại đây nhàm chán các loại một kẻ đã chết đâu này? Chờ đã, không đúng. Cao Hàn đột nhiên lại cẩn thận nhìn một chút hiện trường, phát hiện xốc xếch rất rõ ràng trải qua chiến đấu kịch liệt. Chẳng lẽ bọn họ gặp phải tập kích? Cao Hàn trong đầu đống nhiên bước lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Cao Hàn cẩn thận tuần tra bốn phía, cuối cùng từ một phương hướng phát hiện xốc xếch vết chân, cùng rõ ràng chiến đấu qua vết tích. Này rõ ràng cho thấy bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hơn nữa bốn phía không có yêu thú trấn ấn, hẳn là gặp gỡ không phải yêu thú. Cao Hàn đống nhiên hoảng sợ nghĩ đến một cái từ, lược đoạt giả. Không lo nổi chính mình phỏng đoán phải hay không chính xác, theo những kia vết chân một đường hành tiếp tục đi. Nhưng trong lòng thì trầm trọng vô cùng. Lược đoạt giả đáng sợ quản lý qua người đều sẽ sợ mất mật, đây là một quần thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là không có đạo đức điểm mấu chốt một đám võ giả. Có thể là một người, cũng có khả năng là do hơn 100 người tạo thành, bọn họ thực lực mỗi cái thực lực đều rất mạnh, thậm chí một ít tông môn đệ tử thiên tài đều có khả năng đi làm lược đoạt giả. Bởi vì, làm lược đoạt giả chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Liền có thể lấy tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Lại có thể không cần phải nơi tìm kiếm là có thể thu được những tu luyện kia tài nguyên. Hơn nữa, có lúc còn có thể không quan tâm đạo đức điểm mấu chốt, làm những kia vô sỉ hạ lưu sự tình. Trên đất bước chân ấn dần dần rõ ràng, chiến đấu vết tích cũng càng ngày càng rõ ràng, hay cùng vừa mới tiến hành chiến đấu tựa như. Đại khái lại qua mấy phút, phía trước đống nhiên chuyển đến binh khí trong lúc đó va chạm nhau âm thanh, cùng kịch liệt chân khí chấn động. Cao Hàn trong lòng hơi động, tay không khỏi hướng về chuôi kiếm sờ soạng, toàn thân căng thẳng, chân khí phun trào. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Dịch Doanh Doanh đoàn người sau khi tách ra liền theo đường cũ trở về rồi, bởi đoạn đường này hết thể giải đất độc vật đều rõ ràng, cho nên đi vẫn tương đối nhanh, dọc theo đường đi cũng không có thương vong. Cả đám người ở đằng kia đợi trong chốc lát, mấy cái dịch ra thị vệ liền khuyên Dịch Doanh Doanh nhanh chóng chạy về. Nhưng là Dịch Doanh Doanh kiên trì phải chờ tới Cao Hàn mới bằng lòng trở lại, bởi Dịch Doanh Doanh quá mức kiên trì, mấy người cũng không có cách nào, chỉ được tại đây cùng theo một lúc các loại. Một lát sau, Nhu Tình sẽ trở lại rồi, đem đầu kia Minh Lôi yêu thú lợi hại nói cho mọi người. Tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, dưới cái nhìn của bọn họ, Cao Hàn giữ nhiều lành ít. Dịch Doanh Doanh tại chỗ ngốc nhược một gà, ngây ngốc đứng ở đó, vô ý thức lắc đầu, nửa thiên tài lên tiếng khóc giống. Mà tiếng khóc này lại đưa tới đang tại tìm mục tiêu lược đoạt giả, mấy người không địch lại, bảo vệ Dịch Doanh Doanh vừa đánh vừa lui. Chương 106, cường thế. Chương 106, cường thế. Mấy vị bằng hữu, nay khoảng cách tử vong đầm lầy gần như vậy, cần gì phải hùng hổ dọa người đâu này. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, các ngươi liền lần tối lui, mọi người đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên. Nhu Tình đứng ở trước mặt mọi người, cầm trong tay lợi kiếm, trầm giọng nói. Đối diện lược đoạt giả tổng cộng có hơn 10 người, thế nhưng mỗi người tu vi cũng không phải rất yếu, kém nhất cũng là hóa chân nhất trọng tu vi. Thậm chí trong đó có 4 cái hóa chân tứ trọng võ giả, hơn nữa mỗi một người chấn động đều cùng Nhu Tình sàn sàn với nhau, xem ra cũng có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Mạnh nhất nhưng là này hai người thủ lĩnh bộ dáng nhân vật, toàn bộ đều là hóa chân lục trọng võ giả, trên người chấn động càng là mạnh mẽ. Chỉ bất quá hắn hai vẫn luôn không từng ra tay, giống như là khinh thường ra tay, không phải vậy một cái người nơi nào còn có cơ hội chạy trốn. Này hơn 100 người toàn bộ mê đầu nắp mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, trên người đeo binh khí cũng là đa dạng, duy nhất điểm chung cũng chính là này trong hai mắt tham lam. Nghe được Nhu Tình nói chuyện, ở bên trong đứng ra một cái hóa chân tứ trọng võ giả đi ra, hai mắt tục tiệu ánh mắt, nhìn chằm chằm Nhu Tình trên dưới đánh giá một phen, trong mắt càng đậm. Chỉ thấy hắn cười râm một tiếng, chế nhạo nói, làm bằng hữu. Các cạn, đương nhiên muốn làm bằng hữu, một lúc ta phế bỏ tu vi của ngươi ở này hảo hảo làm bằng hữu, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử. Chuẩn, của tôi hả? Lúc này một tên trong đó hóa chân lục trọng võ giả lạnh lùng nghi ngờ một tiếng, nghe ý kia hết sức bất mãn ý. Vừa mới nói chuyện võ giả ánh mắt trong nháy mắt trở nên sợ hoảng lên, vội vã thêm vào một câu, đương nhiên trước phải các loại hai vị lao đại sảng khoái xong, tài đến phiên chúng tiểu nhân. Ân. Nghe được câu này người kia tài hài lòng gật gật đầu. Trong mắt dâm quang hiện ra, tục tiểu nói. Thính Liên Tông tiểu nữ chính là Thủy Linh. Hôm nay ta yếu hảo hảo nếm thử. Hy vọng là cái nơi, hắc hắc. Ta thích nhất đến cứng rắn, đến lúc đó cần phải gọi đại thanh điểm. Mà hiện tại bên cạnh hắn cái kia võ giả cười dâm một tiếng, phía sau cái kia ngưng khí cảnh giới nữ không sai, tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương. Cũng là cao cấp nhất mỹ nhân rồi. Ta chắc chắn phải có được. Sau đó lại nhìn một chút còn lại tên kia Thính Liên Tông đệ tử, nói ra. Một cái cũng thuộc về ta. Lão tử hôm nay yếu hảo hảo sung sướng. Chơi lần song phi. Ha ha ha. Lược đoạt giả nhóm đồng thời cười ha hả, nhìn về phía ba nữ trong mắt toàn bộ có chứa nồng nặc dâm dục. Mà Dịch Doanh Doanh đoàn người sắc mặt tái xanh, có một nửa là bị tức giận. Có một nửa nhưng là bị sợ. Trong đó ba vị nữ tính cùng hai vị Phiêu Miểu Tông võ giả là bị tức giận, mà những dịch gia đó hạ nhân cũng là bị sợ. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua cái này trận thế. Hai tên hóa chân lục trọng võ giả, 4 tên hóa chân tứ trọng võ giả, còn lại không phải hóa chân nhị trọng chính là hóa chân nhất trọng. Bọn hắn đều mới là ngưng khí cảnh giới, mấy người này vừa xuất hiện, sắc mặt liền có thể trở nên tái nhợt, sợ đến mặt tái mét. Vẫn là Nhậm Doanh Doanh hít sâu một hơi, đem tâm cảnh bình phục lại. Thản nhiên nói, mấy vị, như vậy đi. Chúng ta cam nguyện từ chiến lợi phẩm của mình bên trong lấy ra bình thường để cho các ngươi, kính xin dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Này mở ra điều kiện đã rất khá. Bình Bạch vô cố nhường ra một nửa lợi ích, hơn nữa là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lấy được. Dù là ai cũng sẽ không cao hứng. Nhưng là hiện tại vào giờ phút này tình hình, Dịch Doanh Doanh chỉ được làm như vậy, chỉ có thể vì sinh mệnh mà từ bỏ lợi ích. Nhưng, cái này cũng là Dịch Doanh Doanh chính mình cho rằng, thế nhưng trên thực tế, đám kia lược đoạt giả cũng không. Có vì điểm ấy lợi ích trô đánh động, hay là bọn họ là muốn tài sắt hai tay đi. Đúng như dự đoán. Trước đó tên kia yếu song phi hóa chân lục trọng cường giả cười hắc hắc, đem các ngươi giết, cũng sẽ không tiêu tốn quá lớn khí lực, cần gì lại hơn nữa còn có mỹ nhân tiếp đón, Hà Nhạc Nhi không vì đâu này. Sau đó hắn xoay người, đối phía sau mấy người nói ra, nam giết, nữ lưu, nhớ kỹ không nên tại trên người cô gái lưu lại vết thương, chúng ta có thể không hy vọng bởi vì ảnh hưởng này chúng ta tính thú. Mặt sau mấy người một bộ hiểu được vẻ mặt, âm tiếu hướng về Dịch Doanh Doanh một đám người đi đến. Trong đó 4 tên hóa chân võ giả dồn dập tìm hướng về 4 tên tông môn đệ tử, mà mặt sau những người kia thì đi đối phó Dịch ra mấy người. Nhu Tình vừa nhìn kinh hãi, trường kiếm trong tay liền vũ, một đóa đóa hình hoa sen hình dáng chân khí từ trên trường kiếm bay ra, tỉ mỉ đếm, lại có hơn 100 đóa hoa sen. Liên hoa ly kiếm sau trong nháy mắt biến thành tay cỡ bàn tay, bao trùm toàn bộ chiến đấu khu vực, mỗi cái lược đoạt giả chu vi đều có mười mấy đóa hoa sen tại trên dưới tung bay, thật chặt đem bao vây vào giữa. Một tên trong đó lược đoạt giả, không cẩn thận nhúc nhích một chút, đụng phải chính tại trên dưới tung bay hoa sen. Và anh, này đóa hoa sen trong nháy mắt nổ tung, tên kia hóa chân võ giả, trong nháy mắt bị thương nặng, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, tựu như cùng đã chết giống như. Chỉ là lần này, tất cả mọi người không tốt manh động rồi, sợ hãi nhìn Nhu Tình, thật giống Nhu Tình là một con ác ma bình thường. Chạm thử tựu chết rồi, đây là cái gì chiêu số? Uy lực cũng quá mạnh đi nha. Nhu Tình cười duyên một tiếng, mấy vị gì không liền như vậy thối lui, tiết kiệm mọi người hai bên tất cả tổn hại nhân mã, điều kiện không thay đổi, cứ như thế mà buông tha chúng ta làm sao? Vừa nãy Dịch tiểu thư nói điều kiện cũng không biến làm sao. Mà này hai tên hóa chân lục trọng võ giả ngưng thần xem một hồi, đột nhiên quát to một tiếng, ngoại trừ công kích Dịch ra đội buôn người không nên cử động, các ngươi bốn cái không có chuyện gì, bốn phía hoa sen đều không có quá lớn lực công kích, chỉ là dáng vẻ mà thôi. Nghe nói như thế sau, Nhu Tình biến sắc mặt, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Thế nhưng cho dù trong giây lát này, cũng làm cho tên kia nói chuyện hóa chân võ giả nhìn cái rõ ràng, biết mình suy đoán là chính xác. Nguyên bản hắn trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ là cảm giác bốn người kia bên cạnh hoa sen cùng còn lại hơi có bất đồng, thế nhưng đến cùng phải hay không hắn nói như vậy, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá nhìn thấy Nhu Tình sắc mặt có biến hóa, hắn an tâm, xem ra chính mình còn thật sự nói đúng rồi. Này bốn tên hóa chân tứ trọng lược đoạt giả chần chờ một chút, không dám về phía trước, thế nhưng như trước không dám vi phạm mệnh lệnh, không đúng hướng về hoa sen kia công tới. Lần này Nhu Tình sắc mặt là triệt để đại biến, khẽ quát một tiếng, đi mau. Dịch Doanh Doanh đoàn người cũng rõ ràng, xem ra đối phương là nói đúng rồi, sau đó nhanh chóng về phía sau triệt hồi. Liên ở Dịch ra đoàn người thời điểm chạy trốn, cái kia vừa mới bị hoa sen đánh chết võ giả cũng mơ màng tỉnh lại, nguyên lai hắn cũng chưa chết, mà là đã ngủ mê man rồi. Sự tình đều rõ ràng, hoa sen cũng không hề trực tiếp khiến người ta chết uy lực, mà là có khiến người ta trực tiếp bất tỉnh ngủ thiếp đi. Tên kia hóa chân lục trọng võ giả bị tức xiết chặt nằm đấm, khanh khách vang lên, Ngộng Hoa Nhu Tình, nàng là Tĩnh Liên Tông Ngộng Hoa Nhu Tình. Tu luyện là có thể khiến người ta xuất hiện ảo giác công pháp, chỉ bất quá không tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ có thể khiến người ta mê man. Một gã khác muốn Nhu Tình hóa chân lục trọng võ giả đầu lưỡi liếm môi một cái, Nhu Tình vẫn không có vị hôn phu, là cái nơi ta chắc chắn phải có được. Mấy người lập tức đuổi theo, mà Dịch Doanh Doanh đoàn người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, theo như Nhu Tình bản lĩnh, nếu muốn từ tên kia hóa chân tứ trọng võ giả trong tay chạy trốn là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, nàng còn muốn chiếu cố Dịch Doanh Doanh đám người, tình hình trận chiến một cái trở nên khó khăn lên. Mà đối phương những kia lược đoạt giả nhóm thật giống đang đùa mèo chảo chuột trò chơi, không ngừng nô đùa đối phương. Làm. Nhu Tình rốt cuộc khí lực không chống đỡ nổi, trường kiếm trong tay bị đối phương đánh bay. Không có trường kiếm Nhu Tình, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn nhớ được bảo vệ Dịch Doanh Doanh đám người. Những hóa chân đó một hai tầng võ giả, không có Nhu Tình gây trở ngại, một cái trở nên sinh long hoạt hổ lên. Đối diện bọn họ toàn bộ đều là ngưng khí võ giả, chuyện này với bọn họ tới nói còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Một tên trong đó hóa chân nhị trọng võ giả đầu tiên hướng Dịch Doanh Doanh chụp tới, hơn nữa mục tiêu nhưng là Dịch Doanh Doanh trước ngực nô lên. Không thể đầu tiên hưởng dụng, qua một cái tay nghiện cũng không tệ. Huống hồ hắn còn chưa lên qua như Dịch Doanh Doanh nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chiến trường thế cuộc lên rất rõ ràng biến hóa, Dịch Doanh Doanh đám người nếu là không có gì ngoài ý muốn, nhất định là toàn quân bị diệt. Tên kia hóa chân nhị trọng võ giả, một cái liền đem Dịch Doanh Doanh ôm, để cái kia lửa nóng thân thể mềm mại áp sát vào trên người mình, một luồng vui vẻ xông lên đầu, tay cũng hướng về Dịch Doanh Doanh song phong tìm kiếm. Đúng lúc này một đạo xinh đẹp ánh kiếm tránh qua, người kia mò về Dịch Doanh Doanh song phong tay tức khắc bị chém xuống. Thế nhưng là không có máu tươi tuôn ra, người kia cũng đứng ở đó không nhúc nhích, thân thể trở nên lạnh lẽo, dường như căn bản cũng không phải là một người. Một bóng người do những kia lược đoạt giả mặt sau xuất hiện. Cao Hàn. Dịch Doanh Doanh chỉ nói một tiếng liền khóc không ra tiếng. Chương 107, kỳ quái chiêu số. Chương 107, kỳ quái chiêu số. Vừa nãy Dịch Doanh Doanh bị tóm lấy trong nháy mắt, đã mất đi hết cả niềm tin rồi, thầm nghĩ, nếu là liền như vậy bị mất thuần khiết thân. Còn không bằng chết đi như thế, là Cao Hàn làm cuối cùng này kiên trì, đồng thời đã làm cắn lưới tự sát chuẩn bị. Nhưng là Cao Hàn đột nhiên xuất hiện, đồng thời cứu nàng, này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện để Dịch Doanh Doanh kích động nói không ra lời. Ngươi là ai? Cảnh cáo ngươi, đuổi nhanh cho ta cút. Lúc này, cái kia yếu song phi hóa chân lục trọng võ giả sầm mặt lại, âm trầm nói ra. Cao Hàn không hề liếc mắt nhìn hắn, thân thể một trận vặn mẹo, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. hóa thành một đạo thẳng tắp hướng về Nhu Tình bên cạnh cái kia hóa chân tứ trọng võ giả xông đi. Nói chuyện người kia khinh thường nở nụ cười, chỉ bất quá một cái hóa chân tam trọng võ giả liền như thế càn rỡ. Lại còn muốn cùng hóa chân tứ trọng. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, một viên to bằng cái đấu đầu lâu rơi vào trên đất. Mà Cao Hàn kiếm chẳng biết lúc nào đã lần thứ hai ra khỏi vỏ rồi, mà ở Nhu Tình trước mặt người kia đầu lâu không còn, thân thể thẳng tắp về phía sau rất đi. Ở đằng kia trên cổ lại không có một tia máu tươi chảy ra, huyết dịch tại cái cổ này toàn bộ bị đông kết liền ngay cả người đều là lạnh lẽo băng cứng rắn, huyết dịch đang chậm chậm ngưng tụ. Cao Hàn ra cái này hai kiếm bạt kiếm thuật ẩn chứa hai thành kiếm thế, thêm vào thành nhỏ băng thế. Mặc dù không có lực lượng linh hồn, thế nhưng như trước không phải loại này tiểu nhân vật có thể ngăn trở. Cao Hàn đem trường kiếm còn hộp, không quan tâm mặt sau này hai tên hóa chân lục trọng võ giả điên cuồng gọi huyên, đi thẳng tới Dịch Doanh Doanh trước mặt. Tại Dịch Doanh Doanh kích động dưới ánh mắt, đem ôm nàng này cái cánh tay kéo xuống, đem Dịch Doanh Doanh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi tịch nàng. Này hai tên hóa chân võ giả nhìn thấy chính mình một mực bị không để ý tới. Nổi giận liên tục, đặc biệt là cái kia Song Phi Nam, nhìn thấy chính mình không định nữ nhân lại trốn ở nam nhân khác trong lòng, quả thực chính là lên cơn giận dữ. Mà Nhu Tình mấy người nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Không biết lúc nào lên, Cao Hàn đã biến thành bọn hắn người tâm phúc, như có Cao Hàn tại chuyện gì đều không là vấn đề. Về phần Cao Hàn mạt sát cái kia hóa chân tứ trọng võ giả tình cảnh, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. Càng khiếp sợ hơn bọn họ đều xem qua. Cũng tỉ như Cao Hàn mấy kiếm liền phế bỏ mấy tên hóa chân tứ trọng võ giả, tỉ như Cao Hàn lại có thể so với hóa chân bắt trọng thực lực yêu thú dưới miệng đảo mạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cao Hàn chính là kỳ tích người sáng tạo, đi theo hắn muốn học quen thuộc không phải vậy sớm muộn có một ngày sẽ tinh thần thất thường. Tiểu tử, lại cho ngươi một cơ hội, tự sát dĩ tạ tội. Không phải vậy ta đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ở bên cạnh hai tên hóa chân lục trọng lược đoạt giả nhịn không được. Chỉ là một cái hóa chân tam trọng võ giả lại không đem bọn hắn để vào trong mắt, đáng hận nhất chính là, đối diện những người kia. Phảng phất nhìn thấy cứu tinh tựa như. Thật sự cho là mình thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bọn hắn tuy rằng giật mình vừa nãy Cao Hàn này giật mình diễm diễm một kiếm. Thế nhưng không cho là Cao Hàn có thể thắng được chính mình hai người. Dưới cái nhìn của bọn họ. Cao Hàn mạnh hơn cũng chính là hóa chân tam trọng võ giả, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu. Cũng chính là hóa chân tứ trọng thực lực, vừa nãy chẳng qua là người kia chủ quan. Thêm vào Cao Hàn chiêu kiếm này xác thực tinh diệu, này người mới sẽ bị nháy mắt giết chết. Cao Hàn nghe được hai người này nói chuyện nhưng là khinh thường cười cười, căn bản là không đem hai người này để vào trong mắt. Các ngươi vừa vặn đem ta lời muốn nói ra. Cho hai người các ngươi lựa chọn, ta cũng không đem hai ngươi ngàn đao bầm thây, một tự sát, hai tự trả tiền tu vi. Càn rỡ. Nói khoác không biết ngượng. Hai người trong nháy mắt đã bị Cao Hàn lời nói tức giận giận sôi lên, dồn dập làm nóng người, chuẩn bị giáo huấn một cái Cao Hàn. Sư Minh, ta tới trước đi. Ngươi liền ở bên cạnh nhìn được rồi. Trong đó cái kia hóa chân lục trọng võ giả đối Song Phi Nam nói. Song Phi Nam chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở bên cạnh liền không nói nữa. Cao Hàn nghe được nhưng là trong lòng hơi động. Sư Minh, cái từ này chỉ là tại trong tông môn dùng, nhìn tu vi của hai người. Hẳn không phải là môn phái nhỏ, mà là đại tông môn đệ tử. Nhưng là cái nào đại tông môn đệ tử đâu? Sớm biết Kỳ Lĩnh Sơn Mạch là Phiêu Miểu Tông vị trí, Linh Quốc tứ đại tông môn đệ tử không thể làm ra loại chuyện ngu này, đi những khác tông môn vị trí mù đi bộ, đây không phải là hành động tìm chết sao? Người kia không lại có cho Cao Hàn suy nghĩ nhiều, hai chân dùng lực, vận hành một loại kỳ lạ công pháp hướng về Cao Hàn kéo tới. Trong lúc đó trên thân thể của hắn hạ khoảng trường, lơ lửng không cố định, giống như một chỉ quỷ hồn như vậy. Quỷ dị cực kỳ, một mực còn tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt là đến Cao Hàn trước mặt, vươn tay ra, ngưng tụ chân khí. Hắn chân khí là màu đen, một trường sắp xếp ra, hắc khí liệu quấn, hóa thành từng đạo màu đen xiềng xích, hướng về Cao Hàn thân thể quấn quanh mà đi. Cao Hàn thân thể một trận vặn mẹo, thế nhưng này xiềng xích tốc độ vậy đột nhiên ra tốc, một cái liền đem Cao Hàn bao vây lại, để Cao Hàn muốn tránh cũng không được. Sau đó, xiềng xích hung hăng ghim lại, kỳ quái là lại vô hụt. Những kia xiềng xích tại Cao Hàn trong thân thể xuyên qua. Là một đạo ảo ảnh, mà Cao Hàn bản tôn lại trong nháy mắt đi tới một gã khác hóa chân tứ trọng võ giả trước mặt. Bạt kiếm thuật. Ánh kiếm tránh qua, lại một cái đầu lâu rớt xuống, trước khi chết, hắn đều không rõ ràng Cao Hàn đã bị xích sắt bao vây, đến cùng là lúc nào đi tới bên cạnh hắn đây này. Bất quá cái vấn đề này hắn vĩnh viễn sẽ không biết, chỉ có thể trong mắt mang theo nồng nặc nghi vấn, chết không nhắm mắt. Sau đó thừa dịp mấy người sững sờ. Cao Hàn lại liên tục giết vài tên hóa chân tứ trọng trở xuống tu luyện giả. Lúc này người sư đệ kia mới phản ứng được, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, tiểu tử, ngươi nếu như chạy nữa, ta liền giết chết những người này. Theo, này xiềng xích hình chân khí run lên, thẳng hướng về Nhu Tình quấn quanh mà đi. Cao Hàn biết, mình không thể lại trốn tránh, hơn nữa chính mình giết cũng không xê xích gì nhiều, còn lại những người kia, Nhu Tình đám người đủ để ứng phó. Chính mình kế tiếp liền ứng phó này hai tên hóa chân lục trọng lược đoạt giả liền có thể rồi. Hơn nữa, cái này hai tên võ giả thật giống có chút kỳ lạ, đi ngang qua hết thảy trong tông môn, chưa từng nghe tới chân khí có màu đen, cho dù là tiểu tông môn cũng không có. Cao Hàn thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Nhu Tình trước mặt, tay phải cầm kiếm về phía trước điểm tới. Phá kiếm thuật. Đinh đinh đinh. Cao Hàn kiếm không ngừng điểm tại mỗi đầu màu đen trên ống khóa, phát ra kim loại vang lên âm thanh, những kia xiềng xích bị điểm trúng sau, dồn dập phá tan, làm lại hóa thành từng tia hắc khí, biến mất ở không trung. Hai người kia đều sững sờ rồi, bởi vì Cao Hàn chỗ điểm địa phương chính là chiêu này sơ hở. Mỗi một công pháp đang tu luyện đại thành trước đó đều có sơ hở, thế nhưng phải đem chiêu này sơ hở tìm ra, cũng tăng thêm phá tan, thì lại là một chuyện khác. Có hai loại biện pháp, một là có nhìn thấu chiêu số đồng thuật, thứ hai là có tìm kiếm sơ hở chiêu số. Hai điểm này Cao Hàn đều có, cho nên một chiêu kia rất dễ dàng đã bị Cao Hàn phá hết. Lần này, đối diện hai người biểu hiện toàn bộ nghiêm túc. Biết Cao Hàn cũng không phải phổ thông thiên tài, mà là thiên tài bên trong thiên tài, tục xưng cực phẩm thiên tài. Tuy rằng Thương Nam vực cực phẩm thiên tài vô số, nhưng cũng không phải rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được. Vị sư huynh kia cũng đi tới, dự định đồng thời đối phó Cao Hàn, đem mặt sát. Điều này cũng nguyên vốn là bọn hắn tới nhiệm vụ một trong, xóa bỏ linh quốc thiên tài. Sư huynh, nhìn hắn vừa mới liên tục tránh né, kia kiếm pháp hẳn là rất tiêu hao chân khí, lần này ta khóa lại hắn. Ngươi dùng thích cốt hồn tướng hắn một lần giết chết. Người sư huynh kia trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật gật đầu, chuẩn bị xuất tuyệt chiêu. Chỉ bất quá, bọn họ cũng quá coi thường Cao Hàn rồi, Cao Hàn chẳng qua là đối với bọn họ cảm thấy hứng thú, cho nên liên tục tránh né. Này hai nhị khuyết còn thật sự cho rằng Cao Hàn bắt bọn họ không có biện pháp. Chỉ thấy người sư đệ kia đầu xuất thủ trước, vẫn là như lần trước như thế, một trưởng đánh ra mấy đạo hắc khí, chỉ bất quá số lượng lại là vừa rồi gấp 10 lần. Những hắc khí kia không ngừng ở trong không khí ngưng tụ, cuối cùng biến thành hơn 20 đạo sợi xích màu đen, số lượng cùng lần trước tương đồng, thế nhưng độ cứng lại bỏ thêm không chỉ gấp 10 lần. Dùng chiêu này sư đệ, sắc mặt trắng bệnh, bất quá chăn cháo chặn lại rồi, xem cũng không nhìn thấy. Phá kiếm thuật. Đinh đinh đinh. Cao Hàn phá kiếm thuật vẫn là lần đầu mất đi hiệu lực, dù sao nếu như sơ hở cũng cần nhất định sức mạnh năng lực phá tan. Mắt thấy xiềng xích liền muốn quấn lên đây, Cao Hàn bất đắc dĩ chỉ được hốt hoảng trốn tránh. Như ảnh tùy hình vận hành đến mức tận cùng, thân thể mặt sau hình thành đạo bóng người. Tránh né những kia xiềng xích, mà sư đệ cũng không chế xiềng xích không ngừng khóa hướng về Cao Hàn, đem Cao Hàn từng cái ảo ảnh đều lật nát tan. Cao Hàn thân thể nhất chuyển, lại xuất hiện 7 đạo ảo ảnh, Cao Hàn thân thể cũng không ngừng trốn ở ảo ảnh bên trong, khiến người ta xem không thanh hư thực. Liên ở đây là, người sư huynh kia bỗng nhiên hướng về Cao Hàn đánh ra một trường, một cái to bằng cái thất màu đen khô lâu đột nhiên xuất hiện. Phát ra cười quái dị hướng về Cao Hàn xông đi. Cao Hàn ngơ ngác thất sắc, tại sao có thể có như vậy công pháp, lại còn có thể phát ra thanh âm. Chương 108, ước định. Chương 108, ước định. Rát 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 rát. Này khô lâu không ngừng phát ra âm thanh, làm người ta sợ hãi cực kỳ, khiến người ta sau khi nghe hỗn loạn, người thời nay làm mẹ. Cao Hàn cả kinh, đây là có chứa công kích linh hồn công pháp, nắm giữ loại này công pháp chí ít nhưng là thất tinh tông môn. Hơn nữa có thể là 6 tinh tông môn. Cho dù là bát tinh đỉnh cấp tông môn đạt được loại này công pháp sau, cũng sẽ ở ngày thứ 2 chịu khổ diệt môn, toàn tông trên dưới, chó gà không tha. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay chính mình dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy, Cao Hàn hiện tại có thể xác định, bọn họ tuyệt đối sẽ không linh quốc thế lực. Cũng may là Cao Hàn linh hồn hết sức mạnh, căn bản không có được ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn mà thôi. Hàn khí ngưng sơn. Cao Hàn đối với một trưởng vỗ xuất một tòa thật to băng sơn, hướng về cái kia đầu lâu hung hăng ép đi, mang theo vô tận hàn khí. Khen! Băng sơn cùng đầu lâu hung hăng chạm đụng vào nhau, một luồng trùng kích cực lớn sóng hướng về bốn phía vọt tới, phạm vi trong vòng 10 trượng không khí bị trống rỗng. Va chạm kịch liệt tạo thành chấn động to lớn, liền ngay cả không gian đều tựa hồ bị này cố lực rung động làm vỡ nát bình thường. Toàn bộ đại địa đều run rẩy một cái, nơi xa chiến đấu mấy người dồn dập liếc mắt hướng bên này nhìn tới. Băng sơn cùng đầu lâu còn đang không ngừng công kích, này hàn khí không ngừng đóng băng cùng chèn ép đầu lâu, thật giống muốn đem nó ép nước đông toái nhất vậy. Mà cái kia đầu lâu thì không ngừng cắn nuốt băng sơn, dường như muốn đem một cái nuốt vào. Đúng lúc này, người sư đệ kia điều khiển chân khí xiềng xích đến rồi, chân khí hình thành xiềng xích bay múa, phải đem Cao Hàn thật chặt khóa lại. Cao Hàn cắn răng một cái, trước tiên tiêu diệt một cái lại nói. Cầm trong tay lợi kiếm, thân thể bỗng nhiên từ một cái biến thành bảy cái, từng cái đều có được bất đồng động tác. Thế nhưng nhìn kỹ, mỗi một cái động tác đều có quan hệ. Chính là Cao Hàn huyễn kiếm thuật. Bất quá, dù sao những kia xiềng xích thực sự nhiều lắm, hơn nữa từng cái đều linh hoạt như vậy cấp tốc. Như vậy đi qua lời nói khẳng định hết thể hảo ảnh đều sẽ bị xiềng xích bắn trúng, đến lúc đó chỉ còn dư lại bản tôn chính mình huyễn kiếm thuật coi như là tự sụp đổ rồi. Cao Hàn trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một cái biện pháp. Cao Hàn bảy bóng người không lùi mà tiến tới, cũng sắp yếu đụng tới xiềng xích thời điểm. Hắn thân thể bỗng nhiên dường như tùy phong chập trần cánh liễu, linh xảo trốn nhoang tới. Sau đó Cao Hàn bảy bóng người liền ở đằng kia rậm rạp chẳng chị xiềng xích bên trong xoay trái xoay phải, giống như một đầu linh hoạt xà, lúc la lúc lắc. Đây là Cao Hàn rất lâu chưa từng dùng qua chiêu số, thiên tầm. Từ khi Cao Hàn luyện thành huyễn ảnh độ tầng thứ 2 về sau, Cao Hàn liền cũng không còn từng dùng tới thiên tầm, lần này rốt cuộc xếp ra công dụng rồi. Cuối cùng Cao Hàn bảy đạo ảo ảnh rốt cuộc đều đi tới sư đệ trước mặt, đưa hắn bao vây lại, kiếm trong tay dồn dập hướng về trái tim của hắn vị trí đâm tới. Sư đệ cũng gấp bận bịu khống chế xiềng xích về phòng ngự, nhưng là của hắn xiềng xích chỉ chặn lại rồi tứ chuôi bảo kiếm ảo ảnh. Còn có ba thanh không đỡ ở ba đạo ảo ảnh này bên trong. Có một cái ẩn dấu Cao Hàn thực thể. Xẹt xẹt. Bảy chuôi bảo kiếm dồn dập nhập vào cơ thể mà qua, thế nhưng chỉ có một thanh bảo kiếm mang ra một màn tiên hồng. Vốn là Cao Hàn này kiếm hẳn là bị đỡ, thế nhưng Cao Hàn thấy rõ sau. Thân thể lập tức đổi đến khác một đạo ảo ảnh bên trong, cho nên mới phải thành công. Đây chính là huyễn kiếm thuật. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, thật cũng giả, giả cũng thật. Ảo ảnh có thể biến thành thực thể, mà thực thể cũng có khả năng biến thành ảo ảnh. Và ảnh. Đúng lúc này, Cao Hàn băng sơn cũng rốt cuộc nát, hóa thành từng chuôi mũi băng nhọn hướng về bốn phương tám hướng vào tới. Thế nhưng bắn hướng sư huynh mũi băng nhọn toàn bộ bị đầu lâu đã ngăn được, bất quá bởi vậy đầu lâu cũng hư huyễn không ít. Cao Hàn trong lòng cảm thán, không có linh hồn lực chiêu số chính là nhược rất nhiều a. Vừa nãy tất cả chiến đấu Cao Hàn đều không có sử dụng linh hồn lực, bằng không thì cũng sẽ không đánh chính là như thế gian nan. Sớm biết Cao Hàn linh hồn lực tại cùng Minh Lôi yêu thú lúc chiến đấu đã tiêu hao rồi, đến hiện tại mới khôi phục 1% không tới, căn bản là không cách nào dùng. Nếu là dùng tới linh hồn lực, này xiềng xích phá kiếm thuật tuyệt đối có thể phá đi. Đầu lâu tiếp tục hướng Cao Hàn bay tới, trương khai miệng rộng, muốn đem Cao Hàn một cái cắn nuốt mất. Nếu hàn khí ngưng sơn không là đối thủ của đối phương rồi. Cao Hàn chỉ được sử dụng băng lá chắn. Một mặt màu xanh thẳm băng lá chắn từ Cao Hàn trên tay hình thành, cũng hướng về cái kia đầu lâu chống đối mà đi. Oeng. Cao Hàn bị kích liên tục bại lui, thân thể không ngừng được không ngừng lui về phía sau. Bất quá Huyền Thuẫn không hổ là phòng ngự công pháp, khổng lồ như vậy lực va đập, này băng lá chắn lại một tia vết rạn nứt cũng không có. Sư huynh không ngừng hướng về khô lâu bên trong vận chuyển chân khí, mà Cao Hàn nhưng là không ngừng hướng về băng lá chắn bên trong vận chuyển chân khí cùng băng thế. Bất quá Cao Hàn thân thể vẫn như cũ không ngừng lùi về sau. Từng trận cụ phong tại tương giao xuất hình thành, dường như tiểu giao găm bình thường quát tại bốn phía cây cối lên, những cây đó mục lập tức đứt rời. Nhìn thấy chính mình từng bước một lùi về sau, Cao Hàn trong lòng lo lắng, mình cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa, băng sơn, liệt sơn cũng không phải hắn đối thủ, tiếp tục như vậy chính mình tỷ lệ thắng rất nhỏ. Nghĩ tới đây, Cao Hàn chân trước cung, lùi về sau vỡ, miễn cưỡng ngừng lại thân thể của mình. Như ảnh tùy hình. Cao Hàn thân thể cấp tốc hóa thành bảy đạo, sau đó hướng sư huynh xông đi. Hắn căn bản là không phân rõ cái nào là ảo ảnh, cái nào là thực thể chỉ có thể khống chế ở đầu lâu từng cái truy va mà đi. Cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại Cao Hàn một cái thực thể, bất quá Cao Hàn hiện tại cách hắn bất quá 10 mét, trường kiếm trong tay vung dậy. Bạt kiếm thuật. Liên tục bạt kiếm thuật. Ba đạo xinh đẹp ánh kiếm nhập vào cơ thể mà qua, người sư huynh kia trong nháy mắt ngã xuống, sắp chết chí ít, trong mắt còn có không tin biểu hiện. Vâng. Mặc dù không có sư huynh chân khí chống đỡ cùng dẫn dắt, thế nhưng này đầu lâu vẫn như cũ quán tính đánh vào Cao Hàn trên người. Phúc. Cao Hàn phun ra một đạo mũi tên máu, thân thể lảo đảo một cái ngã trên mặt đất, sau đó biểu hiện dần dần mơ hồ, cuối cùng hôn mê trên đất. Cao Hàn khi tỉnh lại, đã nằm ở trên xe ngựa. Cao Hàn chỉ cảm giác ngực bị cái gì đè lên tựa như, túi đầu vừa nhìn, nguyên lai là Dịch Doanh Doanh đem đầu tựa tại lồng ngực của mình, chính đang say ngủ. Hắn không có quấy rầy Dịch Doanh Doanh ngủ say, mà là nhắm mắt kiểm tra lại thương thế của mình. Ngũ tạng lục phủ mặc dù có chấn động, thế nhưng hẳn là không ngại, kỳ thực Cao Hàn thương thế cũng không hề nghiêm trọng như vậy, dù sao hắn đã là cấp 2 võ thể rồi, lại tăng thêm lúc đó đầu lâu đã không có người kia chống đỡ, uy lực giảm xuống 50 lần có thừa. Dẫn đến Cao Hàn hôn mê nguyên nhân là này đầu lâu lên công kích linh hồn sức mạnh, để linh hồn của hắn có chấn động nhẹ nhẹ. linh hồn không giống với, chỉ cần có chấn động nhẹ nhẹ tiểu có khả năng biến thành ngớ ngẩn. Bất quá cũng may mà Cao Hàn đã từng dẫn băng tôi hồn, lại dùng hàn khí ra cố hồn hải, cho nên Cao Hàn linh hồn cùng hồn hải đã thành thuộc tính băng được rồi, cứng cỏi cực kỳ, dẫn đến lần này chấn động cũng giới hạn tại khiến hắn hôn mê mà thôi. Cha thương thế của mình cũng không hề vấn đề quá lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Hắn bắt đầu quan sát Dịch Doanh Doanh đến, nửa năm trước, Cao Hàn bởi Dịch Doanh Doanh bắt đầu này thái độ, cũng không hề nhìn kỹ đối phương. Cho dù đối phương tình cảm ám sinh, không ngừng hướng mình biểu đạt, hắn đều không hữu dụng nhìn tới đối phương. Thẳng đến ngày ấy, nhận nhiệm vụ lúc này ưu hoán, kích động, ánh mắt hưng phấn, Cao Hàn mới phát giác được trong lòng hơi có chút dị dạng. Cho nên dọc theo con đường này hắn không ngừng bảo vệ nàng, dọc theo đường đi bảo đảm an toàn của nàng. Hiện tại Cao Hàn khoảng cách đối phương gần như vậy, không khỏi cẩn thận quan sát mặt của đối phương gò má. Nàng không có tư đồ yên khuynh quốc vẻ đẹp, cũng không có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Thế nhưng nàng lại có một loại ôn nhu vẻ đẹp, còn có giữa lông mày một tia sầu bi cùng lo lắng. Hẳn là vì thương thế của ta đang lo lắng đi. Nghĩ tới đây, Cao Hàn trong lòng trở nên hết sức an bình cùng một bôi chưa từng có ôn nhu. Nhẹ nhàng đưa tay phóng tới trên gương mặt của nàng, cẩn thận vuốt ve. Nhưng là hắn không nghĩ tới Dịch Doanh Doanh nhạy cảm như vậy, vừa mới vuốt ve hai lần, Dịch Doanh Doanh liền tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, Cao Hàn hết sức khó xử, chính mình làm sao như một hèn mọn đại thúc như thế. Cao Hàn vừa định đưa tay rút về, Dịch Doanh Doanh nhẹ nhàng đè xuống Cao Hàn tay, trên mặt mang theo ngượng ngùng nói, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Rất trơn rất non. Ngạch Cao Hàn quỷ thần xui khiến đến rồi một câu như vậy, hai người trong nháy mắt rơi vào cục diện lúng túng. Cuối cùng vẫn là Dịch Doanh Doanh lấy dũng khí, sắc mặt đỏ có thể chảy ra máu, để cho ta vĩnh viễn làm bạn ngươi, được không? Cao Hàn nghe nói như thế rõ ràng sững sờ, vừa định lấp liếm cho qua, nhưng là ánh mắt quét đến Dịch Doanh Doanh này ánh mắt cầu khẩn, Cao Hàn thực sự không đành lòng. 3 năm. Trong vòng 3 năm, ngươi như là trở thành hóa chân tam trọng võ giả. Ta cưới ngươi làm vợ. Cao Hàn nghiêm túc nói. Được, một lời đã định. Dịch Doanh Doanh vui vô cùng. Cao Hàn thì là khẽ thở dài một cái, không đang nói cái gì. Chương 109, truy tinh. Chương 109, truy tinh. Cao Hàn cho ra nan đề quá lớn, sớm biết Dịch Doanh Doanh bất quá ngưng khí võ giả, cho dù 1 năm tăng lên một cảnh giới lớn, 3 năm cũng không thể có thể tới hóa chân tam trọng. Lại nói mỗi người lại cũng không phải giống như Cao Hàn biến thái, thời gian nửa năm từ ngưng khí bắt trọng cấp tốc tiêu thăng đến hóa chân tam trọng. Tốc độ như thế này liền là đang ngồi tên lửa phi hành, vụt vụt bốc hỏa, ùng ục ùng ục bốc khói. Loại tốc độ tu luyện này, phóng tới toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Dịch Doanh Doanh xem ra, có cơ hội dù sao cũng hơn như vậy không có kết quả gì ngốc chờ được rồi. Cao Hàn cái này cũng là vì muốn tốt cho Dịch Doanh Doanh, phải mục tiêu của hắn chỉ là võ cực hạn, sau đó đột phá cực hạn. Vài năm sau, đến lúc đó Cao Hàn còn là một bộ tuổi trẻ răng rấp, mà nàng đã già loạn khọm. Chuyện này đối với hai bên đều là to lớn thương tổn, đặc biệt là nữ tính càng quan tâm mặt mũi chính mình. Về phong thành trên đường cũng coi như là bình an vô sự, tuy rằng gặp phải vài cố lược đoạt giả thế nhưng có Cao Hàn tại, đều hữu kinh vô hiểm đi qua. Bất quá dọc theo đường đi lược đoạt giả cũng không còn như lần thứ nhất như thế kỳ lạ cùng cường đại, Cao Hàn hỏi qua Dịch Doanh Doanh cả đám người, những người đó trên thi thể đồ vật xử lý như thế nào. Dịch Doanh Doanh đem từ hai bộ thi thể lên tìm ra đến đồ vật giao cho Cao Hàn. Theo thực lực cùng trả giá, hai người này tất cả do Cao Hàn hết thảy. Cao Hàn cũng không chút khách khí tiếp nhận, theo thứ tự là 2 khối đen thui lệnh bài cùng 2 chiếc nhận chữ vật. Ngồi ở trên ngựa, Cao Hàn cẩn thận quan sát một cái trong tay 2 miếng kia lệnh bài. Lệnh bài kia không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, độ cứng thập phần lớn, ước chừng có 3 lượng chìm, chính diện viết có một cái yêu dị chữ ma. Mặt trái là một người lính chữ, ở phía dưới là con số, hẳn là sắp xếp số. Cao Hàn sững sờ nhìn cái kia chữ ma. Rơi vào trầm tư. Linh quốc tiểu tông môn vô số. Cho tới bây giờ không có nghe có chữ ma tông môn, hơn nữa nhìn tình huống hẳn không phải là tiểu tông môn. Mới vừa lệnh bài trên cái kia binh chữ có thể dùng biểu thị, hai người này ở bên trong địa vị hẳn không phải là rất cao. Mấy ngày sau, đoàn người an toàn đạt tới phong thành. Dịch gia gia chủ nhìn xem phía trước mặt chồng chất linh dược, cao hứng bừng bừng đem khen thưởng cho Cao Hàn đám người, cũng cho phân biệt cho mấy người một cái ấn có dịch gia trang giấy. Đây là hoàn thành nhiệm vụ chứng minh. Chỉ có cái này, tông môn mới sẽ thừa nhận ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, mỗi một cái nhiệm vụ tiêu chí đều không giống nhau, cho nên cho dù hàng nhái cũng vô dụng. Cao Hàn cùng Dịch Doanh Doanh đám người xa nhau sau, cùng còn lại 2 tên tông môn đệ tử đồng thời về Phiêu Miểu Tông, chỉ bất quá 1 ngày liền đạt tới tông môn. Chuyện này đối với Cao Hàn vẫn là chậm. Hắc Tông Mã tốc độ nửa ngày liền có thể đến. đem lệnh bài trong tay cùng hoàn thành nhiệm vụ tiêu chí cho tên kia quản lý nhiệm vụ trưởng lão. Này tên trưởng lão đầu tiên là kinh dị, sau đó vui mừng cười cười, không ngừng gật đầu. Đối xử Cao Hàn thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Cao Hàn đem từ hai tên lược đoạt giả trên người mang lệnh bài lấy ra, giao cho này tên trưởng lão. Đem trên đường gặp gỡ sự tình nói cho này tên trưởng lão nghe. Nhìn thấy tấm lệnh bài kia sau, này tên trưởng lão biểu hiện bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khó coi cực kỳ, thậm chí nói là kinh sợ cũng không quá đáng. Tin tức này hết sức trọng yếu, hẳn là có thể khen thưởng ngươi bách điểm tông môn độ cống hiến. Này tên trưởng lão ngưng trọng nói với Cao Hàn. Sau đó, tiện tay gọi qua một tên đệ tử, tạm thời thay thế công việc của hắn, liền vội vã đi ra ngoài, trong thần sắc thật là hoang mang. Chỉ là tình cảnh này liền để rất nhiều người vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sớm biết này tên trưởng lão chắc xưa nay đều là gặp không sợ hãi thế nhưng lần này lại như thế hoang mang. Cao Hàn cũng thập phần kinh kỳ, chỉ là một mặt lệnh bài lại liền thay đổi bách điểm tông môn độ cống hiến, nhiệm vụ lần này thu hoạch lớn nhất xem ra chính là cái này. Này bách điểm tông môn độ cống hiến đầy đủ đệ tử khác phấn đấu nửa năm rồi. Đã có tông môn độ cống hiến, Cao Hàn liền trước không có ý định làm nhiệm vụ, mà là tăng cao thực lực, hiện tại Cao Hàn đối võ đã đến si mê trình độ. Tăng cao thực lực chỗ tốt nhất tự nhiên là mảnh kia phần mộ rồi, hiện tại Cao Hàn có võ thể đã tăng lên tới cấp 2 rồi, hắn rất muốn đi thử xem có thể đi hay không đến ngôi mộ kia mộ trước mặt, tìm tòi hư thực. Bảo vật đương nhiên là thả tại thân thể của mình mới là an toàn nhất. Cao Hàn không tin bên trong không có đồ vật, bằng không cũng sẽ không như thế lạnh giá. Sau khi hạ quyết tâm, Cao Hàn cũng không dây dưa dài dòng, trở về chỗ ở của mình nhìn một chút Nguyệt Nhi đám người tu luyện tình hình. Hiện tại hai người gần như muốn đạt tới ngưng khí nhất trọng rồi, cho hai người điểm ngân lượng, cũng cho Ngô Nham điểm, dặn dò hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng Nguyệt Nhi hai người. Sau đó lại bái phỏng một cái Chu Tẫn, Bạch Học Bân, xin nhờ hai người chiếu cố ba người, hai người miệng đầy đáp ứng, đặc biệt là Bạch Học Bân, vốn là không thể rời bỏ tông môn, tự nhiên không thành vấn đề. Làm xong tất cả những thứ này, Cao Hàn liền ngựa không ngừng vó chạy về phía mảnh kia phần mộ, hiện tại tăng cao thực lực mới là chủ yếu nhất. Ít nhất phải mau chóng đến hợp linh cảnh giới. Cuồng Vô Nhai, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn cho ngươi cuồng gia biến mất ở trên thế giới này. Cao Hàn trong lòng phát thệ. Cuồng Vô Nhai này ném đi tuy rằng thành tựu hắn, nhưng là bản ý của hắn nhưng là lấy tính mạng mình, chính mình phát thệ ngôn vĩnh viễn sẽ không quên. Cao Hàn muốn cho hắn hối hận chọc tới chính mình, hối hận của mình hành động. Bất quá, muốn báo thù, đầu tiên phải tăng lên tới hợp linh cảnh giới, phải biết Cuồng Vô Nhai chính là hợp linh cảnh giới. Mà cuồng gia cũng không biết có bao nhiêu hợp linh cường giả đây. Tiến vào Phiêu Miểu Tông sau, Cao Hàn cố ý nhìn một chút có liên quan với cuồng gia giới thiệu. Lương quốc cách nhau linh hồn chỉ bất quá một dòng sông ngăn cách, cùng linh quốc như thế, là hạng trung quốc gia, bất quá bên trong đất thế lực nhưng không có linh quốc như vậy tạp nham. Tại lương quốc bên trong tổng cộng có 3 thế lực lớn, cuồng gia chính là một cái trong số đó. Hơn nữa, cuồng gia vẫn là thất tinh gia tộc, không giống với kiếm gia, cuồng gia là lâu năm thất tinh thế lực, nội tình thâm hậu. Hoàn toàn không phải mới lên cấp thế lực có thể so sánh được. Có người nói cuồng gia có thể cùng Phiêu Miểu Tông các loại bát tinh đỉnh cấp tông môn so với rồi, phải biết Phiêu Miểu Tông bên trong chỉ là ở bề ngoài hợp linh cường liền có 7 tên, không có công khai có ít nhất 4 tên. Đây là Cao Hàn suy đoán mà thôi, chỉ một điểm này, những kia 8 tinh gia tộc là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Mà môn hạ hóa chân võ giả càng là nhiều vô số kể, hơn nữa, toàn quốc công nhận, Phiêu Miểu Tông đệ tử hạch tâm có đối kháng hợp linh mạnh thực lực. May mà tông môn trong lúc đó có ước hẹn, tông môn không được nhúng tay quốc sự, không phải vậy Phiêu Miểu Tông xuất một nửa thực lực là có thể đem hoàng thất tiêu diệt, thỏa thỏa. Lấy hiện tại Cao Hàn thực lực đối kháng Phiêu Miểu Tông loại này quái vật khổng lồ, không khác nào phù du lay đại thụ. Chỉ có mau chóng tăng cao thực lực, đến hợp linh cảnh giới mới có cơ hội liều mạng. Cuồng Vô Nhai giống như là một cái đinh, hung hăng cắm ở Cao Hàn trái tim, chỉ có đem cuồng gia tiêu diệt, Cao Hàn trong lòng vết thương mới sẽ khép lại. Cuồng Vô Nhai. Cao Hàn cắn răng nghiến lợi nói một câu, không khỏi mau đánh mấy lần mã. Mấy ngày sau, Cao Hàn lần nữa đạt tới Hàng Nguyên Sơn cốc bên ngoài, theo thường lệ đi tới cái kia thôn trang nhỏ, đem ngựa gửi ở Nguyệt Nhi phụ thân hắn, Tề Lao Hán này, liền ra ngoài đi một chút. Trước khi đi, Tề Lao Hán cho hắn một cái đấu đồng, hỏi hắn tại sao, hắn cũng là cười không nói, chỉ nói cần dùng đến. Nguyên Lai Sơn thôn nhỏ đã cải danh tự rồi, tên là Băng Hiệp Trấn, tại thôn làng chính giữa có một tòa pho tượng, đến gần vừa nhìn. Chính là Cao Hàn. Đây là toàn thôn tốt nhất mấy vị thợ điêu khắc phó điêu khắc, khoan hay nói, thật có 7 phần giống nhau. Pho tượng Cao Hàn hông đeo trường kiếm, mặc trường bào, có vẻ hơi lâng lâng. Lên trên nữa, là này Trương Anh Vũ gương mặt, tóc dài buộc lên. Toàn bộ pho tượng tọa lạc ở một tòa trên đài đá nhưng là khắc Cao Hàn sự tích, mới có 16 tuổi, lấy được linh quốc luận võ thứ nhất, tại thổ phỉ trong tay giải cứu cái này sơn thôn. Chờ chút đem biết rõ tất cả toàn bộ viết đến rồi. Cuối cùng cho quảng cáo là, băng hiệp thôn thần bảo hộ, hơn nữa pho tượng trước đó còn có không ít người ngưng thần kỳ đảo. Cao Hàn cười khổ, vẫn đúng là coi chính mình là thần bảo hộ á, cũng quá nhân tài, chờ chút cái kia tiểu nha đầu phiến tử nói cái gì, muốn tìm một cái như băng hiệp tựa như đại anh hùng làm tướng công. Xin nhờ, ngươi mới bao lớn, 6 tuổi mà thôi, đây coi là trưởng thành sớm đi. Con cái nhà ai nhanh chóng lĩnh trở lại. Ồ, ngươi là ai, muốn hải tử liền đi nỗ lực a? Cầu ta tính loại nào? Ta lại không chịu trách nhiệm sinh con. Hơn nữa cho dù ta giúp ngươi, ngươi cũng không dám yếu a. À, chờ chút vị tiểu thư này tại sao là trước tiên kỳ đảo yếu hài tử, lại kỳ đảo muốn tìm một cái như ý lang quân a. Còn chưa có kết hôn mà, yếu con em ngươi hài tử a. Hiện tại đã khai phóng đến loại trình độ này sao? Sau đó cái gì cầu mưa, cầu được mùa, cầu trong nhà lợn mẹ ôm ấp tiểu trư các loại. Vẫn còn có một người cầu mình có thể lừa gạt càng nhiều người. Cao Hàn vừa nghe, tùy ý búng một ngón tay, một đạo hàn khí trong nháy mắt đánh tại trên thân người kia trong nháy mắt biến thành một ngôi tượng đá, quỳ gối này không nhúc nhích. Hiện tượng này để người xung quanh sợ hết hồn, dồn dập cách Cao Hàn pho tượng xa ba trượng. Sợ hãi liếc mắt nhìn pho tượng, thân thể không được run lên. Một cái lao thái thái liếc một cái người chết kia, đông nhiên kinh hô đến, đây không phải mấy ngày trước tới này một tên lừa gạt ư. Hắn có thể lừa gạt đi lão bà ta toàn bộ gia sản, có tới 10 cái miếng đồng đây. Cao Hàn thẹn thùng, 10 cái miếng đồng, xem ra này tên lừa đảo là nghèo đến điên rồi 10 cái miếng đồng đều lừa gạt. Bất quá trải qua này lao thái thái nhất nói, những người khác cũng rồn dập tình ngộ, vừa nói như thế ta cũng khiến hắn lừa gạt đi 10 lượng bạc. Ý di phục của hắn là gạt ta. Liên đối còn có một cái quần lót. Hắn lừa ta mấy cái bánh bao. Cuối cùng mọi người cùng nhau nhận định, đây là băng hiệp Cao Hàn hiền linh, rồn dập quỳ xuống dập đầu. Thế nhưng Cao Hàn bất đắc dĩ, có chút hối hận ra tay sớm. Này không phải tên lừa đảo, rõ ràng mẫn chính là quỷ chết đói đầu thai, ngoại trừ này 10 lượng bạc, từng làm một cái chuyện đứng đắn sao. Trộm được đây đều là cái gì? Trong quần áo quần, bánh bao. Đây là tên lừa đảo. Tối đa cũng chính là tên móc túi, hướng về khó nghe nói là ăn mày đi. Sau đó những thôn dân kia lại tìm đến khắc chữ, đem một cái sự tích bỏ thêm đi tới, đơn giản là trừng phạt tiểu thâu loại hình. Viết ngược lại là vô cùng kỳ diệu, cái gì này tên lừa đảo tội ác đầy trời. Lừa gạt tài bảo vô số, giết người vô số, từ pho tượng đi về trước qua, trời giáng hàn khí, đem biến thành tượng băng. Cao Hàn đứng ở bên cạnh, càng nghe sắc mặt càng hắc, nghĩ thầm, các ngươi đây đều là lừa người đi. Bất quá những câu nói này cũng chính là ở trong lòng nghĩ nghĩ, nói là tuyệt đối không thể nói ra. Không ném nổi người này à, may là Cao Hàn mang theo đấu đồng đây, không phải vậy cần phải tìm khe hở chui xuống dưới. Cao Hàn rốt cuộc biết tại sao phải mang đấu đồng rồi, nguy hiểm thật à. Chương 110 Võ đạo lưu ảnh. Chương 110, võ đạo lưu ảnh. Cao Hàn bất đắc dĩ đi ra hiện tại băng hiệp thôn, hắn cũng không muốn tiếp tục nghe những hoang đó sai kỳ đảo. Đối Cao Hàn tới nói, chuyện này quả là chính là tàn phá. Ra băng hiệp thôn sau Cao Hàn thẳng đến mảnh kia phần mộ mà đi, hiện tại Cao Hàn tốc độ nhanh vô cùng, trước đây mấy canh giờ lộ trình, hiện tại không quá một canh giờ liền đến. Cao Hàn phát hiện, mảnh này phần mộ tựa hồ có chút biến hóa, vừa bắt đầu, Cao Hàn rời đi mấy tháng sau. Mảnh này phần mộ biến thành một mảnh băng vực. Bây giờ Cao Hàn khoảng cách lần trước lại đây lại qua thời gian 2 tháng, hắn phát hiện lần này băng vực tựa hồ hướng ra phía ngoài dọc theo không ít, hiện tại cũng đã lan tràn đến trước kia tỉnh đó. Cao Hàn tử quan sát kỹ, phát hiện băng vực còn đang không ngừng đều đặn nhanh hướng ra phía ngoài mở rộng. Đầu tiên là rất nhiều hàn khí từ băng vực tuôn ra hướng phía ngoài, sau đó hàn khí lắng đọng, tầng hình thành tầng miếng băng mỏng, cuối cùng vô số mỏng băng ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một phương băng vực. Vòng đi vòng lại, dẫn đến băng vực không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhìn thấy tất cả những thứ này sau, Cao Hàn sắc mặt rõ ràng chìm xuống, nếu như cứ theo đà này, như vậy nơi này rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện, này đến lúc đó chính mình này một ngày thiên lý tu hành tốc độ liền sẽ hạ thấp, thậm chí ngay cả phổ thông tu luyện giả tốc độ cũng không bằng. Cứ như vậy, của mình đại thù nên làm sao được báo? Hắn quyết định, lần này nhất định phải đem này thăm dò một lần, tìm được hàn khí này đầu nguồn, nếu như có thể mang đi. Khẳng định không lưu lại, nếu như không thể mang đi cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ xong, Cao Hàn nhấc chân liền hướng trung gian mộ địa đi đến, dọc theo đường đi lạnh lẽo hàn khí không ngừng cọ rửa Cao Hàn thân thể. Lần này Cao Hàn khoảng cách này quan tài bất quá 8 bước khoảng cách, đã rất gần rồi. Cao Hàn lần này dự định trường tu, vì thế Cao Hàn cũng từ bên ngoài mua không ít lương khô cùng nước lại đây. Lần này Cao Hàn tại khoảng cách này quan tài 15 bước thời điểm cũng cảm giác được áp lực. Bắt đầu vận hành chân khí tiến lên. 1 thành thập tứ bước, 2 phần 10 13 bước, 3 thành 12 bước, 4 thành 11 bước, 5 thành 10 bước, đến bây giờ còn là tương đối nhẹ nhõm, bất quá kế tiếp này 2 bước Cao Hàn dường như sử dụng tự thân toàn bộ khí lực. Cựu bộ Cao Hàn liền sử dụng 8 thành sức mạnh, 8 bước thời điểm Cao Hàn đã thở hồng hộc. Dường như khí lực toàn thân đều bị dùng hết như vậy. Kỳ thực Cao Hàn thật sự đã dùng hết toàn bộ chân khí, không chỉ như thế, hơn nữa Cao Hàn còn dùng tới cấp 2 võ thể toàn bộ sức mạnh, mới miễn cưỡng ở đằng kia dừng lại. Cao Hàn miễn cưỡng ở đằng kia làm xuống, trong tay lóe lên, một gốc hoa cỏ xuất hiện tại trong tay, chính là từ Minh Lôi yêu thú trước cướp đoạt thanh tâm hoa. Cao Hàn không chút do dự đem thanh tâm hoa 7 cánh hoa bên trong một mảnh hái lấy xuống, đặt ở trong miệng nuốt xuống, sau đó liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện Trường Hà Lạc Nhật Quyết. Đây là Cao Hàn đầu tiên lựa chọn đột phá. Trường Hà Lạc Nhật Quyết là Cao Hàn thực lực căn bản. Bất kể là băng thế kiếm thế vẫn là Hàn Sơn Trưởng, đều phải dựa vào Trường Hà Lạc Nhật Quyết khổng lồ chân khí chống đỡ. Ăn vào thanh tâm hoa sau, Cao Hàn chỉ cảm thấy linh đài hoàn toàn tĩnh lặng, hấp thu hàn khí, ngưng tụ chân khí, mở rộng kinh mạch tốc độ gia tăng rồi rất nhiều, chí ít tăng lên gấp 3. Không chỉ như thế, Cao Hàn linh hồn lực cũng đang nhanh chóng khôi phục, xem ra này thanh tâm hoa còn có khôi phục linh hồn lực làm dùng. Ước chừng qua một ngày, này mũi thanh tâm hoa dược hiệu tài biến mất, mà Cao Hàn hiện tại lực lượng linh hồn đã khôi phục có một nửa, cái tốc độ này không thể nói là không nhanh. Hơn nữa Cao Hàn khoảng cách hàn khí đầu nguồn gần như vậy, tốc độ khôi phục tự nhiên tăng trưởng không ít. Mà Cao Hàn Trường Hà Lạc Nhật Quyết sắp đột phá đến tầng thứ 12 rồi, này thanh tâm hoa hiệu quả quả nhiên là nắp, chỉ là một mảnh lại liền có thể tăng lên nhiều như vậy thực lực. Bất quá đây là Cao Hàn toàn tâm toàn ý tăng lên Trường Hà Lạc Nhật Quyết nguyên nhân, thêm thượng thanh tâm tiêu dược hiệu, cho nên có thể tăng lên nhanh như vậy. Cao Hàn cảm giác một cái, tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường sắp tới gấp 20, không trách Minh Lôi yêu thú liều mạng cũng phải cùng mình chiến đấu đây. Bất quá, chính là dược hiệu quá ngắn, một cánh hoa dược lực mới là một ngày, như vậy 7 cánh hoa mới có thể dùng 7 ngày. Tùy ý ăn một ít gì đó sau, Cao Hàn tiếp tục uống thuốc tu luyện. Thứ 2 múi, Trường Hà Lạc Nhật Quyết 11 tầng hậu kỳ. Thứ 3 múi, Trường Hà Lạc Nhật Quyết hậu kỳ đỉnh cao. Thứ 4 múi, Trường Hà Lạc Nhật Quyết đỉnh cao. Theo Trường Hà Lạc Nhật Quyết tăng lên, Cao Hàn tu vi cũng đang liên tiếp tăng vọt. Từ lúc mới bắt đầu hóa chân tam trọng sơ kỳ, sơ kỳ đỉnh cao, trung kỳ đỉnh cao, hậu kỳ. Hiện tại Cao Hàn tu vi đã là hóa chân tam trọng hậu kỳ, không thể không nói rất là cấp tốc, chỉ là mấy ngày nay liền chống đỡ mấy tháng chuyên tâm tu luyện. Trường Hà Lạc Nhật Quyết đến đỉnh cao sau, Cao Hàn trước tiên tạm thời đình chỉ dùng thanh tâm hoa, mà là chuyên tâm củng cố lên tu vi. Mấy ngày nay tu vi tăng lên quá nhanh rồi, có chút phù phiếm, nếu là lấy loại này trạng thái đột phá, này còn lại 3 mảnh thanh tâm hoa cho dù toàn bộ dùng cũng là thất bại kết quả. Ước chừng sau 10 ngày, Cao Hàn rốt cuộc ăn vào thứ 4 múi thanh tâm hoa, hàn khí điên tuôn hướng Cao Hàn thân thể. Mà Cao Hàn thân thể cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ bao nhiêu hàn khí, một mực tiếp thu, thậm chí Cao Hàn 5 bước bên trong hàn khí đều bị thôn phệ không thừa. Từ từ hướng về 6 bước, thất bộ phát triển, thẳng đến 8 bước thời điểm, cái kia quan tài đá sau lưng đột nhiên phát ra một trận chói mắt lang quang, trong không khí hàn. Khí vậy đột nhiên nồng nặc, sau đó lại quần quận không đoạn hướng về Cao Hàn tuôn tới. Tình huống này một mực kéo dài đến này cánh hoa dược lực sắp lúc dùng hết, tại Cao Hàn trên người đột nhiên bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, khí thế kia bao phủ toàn bộ phân mộ, từ lối ra hướng ra phía ngoài bao phủ mà đi. Toàn bộ phân mộ bên trong hàn khí đều bị luồng khí thế này thổi đến mức chấn động lên. Giống như là ở bên trong thổi lên lốc xoáy như vậy, kinh khí tứ đãng. Chỉ bất quá này như sơn nhạc khí thế tại khoảng cách quan tài đá 2 bước lúc, thình lình đình chỉ, cũng lại nhấc không lên một tia một hào sóng gió, rõ ràng cho thấy bị đông kết rồi. Sát theo đó một luồng lạnh giá vô cùng khí thế hướng về Cao Hàn tấn công tới, này hàn khí cực lạnh, liền ngay cả Cao Hàn thân thể đều đông cứng rồi, hơn nữa còn hướng về Cao Hàn bên trong thân thể hùng hàng xuyên. Đem Cao Hàn kinh mạch đông lại. Sau đó hướng về Cao Hàn linh hải cùng đan điền lan tràn mà đi. Cao Hàn cười khổ không ngã, trang bức bị xét đánh à, chính mình chẳng qua là đột phá, cư nhiên bị này không biết tên đồ vật cho rằng kẻ địch phản kích. Thực sự là đáp lại câu nói kia, làm người đừng giả vờ so với, trang bê bị xét đánh. Bất quá Cao Hàn đây cũng không phải là trang bê, hắn cũng chưa từng có thói quen này. Hắn chẳng qua là vừa mới đột phá, còn không cách nào khống chế khí thế của mình, cho nên mới tướng khí thế tản mát ra. Chẳng lẽ mình liền như vậy chấm dứt cả đời này, thực sự là lừa bố mày a? Cao Hàn không khỏi mắng thầm ta nói, vị này dị bảo đại ca. Ta không là cố ý mạo phạm ngươi, ngươi liền dơ cao đánh khẽ làm sao? Đờ di ít mờ mờ, nói chuyện cẩn thận không nghe là không, muốn ăn đòn có phải không? Đại gia, ngươi hãy tha cho ta đi. Quả thực, Cao Hàn nói vẫn là không nghe được, hàn khí vẫn là quần quận không đoạn hướng về Cao Hàn vọt tới, không ngừng đông lại Cao Hàn kinh mạch. Mà Cao Hàn ý thức cũng từ từ mơ hồ, thế nhưng đối với cái này nhưng không có biện pháp gì, tuy rằng Cao Hàn có thể hấp thu hàn khí để bản thân sử dụng, thế nhưng luồng khí lạnh kia dĩ nhiên vượt qua hắn chịu đựng phạm vi. Liên ở Cao Hàn yếu lúc hôn mê, tại trong đan điền của hắn bỗng nhiên dẫn qua một trận sức hấp dẫn, đem xâm lấn đến trong cơ thể hàn khí hết thể hút đi. Liền ngay cả xâm nhập vào Cao Hàn linh hải bên trong hàn khí cũng hấp tới, làm cho Cao Hàn tinh thần chấn động, lại khôi phục bình thường. Cao Hàn chợt nhớ tới, trước đây vô số lần nguy cơ, đều là do chính mình đan điền dị dạng tạo thành. Đã từng hắn còn nghĩ qua nếu như đến hóa chân cảnh giới sau, phải cẩn thận thăm dò một hạ đan điền, xem rốt cục là do cái gì tạo thành, nhưng là thời gian một hồi trường, chính mình lại quên mất. Hiện tại, trong đan điền dị dạng lại cứu Cao Hàn một mạng, lần này Cao Hàn chuẩn bị toàn lực điều tra một chút. Theo tinh thần lực dọc theo kinh mạch đi lại, Cao Hàn từ từ đi tới đan điền, lại là một viên chừng hạt đậu băng châu. Này băng châu toàn thể trình trong suốt màu sắc, óng ánh long lanh, khéo léo đáng yêu. Nó tích lưu chuyển, tốc độ rất nhanh, không ngừng hấp thu trong thân thể hàn khí. Những kia hàn khí không ngừng hòa vào băng châu bên trong, biến thành băng châu một phần, này băng châu cũng đang không ngừng lớn lên. Lẽ nào viên này băng châu là dựa vào hấp thu năng lượng năng lực trở nên lớn? Cao Hàn nghĩ, đem thân thể mình bên trong ẩn chứa hàn khí đưa vào băng châu bên cạnh. Nhưng là, này băng châu địt cũng éo thèm địt Cao Hàn trong thân thể hàn khí, tiếp tục như một cái động không đáy như vậy, hấp thu vậy ngay cả Cao Hàn đều cảm thấy lạnh lẽo khí lạnh tận xương. Sắc, Cao Hàn không được thầm mắng, xem ra chỉ được năng lượng đủ cường viên này băng châu tài tiếp thu đâu. Bất quá Cao Hàn trong thân thể hàn khí số lượng nhiều lắm, chất lượng cũng quá là nhiều, viên kia băng châu hấp thu càng ngày càng chậm, vận hành tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Hơn nữa từ từ chậm lại, hay cùng phải nhanh đình chỉ tựa như. Xem ra băng châu hấp thu lực cũng đạt tới một cái bão hòa, bất quá may mà cái kia quan tài đá rốt cuộc không tại phóng thích hàn khí rồi, không chỉ như thế, thật giống toàn bộ không gian nhiệt độ tăng lên không ít. Cao Hàn cảm giác đây là một cái cơ hội, một cái bước xa dựa vào đến quan tài đá trước mặt, thế nhưng trong thạch quan cũng không hề thi thể, có chỉ còn lại một ít cho cùng xương vỡ đầu. Còn có một cái nhẫn. Tại nhẫn bên cạnh là một cái hạt châu màu vàng. Đại khái có hạt táo một kích cỡ tương đương, từ đó chính nguyên không ngừng thả ra thấm người đầu khớp xương hàn khí. Cao Hàn trước tiên không có đi quản này màu vàng băng châu, mặc dù biết đó là một cái dị bảo, thế nhưng Cao Hàn không có tùy tiện hành động, mà là đầu tiên hướng về này nhẫn cầm. Vừa mới chạm vào nhẫn, tại trên mặt nhẫn bay ra một bóng người đến. Là một người trung niên dáng dấp, mày kiếm mắt sáng, trường hết sức đẹp trai, mà trong mắt này một tia tang thương càng là mị lực vô hạn. Quỷ! Cao Hàn trong lòng nhảy ra như thế một cái ý nghĩ, không có để Cao Hàn suy nghĩ nhiều, bóng người kia nói chuyện. Xin chào. Tiểu hữu. Má ơi. Quỷ A. Nay đạo bóng dáng tự mình nói xong, ngươi không cần sợ sệt, đây chỉ là của ta một đạo võ đạo lưu ảnh. Lần này nên Cao Hàn giật mình, võ đạo lưu ảnh vậy ít nhất đều là xuất trần cảnh võ giả tài có thể làm được sự tình, lẽ nào ra hỏa này là xuất trần cảnh võ giả. Tiếp đó, ngươi chỉ phải cẩn thận lắng nghe liền có thể. Không yếu nói chuyện với ta, những câu nói này đều là ta trước khi chết thiết định, hiện tại ta đã bị chết. Chương 111, Thu Dị Bảo. Chương 111, Thu Dị Bảo. Bất kể như thế nào, đối phương hiện tại cũng không tỏ vẻ ra là ác ý, cho nên hắn quyết định trước tiên yên lặng xem biến đổi, nhìn xem cái kia cái gọi là võ đạo hư ảnh đến cùng muốn làm gì. Quả nhiên, cái kia võ đạo hư ảnh chỉnh lý lại một chút tâm tình tiếp tục nói, ta là một gã xuất trần cảnh đỉnh cao võ giả. Khoảng cách tinh hà cảnh giới bất quá cách xa một bước. 10 năm trước, ta cùng với mấy cái đều là xuất trần cảnh giới bạn tốt tìm được một chỗ cổ di tích. Nói đến đây, nay đạo hư ảnh biểu hiện có chút hoảng hốt, tốt như nghĩ đến chuyện ban đầu. Chúng ta tổng cộng tiến vào sắp tới 10 người, thế nhưng không nghĩ tới, cái này di tích lại là một ngôi mộ, hơn nữa là đế vương chi mộ, bên trong cơ quan vô số, hơn nữa uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta 10 người xuất trần võ giả đem hết tất cả vốn liếng. Tại cửa vào này cái lối đi gặp được chồng chất cơ quan, lại chỉ đi rồi mấy trăm mét liền thương vong hai tên bạn tốt, bất quá, may mắn là tại ngàn mét nơi, lại liền gặp được bảo vật. Chúng ta cho rằng là may mắn bắt đầu, thế nhưng là không nghĩ tới đây là đi hướng diệt vong bắt đầu. Ghé thăm để đọc truyện mô cái kia bảo vật là một bộ tranh vẽ, cuốn thả tới đó, tỏa ra lạnh lẽo vô cùng hàn khí, tựa hồ đem linh hồn của chúng ta đều đồng kết. Nhìn thấy bảo vật sau, chúng ta tranh nhau chen lấn hướng về bộ kia tranh vẽ xông đi. Nhưng là không nghĩ tới, chúng ta mới vừa khoảng cách bộ kia tranh vẽ trăm mét nơi, sẽ không có thể đi tới. Nay toàn bộ không gian đều bị này lạnh lẽo hàn khí ngưng tụ ở, không chỉ đem nơi đây không gian ngưng tụ rồi, hơn nữa đem không gian ra cố gấp 10 lần trở lên. Chiêu số của chúng ta tại không gian này triển khai ra, liền uy lực đều thấp xuống rất nhiều, phạm vi cũng rút nhỏ rất nhiều. Chính giữa nói những câu nói kia đơn giản là mấy người nghĩ chủ ý quá trình, Cao Hàn đều không có tỉ mỉ nghe, thẳng đến người kia nói cuối cùng. Mấy người quyết định đem hết toàn lực phóng thích chiêu số của mình. Cứ như vậy, mấy người thẳng đến thi triển đến gần mỏi mệt kiệt lực thời điểm, rốt cuộc đem bộ kia tranh vẽ xé dưới một góc, mà góc này nhưng là hai viên màu vàng băng châu tạo thành. Lúc này nhân loại tham lam hiển lộ không thể nghi ngờ. Vì cái này hai viên băng châu, mấy người chém giết lẫn nhau, thẳng đến cuối cùng, còn lại hai người. Trong đó một cái liền có hắn. Hai người đề phòng lẫn nhau, bất quá hắn vẫn bị đối phương ám hại, bị đánh thành trọng thương, sau đó chạy trốn tới hàng nguyên ngoài thung lũng một cái sơn thôn nhỏ, dưỡng dục thương thế. Nhưng là không nghĩ tới, ẩn cư 5 năm, thương thế của mình không những không được, trái lại từ từ nghiêm nặng. Đặc biệt là ở đằng kia băng châu lên tán phát màu vàng lạnh lẽo khí, lại có thôn phệ linh hồn sức mạnh. Liền ngay cả hắn đều không chống đỡ được này hàn khí tập kích. Mà những kia không hề tu vi phạm nhân càng thêm không chống đỡ được rồi. Liền ở hắn bê quan khôi phục trong 5 năm. Người trong thôn ly kỳ tử vong, hơn nữa trước hết tử vong mấy người lại biến thành cương thi, chung quanh cắn người. Đem toàn bộ thôn làng biến thành tử địa, may mà hắn tỉnh lại sớm. Không phải vậy những thôn dân kia biến thành cương thi tướng làm hại nhân gian, đến lúc đó đem sẽ tử thương vô số, chính mình tội lỗi cũng là lớn. Giảng đến chỗ này, người kia thần sắc ở giữa toát ra một vệt đau thương, hẳn là nhớ tới những kia chết thảm thôn dân rồi. Nếu như không phải là ta, những người kia cũng sẽ không như thế vô duyên vô cớ chết rồi, nếu như không phải ta đến nơi này, bọn họ đều sẽ trải qua không buồn không lo đi qua chỉ thuộc về mình mấy chục năm. Nay cương thi bị hắn giết sạch, mai táng tại vùng thung lũng này một góc, sau đó hắn phát hiện mình cũng có biến cương thi dấu hiệu, liền tại hàng nguyên bên trong sơn cốc tìm đến một khối có thể tránh rét thạch đầu, làm thành quan tài. Chính mình nằm vật xuống bên trong sau, liền chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của mình cùng xương, chết tại thạch quan bên trong. Trước khi chết, hắn để lại đạo này võ đạo hư ảnh. Trong nhẫn có kia nơi di tích bản đồ, viên kia hoàng sắc băng châu cũng về ngươi đi. Chỉ cần ngươi có năng lực lấy đi. Nói đến đây, hắn biểu hiện nghiêm nghị yêu cầu duy nhất chính là đem cửu nhân của ta giết chết, hắn là thương bên trong đại lục viên gia gia chủ đệ đệ. Sau khi nói xong, này hư ảnh khẽ cười một tiếng, chúc ngươi nhiều may mắn. Liên liên biến mất rồi. Phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện bình thường. Cao Hàn nhìn viên kia màu vàng băng châu, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thở một hơi thật dài. Không nghĩ tới cường đại như vậy băng châu lại mới là một tấm đồ một góc, chỉ là một cái rác lại cứ như vậy lạnh giá, còn tạo thành một phương băng vực. Vậy nếu là cả tấm bản đồ còn mạnh mẽ đến đâu? Cao Hàn không thể nào tưởng tượng được, cũng không dám nghĩ tượng. Liên này một viên băng châu suýt chút nữa gọi mình mất mạng, còn may mà chính mình trong đan điền viên kia băng châu. Nếu không mình chỉ sợ cũng bàn giao ở nơi này. Cái này trong thạch quan người bản cũng không phải là cái gì người tốt, nếu như hắn là thật tâm vì muốn tốt cho người khác, cái kia võ cương làm sao xuất hiện? Rõ ràng này không phải là cái gì thôn dân. Hẳn là trong vô tình xông vào một cái võ giả, mở quan tài lúc bị hàn khí gây thương tích, mà hàn khí này có đông lại linh hồn sức mạnh, điểm ấy Cao Hàn là biết rõ. Bởi vậy, không còn linh hồn võ giả thân thể dĩ nhiên là biến thành võ cương. Còn có chính là của hắn điều kiện. Căn vốn có thể không nhìn, có năng lực bắt được băng châu tự nhiên là cần nó, như vậy dị bảo sức mê hoặc thập phần lớn, không cần hắn nói cũng sẽ tìm viên ra người kia đoạt lại dị bảo. Lại nói người dĩ nhiên đã đến nơi này, đương nhiên là tất cả đồ vật toàn bộ lấy đi, một cái ma quỷ còn muốn ngăn cản hắn. Người này không phải là cái nhị khuyết đi. Bất quá, cái kia viên gia đích thật là một vấn đề, tại thương bên trong đại lục thế gia lại há là đơn giản như vậy thế gia. Thương vực chia làm đông tây nam bắc trung ngũ đại khu vực. Mà thương nam vực chẳng qua là kém nhất một chỗ vực, nhân tài điêu linh, từ khi từng ra một cái kiếm thần đan vũ, tiểu rốt cuộc không từng ra kinh tài diễm diễm hạng người. Mà thương trung vực lại hoàn toàn khác biệt, toàn bộ thương vực bên trong mạnh nhất địa vực chính là thương trung vực, thương bên trong trong khu vực nhân tài đông đúc, cường giả xuất hiện lớp lớp. Có thể ở thương trung vực sinh tồn thế lực yếu nhất cũng là ngũ tinh đỉnh cấp thực lực, cho nên dựa vào Cao Hàn sức mạnh muốn cướp đoạt cái viên này băng châu, thật có thể nói là khó như lên trời rồi. Lại nói chỗ kia cổ mộ. Gần 10 tên xuất trần cảnh võ giả tiến vào đều là cựu tử nhất sinh, Cao Hàn muốn tiến vào hiện nay còn chưa đủ tư cách. Xuất trần cảnh khái niệm gì, Cao Hàn không biết, hắn liền thấy đều chưa thấy qua. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, một tên xuất trần cảnh võ giả có thể dễ dàng đem linh quốc cùng phụ cận mấy cái quốc gia tiêu diệt, bao quát trong đó tông môn thế lực. Nhìn viên kia băng châu, Cao Hàn là vừa yêu vừa hận. Yêu là có nó, thực lực mình biết bay nhanh tăng lên, hận đến là nó lại cùng một cái bom hẹn giờ bình thường. Cao Hàn muốn tìm được viên gia cái viên này băng châu, mà viên gia làm sao không muốn tìm cái này băng châu. Nếu như Cao Hàn trong tay có cái này băng châu tin tức dò dỉ ra ngoài, e sợ Cao Hàn lập tức liền sẽ đại họa lâm đầu. trái lo phải nghĩ, cuối cùng Cao Hàn cắn răng, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, nếu như mất đi cơ hội này, muốn tìm Cuồng Gia báo thù còn không định đợi được năm nào tháng nào, nói không chắc đến lúc đó Cuồng Vô Nhai chết sớm đều nói không chắc. Hắn cẩn thận tỉ mỉ một hồi băng châu, đây là một viên màu vàng hình tròn hạt châu, hơn nữa bên trong màu vàng giống như là động thái, dường như màu vàng thủy nhất vậy, ở bên trong không được lưu động. Mà toàn bộ hạt châu đều tràn ngập vô tận hàn khí, cũng may mà băng châu bên trong băng khí cũng không tại phóng thích, không phải vậy Cao Hàn thậm chí không cách nào tới gần băng châu trong vòng 3 bước. Bởi vì cái này băng châu thả ra hàn khí đủ có thể đem không gian đều ngưng tụ ở, cho dù hiện tại, toàn bộ không gian cũng là đọng lại cực kỳ. Cao Hàn tay hướng chi sơ soạn, bỏ ra rất nhiều sức lực tài chạm tới băng châu. Tại chạm tới băng châu trong nháy mắt, một luồng lạnh lẽo khí lạnh tận xương theo Cao Hàn tay hướng về Cao Hàn trong thân thể đánh tới. Cao Hàn gân mạch kể cả cánh tay xương đều bị ngưng tụ ở, hắn cố nén đến xương hàn ý, đem băng châu thu vào trong nhẫn. Căn cứ là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi ý nghĩ, Cao Hàn vẫn là đem viên kia băng châu thu vào một chiếc nhẫn chứa vật bên trong. Toàn bộ quá trình cũng không quá 1/10 giây, có thể trong thời gian ngắn như vậy, này hàn khí đã từ trên tay lan tràn đến bộ ngực. Nếu là lại chậm một lúc, hắn phổi cũng sẽ bị hàn khí tổn thương do giá rét, đến lúc đó cho dù không chết cũng liền chỉ còn lại nửa cái mạng. Làm xong tất cả những thứ này, Cao Hàn trong nháy mắt liền ngồi xếp bằng ở đằng kia, đan điền hấp thu cánh tay bên trong hàn khí, dùng để củng cố tu vi. Cao Hàn vừa mới tấn thăng đến hóa chân tứ trọng, bởi vì sử dụng dược vật trợ giúp tấn thăng, căn cơ phủ phiếm bất ổn. Huống hồ, Cao Hàn hiện tại cũng không thể làm những khắc rồi, bởi vì hắn con kia chạm đến băng châu tay đã hoàn toàn chết rét, trừ phi Cao Hàn có thể chậm rãi đem hàn khí hấp thu, vẩn dưỡng, không phải vậy tay của hắn liền sẽ triệt để phế bỏ. Mà trang băng châu cái viên này chiếc nhận chữ vật, là từ này hai tên lược đoạt giả trên người tìm ra tới, đồ vật bên trong Cao Hàn đại khái nhìn một chút, cũng không bao nhiêu, nhưng Cao Hàn so sánh cùng nhau thì keo kiệt hơn nhiều. Ở trong đó đại khái có ngân phiếu mấy trăm lượng, là không nhiều, thế nhưng hai viên trong nhận chứa đồ nhưng có chừng 20 trường tờ giấy màu vàng óng, mỗi tấm mặt trên đều có được 10.000 con số. Cao Hàn biết, đây là kim phiếu, tại Thiên Vũ Đại Lục, vàng giá trị là bạc gấp trăm lần. Tính như vậy hai cái này chữ vật giới chỉ có ngân lượng 2.000 vạn lượng, ngoài ra, hai cái nhẫn bên trong còn có nhiều vô số kể thảo dược, cấp một yêu thú gia cốt. Bất quá Cao Hàn lại không tìm được công pháp, xem ra hai người vẫn chưa tùy thân mang theo. Liên tưởng tới nhiệm vụ bên trong cung điện, này tên trưởng lão nhìn thấy lệnh bài kinh hoàng ánh mắt, Cao Hàn suy đoán hai người này 10 phần là thế lực lớn đệ tử. Theo thời gian trôi đi, Cao Hàn cánh tay bên trong hàn khí không ngừng giảm bớt, mà Cao Hàn một mặt hấp thu cánh tay bên trong hàn khí. Mặt khác cũng đang nghiên cứu thất tuyệt kiếm thuật cùng huyễn ảnh độ. Một ngày, trời lờ mờ sáng, Hàng Nguyên Sơn cốc kết thúc đêm linh tĩnh, bắt đầu mới một ngày phồn vinh, ngoại trừ Cao Hàn vị trí nơi này như trước yên tĩnh cực kỳ. Thế nhưng, lúc này nhưng có một chuyến đội ngũ từ xa tới gần hướng về Cao Hàn vị trí địa phương này đi tới. Nhóm người này đại khái đều là chừng 20 tuổi, tu vi tại hóa chân cùng ngưng khí trong lúc đó không giống nhau, đại khái có hơn 10 người, vừa nói vừa cười hướng bên này chậm chậm đi tới. Nhu muội, lần này chiến tranh ngươi thật không nên tới, nào có nữ hải tử vào sân giết địch. Ca. Được rồi vi huynh không nói. Không biết lần này có thể hay không nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết nhân vật, băng hiệp. Cái kia gọi nhu muội nữ tử ngại ngùng cười cười ta lần này cũng là vì chứng kiến băng hiệp phong thái, tài theo tới. Ai muốn cùng các ngươi những này đại nam nhân tựa như, vào sân giết địch, bẩn rồi. Theo bọn hắn nói chuyện, khoảng cách Cao Hàn nơi này đã càng ngày càng gần. Các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Một người kinh ngạc chỉ về đằng trước, âm thanh bởi vì giật mình có chút run lên. Chương 112, xuất quan, thu hoạch. Chương 112, xuất quan, thu hoạch. Theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại, một bộ rung động cảnh tượng dương hiện tại trước mặt mọi người. Bây giờ đang là đầu thu, trên đất mặc dù có từng mảnh lá rụng, thế nhưng cũng không nhiều lắm, thậm chí một ít cây cối còn xanh um tươi tốt đây này. Thế nhưng mọi người nhìn thấy được là một bộ đông thiên tài có cảnh tượng, khu vực này trên cây trùi lủi. Một chiếc lá đều không có, trên đất lá cây nhưng là dày đặc tích một tầng. Ở đằng kia gốc cây bộ tràn ngập vô tận hàn khí, dường như sương mù như vậy, tăng thêm tĩnh mịch bầu không khí, cực kỳ giống trong truyền thuyết hoàng tuyển. Gió vừa thổi, những kia hàn khí thổi tới mấy người trên người, những người này liền có thể một trận run cầm cập, không được đánh tới dùng mình. Rốt cuộc là nữ hài tử, nhát gan, chỉ nghe lời mới vừa nói cô gái kia, dùng khóc nức nở nói ra, ca. Đây là địa phương nào? Chúng ta vẫn là trở về đi. Nam tử kia cũng bị câu nói này sợ nói không ra lời, muốn nói cái gì lời an ủi, nhưng là cổ họng giống như bị ngăn chặn như vậy, tự nửa ngày, một câu nói đều không nói ra. phía sau một tên nam tử ổn định tâm thần, nói ra, có thể hay không có cái gì dị bảo xuất thế à? Cảnh tượng kỳ dị như vậy nhất định là bó tay rồi bà bối. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sáng mắt lên, lần này bọn hắn đi ngang qua Hàng Nguyên Sơn Cốc, đã nghĩ đi vào tìm kiếm chút vận may, nếu như có thể tìm được cái gì có thể tăng trưởng tu vi linh thảo, như vậy vào lần này trong chiến tranh liền lại có một tia sống sót hy vọng. Kết quả mấy người ở trong này loanh quanh gần 10 ngày, liền linh thảo cái lông cũng không phát hiện. Chỉ có trường giống linh thảo, nhưng lại là chút phổ thông thảo. Nghe được ý nghĩ này, mấy trong lòng người sợ hãi cũng giảm bớt không ít, thậm chí hơi có chút tỏa nhiệt, dồn dập cảnh giác nhìn bên cạnh đồng bọn. Nhưng là bọn hắn tuy rằng đều mê tít mắt nhìn bên trong, thế nhưng ai cũng không dám trước hết tiến vào. Trong lòng bọn họ đều có lo lắng, vạn nhất trong này không phải dị bảo, mà là một chỗ tử địa đâu này. Cho dù có dị bảo, nghe đồn dị bảo đều cũng có một ít cao cấp yêu thú thủ hộ, những kia yêu thú thực lực vô cùng mạnh mẽ, một cái hắt hơi đều có thể giết chết bọn hắn. Bọn hắn lo lắng cũng không quá đáng, liền như lần trước Cao Hàn chiến đấu Minh Lôi yêu thú như vậy, chỉ cần một tia chớp cũng có thể diệt hết mấy người bọn họ. Cuối cùng, vẫn là cô bé kia ca ca cố lấy dũng khí. Đi vào bên trong. Cô bé kia lo lắng ca ca an ủi, đánh bạo đi theo thanh niên phía sau. Những người còn lại vừa nhìn có người mang đầu, đều tranh nhau chen lấn đi theo người này mặt sau. Đoàn người từ từ tiến lên, bước chân dẫm ở trên mặt đất những cây đó dịp lên, phát ra xa xa âm thanh, mấy người cũng nắm thật chặt y phục trên người. Theo không ngừng tiến lên, không trung hàn khí cũng càng lúc càng lạnh giá, lạnh có thể đem thân thể tất cả mọi người đông thấu. Bất quá may là mấy người là võ giả, thực sự không chống đỡ được rồi. Liên vận chuyển thân thể bên trong sức mạnh chống cự. Mấy người đại khái đi rồi có một phút khoảng chừng, dọc theo đường đi mấy người rẽ vào vài đạo cong, rốt cuộc, một chỗ băng vực mộ nhiên ánh vào mọi người mi mắt. Theo băng vực nhìn vào bên trong, lại là một mảnh đóng băng lại phần mộ. Hiện tại còn lại bất quá 6 người, dẫn đầu như cũng là này hai huynh muội. Còn lại phía sau mấy người đều là hóa chân tu vi. Tại này trong 6 người cũng chỉ còn sót lại cô bé kia là ngưng khí cảnh giới, còn lại toàn bộ giữa đường thối lui ra khỏi. Trước mắt một cái phó cảnh tượng làm cho tất cả mọi người tóc gáy đều nổ tung, thấy lạnh cả người từ đáy lòng nô ra. Ca. Nếu không chúng ta trở về đi thôi. Ân. Này thanh niên nam tử mới vừa ân một tiếng, chính giữa phần mộ nơi liền một tiếng nổ vang, phần mộ lên băng bị tạc trùng quanh bay tứ tung, hướng bốn phía vọt tới. Một bóng người từ trong phần mộ phi bắn ra, hai mắt vừa mở, hàn quang hiện ra, đâm mấy người đều không mở mắt ra được. Các loại khi mở mắt ra, một người quần áo lam lũ, xanh sao vàng vọt người đứng ở mấy người trước mặt. Cứu mạng A. Quỷ A. Cô bé kia không nhịn được kêu lên sợ hãi. Liên ở nàng còn muốn kêu thời điểm, một cái tay bụm miệng nàng lại, hư. Nhỏ giọng một chút. Hắn là một người, ngươi xem, hắn còn có bóng dáng đây. Cô bé gái kia hướng về này vừa nhìn. Quả nhiên người kia phía sau có cái bóng dáng, biết rồi người này cũng không phải quỷ, mà là một người. Nhìn thấy cái này trường không giống người, lại xác thực là cá nhân người, mấy người nơi đó còn không biết, đây là một cái cao thủ. Vị tiền bối này, chúng tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là đi ngang qua nơi đây. Nhìn thấy dị tượng, cho là có bảo, không muốn lại quấy rầy tiền bối. Ặc, tu luyện, xin tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cái kia trước thanh niên, kiên trì nói ra. Hắn vốn muốn nói thanh tu tới, bất quá nhìn một chút phần mộ, vẫn là thay đổi một cái từ, ai không có chuyện gì sẽ ở phần mộ thanh tu. Nhưng là, hắn câu nói này vừa mới nói xong, một trận gió lạnh thổi qua, đạo nhân ảnh kia liền xuất hiện tại trước mặt hắn, một cái tay bóp ở trên cổ của hắn. Cái tay kia lạnh lẽo đến xương. Thậm chí so với bốn phía hàn khí đều lạnh hơn mấy lần, nếu như không phải người kia còn thở hổn hển lời nói, liền hắn đều không xác định đối phương có phải là người hay không rồi. A, tất cả mọi người đều bị người kia động tác sợ ngây người, bọn họ làm võ giả đương nhiên biết một ít tân chặt chẽ. Một ít tu vi cao thâm võ giả đang bế quan lúc, ghét nhất có người quấy rầy, nếu là chính đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc bị cắt đứt rồi, thậm chí đem người tới giết chết cũng có khối người. Bọn hắn rất sợ sẽ gặp phải như vậy võ giả. Từ vừa mới đối phương khinh công xem ra, chỉ muốn đối phương ra tay, mấy người này một cái cũng không cần muốn chạy trốn đi, sẽ toàn bộ chết tại đây. Sẽ ở đó thanh niên không dám làm một cử động nhỏ nào, kinh sợ nhìn đối phương lúc, đối phương nói chuyện, âm thanh hết sức tuổi trẻ, thế nhưng là có một chút khàn khàn. Người là ai? Tới đây làm gì? Nơi này có gì bảo? Nghe được đối phương câu hỏi, này người thanh niên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chính mình khoảng cách người này gần nhất. Đối phương khí thế trên người hắn tự nhiên cũng cảm thụ thập phần rõ ràng. Cái cỗ này làm hắn hít thở không thông khí thế, khiến hắn không dám có chút ý niệm phản kháng. Cánh tay của đối phương dường như cái kìm như vậy, gắt gao bóp lấy hắn, chính mình căn bản là không cách nào nhúc nhích. Hắn có thể nhìn ra, đối phương khí thế cũng không phải hắn cố tình làm, mà là trong vô tình thả ra. Này thanh niên mới vừa muốn nói chuyện, người kia liền ra hiệu hắn trước tiên đình chỉ, sau đó mang theo hắn trong nháy mắt đến ngoài trăm thước, lạnh lùng nói ra, lời nói thật một lúc ta sẽ hỏi những người khác, nếu không phải như thế, ta lập tức đem toàn bộ các ngươi giết chết. Người kia thanh niên gật gật đầu, không chút do dự nào, ta gọi Trịnh Vĩ, chúng ta từ bên ngoài nhìn thấy có cảnh tượng kỳ dị. Cho rằng có dị bảo, cho nên đi vào kiểm tra, cũng không biết tiền bối ở đây tu luyện. Xin tiền bối chớ trách. Người kia không có nói bất kỳ lời nói, mang theo hắn trong nháy mắt đi trở về, sau đó lấy hồ lô họa biểu, mang đi một người khác, hỏi vấn đề giống như vậy. Nói rồi lời nói tương tự. Mà đối phương trả lời cũng không kém bao nhiêu, người kia rốt cuộc kiên lòng, đưa hắn dẫn theo trở lại. Này người tướng mạo hướng về quỷ người tự nhiên là Cao Hàn, hắn đi ra sau nhìn thấy có mấy người hướng bên này đi, cho là mình bại lộ, lại nghe Trịnh Vĩ nói bọn họ là tới tìm dị bảo liền càng thêm chú ý rồi. Hiện tại có viên gia uy hiếp, Cao Hàn tất nhiên là cẩn thận vạn lần, nếu là băng châu tại trên tay mình chuyện này tiết lộ phong thanh, Cao Hàn liền thật chịu không nổi rồi. Mấy người này nghe nói không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Cao Hàn khoát tay háo một cái, các ngươi đều họ Trịnh, cùng Hoàng Thành Trịnh gia có quan hệ gì? Biết Trịnh không hay không? Trong đó Trịnh Vĩ bước lên trước, cung kính nói, chúng ta là Trịnh gia chi nhánh gia tộc, Trịnh không tính ra là đệ đệ ta, không bái kiến tiền bối làm sao sẽ nhận thức hắn. Cao Hàn khẽ mỉm cười, đừng tiền bối gọi ta, tuổi tác của ta so với các ngươi còn nhỏ. Gọi ta Cao Hàn là được. Lời của hắn vừa mới nói xong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Dồn dập kinh ngạc nhìn Cao Hàn. Cuối cùng vẫn là Trịnh Vĩ muội muội Trịnh Nhu đầu tiên nhỏ giọng nói, không phải nói Cao Hàn anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm. Thế nào thấy cách biệt xa như vậy? Câu nói này âm thanh tuy rằng thập phần nhỏ, thế nhưng Cao Hàn tu vi bực nào, cho nên đem hết thể đều thu vào lỗ tai. Cao Hàn lơ đến cười cười, cũng không để ý Trịnh Nhu cách nhìn, huống hồ lần này tu luyện, thu hoạch khá dồi dào. Những kia xâm nhập vào cánh tay hắn bên trong hàn khí bị hắn hết thể hấp thu, tu vi củng cố thập phần vững chắc. So với vừa mới tấn thăng đến hóa chân tứ trọng thời điểm không biết mạnh bao nhiêu lần. Lại tăng thêm khoảng thời gian này lĩnh ngộ, Cao Hàn huyễn ảnh độ cùng thất tuyệt kiếm thuật đều đã có tăng lên không nhỏ. Hiện tại Cao Hàn đã có thể biến ảo ra 9 đạo bóng dáng đến rồi, hơn nữa từng cái đều vô cùng chân thật. Không là loại kia tu vi cao tuyệt cường giả, căn bản là nhìn không ra. Mà thất tuyệt kiếm thuật Cao Hàn đã tu luyện tới kiếm thứ 5 thuật thác kiếm thuật. Thác kiếm thuật là huyễn kiếm thuật thăng hoa bản, huyễn kiếm thuật mặc kệ biến ảo ra bao nhiêu kiếm, chỉ có một thanh kiếm có lực công kích. Mà thác kiếm thuật nhưng không như thế, nó là do chân khí ở trong người lấy đặc thù phương thức vận chuyển, lấy chân khí tại bên ngoài cơ thể hình thành kiếm hình dạng, mà thanh kiếm kia cùng thật kiếm nhất giống như không hai. Có chút tương tự với chân khí hóa kiếm, thế nhưng so với chân khí hóa kiếm tinh diệu gấp trăm lần. Nó là hoàn toàn do bản thể kiếm thác in ra, hình dạng dáng dấp lớn nhỏ đều cùng nguyên kiếm giống như một cái khuôn mẫu đi ra. Hơn nữa thác in ra kiếm cụ có 100% nguyên kiếm chiêu đếm được thực lực. Chỉ là điểm này liền đầy đủ nghịch thiên rồi. Thi triển một kiếm, thế nhưng có hai kiếm uy lực, bằng với đối phương đang cùng hai người chiến đấu, lại phối hợp thêm huyễn kiếm thuật cùng huyễn ảnh độ, này thật đúng là khó lòng phòng bị rồi. Lấy Cao Hàn thực lực bây giờ đủ để giết chết hóa chân thất trọng võ giả, nếu là thi triển lên thác kiếm thuật, Cao Hàn thực lực chân chính đủ để so với hóa chân bắt trọng võ giả. Mà hết thể này tư vốn là Cao Hàn hàn tính chân khí, hấp thu này màu vàng băng châu phóng thích ở trong tay hàn khí sau, Cao Hàn chân khí lại đạt được chất tăng lên. Hiện tại hàn khí tuy rằng còn cùng viên kia màu vàng băng châu cách biệt rất xa, xa xa không đạt tới đông lại không gian mức độ, nhưng là có thể khiến trong không gian không khí trở nên ngưng luyện, đem tốc độ của đối phương giảm bớt. Hơn nữa, này khối ngưng tụ không gian phạm vi còn có phòng ngự công kích tác dụng, bởi không khí quá mức cô đọng, một ít uy lực nhỏ công kích căn bản là không đến được Cao Hàn phụ cận. Cho dù là có thể đến Cao Hàn phụ cận, uy lực cũng sẽ bị cắt giảm không ít. Bất quá ngưng tụ phạm vi chỉ có phạm vi một trượng, nếu như gần người công kích, Cao Hàn thậm chí có thể tại hóa chân cửu trọng võ giả thủ hạ thoát thân, thế nhưng chống đỡ được vẫn là kém nhiều lắm. Hiện tại cùng hóa chân bắt trọng võ giả kém duy nhất, chính là hộ thể chân khí cùng chân khí thâm hậu đi. Cho nên gặp phải hóa chân bắt trọng hậu kỳ võ giả Cao Hàn vẫn còn có chút không đáng chú ý, tối đa cũng chính là ngăn cản đối phương nhất thời nửa khắc. Đồng dạng, thác kiếm thuật sơ kỳ chỉ có thể sao chép một thanh chân khí kiếm, các loại thuần thục có thể sao chép xuất 9 chuôi chân khí kiếm. Đến lúc đó thì càng là hiện tại không cách nào so sánh rồi. Chương 113, quốc chiến. Chương 113, quốc chiến. Hiện tại khi nào? Cao Hàn không có để ý Trịnh Vĩ đám người kinh dị vẻ mặt, trầm ngâm một sẽ hỏi. Trịnh Vĩ bản còn là một bộ đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt, nghe được Cao Hàn câu hỏi, lập tức trở nên thập phần cung kính, không đúng nói ra, bây giờ là Thiên Vũ Tam Vận Nguyên 7001 năm cuối tháng 8. 8 tháng. Cao Hàn yên lặng ghi nhớ, hắn bế quan thời điểm là trung tuần tháng 7, nói như vậy chỉ là hấp thu này màu vàng băng châu bên trong hàn khí, hắn sẽ dùng thời gian nửa tháng. Không trách mọi người nói tu luyện không thời gian, chỉ là trong chớp mắt lại đã vượt qua thời gian dài như vậy, này còn chỉ là hóa chân tứ trọng tu vi, nếu là hợp linh võ giả, không biết yếu thời gian bao lâu đây. Cao Hàn biết, hiện tại thân thể của mình nhất định lại là gầy trơ sưng rồi, chính mình tuy rằng mang theo đồ ăn đây, thế nhưng tại mười mấy ngày trước đó liền từ lâu ăn hết sạch rồi. Hiện tại Cao Hàn là bụng đói cồn cào, không nhịn được hướng về mấy người hỏi, có ăn sao? Ách! Mấy người một trận sững sờ, chẳng ai nghĩ tới người này mới vừa rồi còn một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, quay đầu muốn nhúng tay vào người khác muốn ăn, này đều là người nào hả? Cuối cùng vẫn là Trịnh Nhu mềm lòng, dù nói thế nào đối phương đã từng làm mình sùng bái thần tượng, liền làm cho đối phương như thế bị đói, để trong lòng nàng có chút không được tự nhiên. Trịnh Nhu từ sau lưng trong một cái túi lấy ra hai tấm bánh mì đến, còn tỉ mỉ đưa cho Cao Hàn một túi nước. Đáng tiếc, Cao Hàn quá đói, nhanh và gọn đem này hai tấm bánh mì nhét vào trong miệng, sau đó dùng lực bắt đầu nhai nuốt. Khu khụ bởi ăn quá mau, còn không cẩn thận lần nghẹn đã đến, cuối cùng còn. Phải cảm tạ Trịnh Nhu này một túi nước. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Cao Hàn tương ăn, không nhịn được nuốt hai ngụm nước miếng. Trịnh Nhu là gan cũng coi như là lớn, nhìn Cao Hàn không phiền mấy giây liền đem hai tấm bánh mì ăn, Trịnh Nhu cảm giác mình đều ăn không tiêu. Ngươi xác nhận ngươi là cái kia băng hiệp Cao Hàn, không phải ăn xin ăn mày. Trịnh Nhu chật vật nói ra. Trải qua vừa nói như thế. Tất cả nhân viên hoài nghi nhìn Cao Hàn, nghĩ đến xác thực, người này nếu như giả dối đâu hiện tại chiến tranh bạo phát, nếu là phe địch đánh tới đánh bộ tin tức đâu này. Đối mặt loại này hoài nghi, Cao Hàn nhưng căn bản không có cơ hội, mà là hướng về Trịnh Vĩ vây vây tay, còn có đồ vật ăn sao. Tốt nhất đến chút thịt. Đúng rồi nếu là có rượu cũng tới phía trên một chút. Trịnh Vĩ vẫn đúng là từ thân thể của hắn phía sau một cái trong bao vải lấy ra vài tờ bánh thịt đến, hơn nữa còn có một túi rượu. Toàn bộ đưa cho Cao Hàn. Bất quá hắn đưa ra rượu trong nháy mắt, hướng về sau lưng mấy người liếc mắt ra hiệu, mấy người đều yên lặng gật gật đầu, chỉ có Trịnh Nhu cắn môi, không gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù trước mặt người này không phải Cao Hàn, cũng không khả năng là phe địch quốc gia gian tế. Nhìn dáng vẻ của hắn nếu như không phải quá xấu, ăn đồ ăn thời điểm thậm chí có chút đáng yêu. Quan trọng nhất là, chiến tranh bạo phát không qua mấy ngày. Người này dáng vẻ rõ ràng chí ít hơn 10 ngày không có ăn cái gì. Nói cách khác, người này bế quan chí ít hơn 10 ngày rồi, căn bản tiểu không khả năng là gian tế. Trịnh Vĩ mấy người mờ ám toàn bộ lần Cao Hàn thu nhập trong mắt, thế nhưng cũng không có dị động gì, mà là phối hợp tiếp nhận đồ vật, tự mình say mê bắt đầu ăn. Đang tại Cao Hàn quên mình thời điểm, Trịnh Vĩ trong mắt lóe ra một vệt vẻ ngon lệ. Cùng sau lưng mấy người cùng lặng yên không tiếng động gỡ xuống binh khí, hung hăng hướng về Cao Hàn bộ ngực chọc tới. Ấm vang. Cũng không hề phát ra loại người như vậy binh khí đâm vào thị tâm thành, có chỉ là như kim loại giống như va chạm âm thanh. Trịnh Vĩ mấy người bất kể thế nào nỗ lực. Binh khí cũng không cách nào tại thốn kình nửa phần, thật giống như binh khí không có chọc vào sắt thép lên tựa như. Đây chính là Cao Hàn không để ý chút nào nguyên nhân, chỉ là mấy cái hóa chân nhất trọng võ giả, hắn bây giờ còn không đặt ở trong mắt. Đối phương khí tức cũng không phải quá mạnh mẽ, tuyệt đối không là loại kia có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, bọn họ thực lực cùng Cao Hàn cách biệt quá xa rồi. Hiện tại Cao Hàn tùy ý chỉ tay, liền có thể dễ dàng đưa bọn hắn vào chỗ chết. Mà sự công kích của bọn họ đối Cao Hàn cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì, tối đa cũng hay là tại Cao Hàn trên người lưu lại mấy cái bạch ấn. Cấp 2 võ thể không phải là tùy tiện nói một chút. Lập tức, Cao Hàn phóng thích chân khí đem phạm vi một trượng bên trong không khí ngưng tụ, mấy người binh khí cũng bị cố định ở bên trong. Đồng thời này hàn khí theo binh khí hướng về tay của bọn họ ngưng tụ mà đi. Bất quá, người có thương tích hổ tâm, hổ vô hại nhân ý. Tuy rằng bọn hắn muốn giết Cao Hàn. Thế nhưng Cao Hàn nhưng cũng không muốn giết bọn họ, cho nên tại hàn khí còn chưa đột kích ngược đến trên người bọn hắn thời điểm, Cao Hàn liền nhanh chóng thu hồi chân khí. Mặc dù như thế mấy cánh tay của người cũng bị chân khí chỗ thả ra hàn khí quét đến, một trận đến xương cảm giác đau đớn từ trên tay truyền đến, mấy người thậm chí đều không thể nắm chặt binh khí, toàn bộ buông tay. Mà Cao Hàn chân khí từ lâu thu hồi, những binh khí kia đinh đinh đương đương rải rác đầy đất. Từ đầu đến cuối, Cao Hàn liền không có dừng lại ăn đồ ăn, đến cuối cùng, Cao Hàn cầm qua túi rượu, hơi ngửa đầu, rầm rầm, uống sạch sành sanh. Cuối cùng còn chưa đã ngứa, không có tim không có phổi hỏi mấy người, còn nước không? Mấy người sắc mặt đã sớm thay đổi, mặt xám như cho tàn, căn bản liền không biết Cao Hàn đang nói cái gì, mất đi hết cả niềm tin. Cao Hàn vừa nhìn mấy người không có phản ứng, liền lại nói một lần, lúc này mấy người cuối cùng cũng coi như kịp phản ứng, dồn dập quỳ rạp xuống đất miệng hô tha mạng. Cao Hàn nghe đến nơi này, sắc mặt rốt cuộc chìm xuống, tại sao phải ra tay với ta? Nói không ra nguyên cớ đến, lấy bọn ngươi hạng đầu người. Mấy người nghe được này sắc mặt trắng bệnh, cẩn thận đem suy nghĩ trong lòng nói ra, vừa nói, một bên nhìn Cao Hàn sắc mặt. Nghe được chiến tranh này, Cao Hàn rõ ràng ngẩn ra, đánh gãy giải thích của bọn hắn, chiến tranh. Linh quốc cùng còn lại quốc gia phát sinh chiến tranh rồi sao? Chính vĩ mặt sau người kia tranh nhau chen lấn trả lời, đúng, đúng, lần này Linh quốc biên cảnh lại có tứ cái tiểu quốc liên hợp lại, tiến công chúng ta Linh quốc. Lần này chủ soái là ai? Quy mô thế nào? Lần này chủ soái là ta Trịnh gia gia chủ, về phần quy mô như thế nào, trên thực tế chúng ta cũng không biết, chỉ là nghe nói thập phần to lớn, liền Linh quốc các nơi đại tiểu thế gia, đều bị mệnh phái ra sức mạnh. Nghe được tin tức này, Cao Hàn giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi, mệnh lệnh này là ai bỏ xuống? Trịnh Vĩ vội vàng trả lời, là ta nước quốc chủ, đương triều bệ hạ ban bố chỉ lệnh. Nghiêng toàn quốc quân tham chiến, cũng tất cả gia tộc, phàm là hóa chân lục trọng hạ, ngưng khí bắt trọng võ giả lên, nhất định phải mỗi nhà phái ra 10 tên, đây là quốc nạn. Cưỡng chế tính mạng lệnh. Nghe xong được Trịnh Vĩ tự thuật, Cao Hàn mặt trầm như nước. Sự tình e sợ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ là khu khu mấy cái tiểu quốc liên hợp vòng, liền làm cho cả Linh quốc lao sư động chúng như thế. Cái này căn bản là không thể nào. Phải biết, cái nhỏ nước cùng Linh quốc ở giữa chênh lệch, gần giống như hóa chân võ giả cùng hợp linh cường giả ở giữa chênh lệch tựa như, hai người căn bản là không ở một cái khái niệm lên. Mấy cái này tiểu quốc toàn bộ danh giới hợp lại, cũng không đủ Linh quốc danh giới một nửa, tứ nước binh lực toàn bộ cộng lại, chỉ bằng Trịnh gia thống lĩnh binh lực, là có thể đem tiêu diệt. Hoàn toàn chưa dùng tới dốc hết toàn quốc binh lực, sớm biết Trịnh gia tuy là Linh quốc binh mã đại nguyên soái, thế nhưng chỗ chân chính trung thành với Trịnh gia nhân mã bất quá một nửa, mặt khác một nửa lại nắm giữ ở hoàng thất cùng Cố gia trong tay. Nói cách khác, Linh quốc chỉ điểm binh một nửa, là có thể đem bốn phía tiểu quốc dẹp yên. Thế nhưng, lần này lại còn hướng về quốc nội gia tộc nhỏ cầu cứu, tình thế nghiêm trọng, vượt xa tưởng tượng, cũng không phải chỉ là tiểu quốc liên hợp đơn giản như vậy. Hơn nữa những kia trong nước nhỏ binh sĩ, bình quân tu vi cũng bất quá là ngưng khí lục trọng, cũng liền có quân hàm, sẽ theo quân hàm cao thấp, tu vi tầng tầng tăng trưởng. Nhưng lần này trưng binh, lại tu vi yếu nhất cũng đều là ngưng khí lục trọng, mạnh nhất lại là hóa chân lục trọng trở xuống. Hóa chân tứ trọng võ giả, ở đằng kia một ít nước trong quân, cũng có thể thống lĩnh một phương quân đội, trở thành một phương thủ lĩnh tồn tại, như niên hoa đám người, 20 tuổi hứa thăng cấp thành hóa chân tứ trọng thanh niên đệ tử, đều là cấp bậc quốc bảo tồn tại. Cao Hàn như vậy tuyệt thế thiên tài, cái kia chính là độc miêu, đừng nói những kia tiểu quốc tìm không ra một cái đến, coi như là phóng tới toàn bộ Thương Nam vực đều là đỉnh cấp thiên tài tồn tại. Cao Hàn bỗng nhiên lo lắng lên Cao gia đến, lần này trưng binh, Cao gia khẳng định ở trong đó. Thế nhưng Cao gia thực lực vốn là yếu, cả gia tộc đều không bỏ ra nổi cái gia dáng đệ tử đến, nếu là đem những kia đối Cao gia tới nói, thiên phú không tệ con cháu cũng đều đưa đến trong quân, này Cao gia mấy chục năm sau, nhất định suy yếu đến mức tận cùng. Cho dù là có Cao Hàn bực này thực lực mạnh mẽ võ giả tồn tại, cũng không khả năng duy trì hiện trạng, tối đa cũng đó là có thể bảo vệ cái này có tiếng không có miếng thế gia tên gọi. Sớm biết một cái thế lực mạnh mẽ cùng bắt nguồn từ xa xưa, không chỉ là dựa vào có một cái thực lực mạnh mẽ cường giả chống đỡ. Không có sức mạnh trung kiên, cho dù lại có mạnh hậu thuẫn, cũng tổng có một ngày sẽ suy yếu. Cao Hàn quyết định, hắn yếu thay thế Cao gia hơn 10 người kia xuất trình, vừa vặn Cao Hàn từ khi thiên phú biến tốt về sau, còn chưa từng có trải qua này máu tươi cùng chiến tranh tẩy lễ. Tuy rằng Cao Hàn võ chi ý chí đủ đã kiên cố, nhưng là không có trải qua lịch luyện võ chi ý chí, cuối cùng là kém một chút cái gì. Cao Hàn quyết định được rồi, liền cùng mấy người cùng ra Hàng Nguyên Sơn Cốc, cũng nói cho mấy người, Hàng Nguyên bên trong Sơn Cốc mặc dù có linh thảo, thế nhưng tăng cao tu vi linh thảo, cơ vốn là không sẽ có. Nếu như loại kia thứ tốt sẽ ở Hàng Nguyên Sơn Cốc xuất hiện, này Hàng Nguyên Sơn Cốc sớm đã bị mấy thế lực lớn chiếm cứ, vậy còn đến phiên thổ phỉ hoành hành đâu. Về phần đầm lầy chết chóc là ở Kỳ Lĩnh Sơn Mạch trong, Kỳ Lĩnh Sơn Mạch không thuộc về bất kỳ quốc gia. Cao Hàn xuất hiện ở Hàng Nguyên Sơn Cốc trên đường, cho Trịnh Nhu điểm có thể nhanh chóng chữa thương linh dược, vậy cũng là ở đằng kia hai tên lược đoạt giả trong nhẫn tìm ra tới. Dù sao đối phương không ra tay với chính mình, đối với mình có ân. Ra Hàng Nguyên Sơn Cốc sau, Cao Hàn liền cùng bọn họ mỗi người đi một ngả rồi, Cao Hàn dự định về gia tộc một chuyến, đem chính mình muốn thay gia tộc ra tiền tuyến chuyện nói cho cha của mình. Ra Hàng Nguyên Sơn Cốc, Cao Hàn liền chạy băng hiệp thôn, đem chính mình hắc tông mã dắt ra, cưỡi ngựa liền hướng Bạch Thành bước đi. Dọc theo đường đi, Cao Hàn truy Nguyệt Khoát Tinh, trừ ăn cơm trên căn bản sẽ không có làm lỡ thời gian. Tại dọc theo con đường này, Cao Hàn bộ dáng cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, không còn là như vậy xanh xao vàng vọt, bây giờ trở nên mặt mày hường hào, lại khôi phục này xuất khí dáng vẻ. Chương 114, về gia tộc. Chương 114, về gia tộc. Sau 3 ngày, Bạch Thành trên đường phố, một cái bạch y xuất khí thiếu niên đang chậm chậm tiến lên, còn đang không ngừng nhìn chung quanh, bất quá nhìn hắn quen việc dễ làm dáng vẻ, thật giống không là lần đầu tiên tới này. Cái này bạch y trẻ tuổi người chính là Cao Hàn. Cao Hàn một đường bay nhanh, bất quá 3 ngày liền đến Bạch Thành, so với bắt đầu ly ra lúc không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bạch Thành như trước chính là dáng vẻ, cùng Hoàng Thành so với, Bạch Thành không biết chênh lệch bao nhiêu lần. Bất luận là phồn hoa trình độ vẫn là vật kiến trúc, Bạch Thành cùng Hoàng Thành quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Cùng Hoàng Thành đường phố so ra, Bạch Thành đường phố không chỉ có chật hẹp, hơn nữa lênh thanh. Khi còn bé, Cao Hàn cảm thấy phồn hoa nhất địa phương chính là Bạch Thành rồi, bây giờ muốn lên, khi đó chính mình thực sự là buồn cười, có chút ít ngồi đáy giếng ý tứ. Cao Hàn một đường tiến lên, cuối cùng đứng tại Cao phủ trước mặt. Dương mắt nhìn lên, hiện tại Cao gia chiếm diện tích càng gia tăng, hơn nữa cửa phủ trang sức cũng là khá hơn nhiều. Mặc dù không xưng được bàng bạc mạnh mẽ, tráng lệ, thế nhưng so với trước kia tới nói, đích thật là khá hơn nhiều. Ở trước cửa còn có hai cái thị vệ tại bảo vệ, đều là tu vi ngũ trọng võ giả, trước đây chẳng qua là hóa chân tam trọng võ giả trấn thủ. Xem ra, nửa năm qua này Cao gia phát triển không ít. Bằng Cao Hàn thực lực, hai cái này thị vệ quả thực chính là bài biện, hắn có thể tại không bị đối phương phát hiện dưới tình huống, dễ dàng đi vào. Bất quá, hắn đây là về gia tộc mình. Lại không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, chưa dùng tới bí mật đi vào. Cao Hàn về phía trước vài bước, đã nghĩ đường đường chính chính tiến vào. Đứng lại. Đây là Bạch Thành Cao gia, vị thiếu hiệp kia nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với ta đi vào thông báo. Lúc này, một cái trong đó thị vệ đem Cao Hàn ngăn cản nói ra. Mà một người thị vệ khác thì là có chút hồ nghi nhìn Cao Hàn, hắn luôn cảm giác Cao Hàn nhìn không quen mặt, thật giống ở nơi nào gặp. Cao Hàn sắc mặt chìm xuống. Dù là ai đi tới trước cửa nhà còn bị ngăn cản đều sẽ không cao hứng đi. Ta là Cao gia gia chủ con trai Cao Hàn, chẳng lẽ về cái nhà cũng không cho sao? Bên cạnh cái kia không nương đến phụ cận thị vệ rộng mở cả kinh, hắn nghe được Cao Hàn vừa nãy tự giới thiệu. Chợt nhớ tới, người này xác thực chính là Cao gia gia tộc con trai. Một năm trước, hắn từ gia tộc luận võ lên gặp Cao Hàn một mặt. Lúc đó hắn cũng là vừa vặn gia nhập Cao gia không lâu, đi sân luận võ làm thủ vệ. Khi đó nghe nói Cao gia gia chủ con trai là một tên rác rưởi. Thế nhưng không nghĩ tới Cao Hàn ở đằng kia chàng luận võ hiển lộ tài năng, này cho người rung động thực lực, khiến hắn suốt đời khó quên, cho nên nửa năm không thấy, hắn vẫn cảm giác được Cao Hàn quen mặt. Tại hạ tham kiến công tử. Vừa mới tiểu nhân không có nhận ra, mời công tử chớ trách. Nếu nhận ra Cao Hàn, người kia nhanh chóng hành lễ tham kiến. Vừa nãy chặn lại Cao Hàn thị vệ, nghe đến phía sau người kia lời nói. Cũng là cả kinh. Hắn cũng là vừa tới không lâu, vẫn không có mặt sau người kia tư lịch sâu đâu. Nghe đến phía sau người kia hành lễ, chính mình cũng liền vội vàng hành lễ, liên tục tạ tội. Cao Hàn đại danh hiện tại toàn bộ Linh Quốc. Ai không biết, cái nào không hiểu. Tuy rằng đều chưa từng thấy Cao Hàn bộ mặt thật, thế nhưng băng hiệp danh tiếng, tại Linh Quốc cảnh nội lưu truyền rộng rãi. Lấy hóa chân nhất trọng, đạt được Linh Quốc này giới luận võ chi quan. Sự mạnh mẽ, hy hữu là nhìn thấy. Sau đó... Cao Hàn mới vừa vào cửa không tới 5 phút đồng hồ, hắn về nhà tin tức liền truyền khắp toàn bộ Cao gia đều chấn động rồi. Nghe nói không? Gia chủ con trai Cao Hàn trở về rồi. Cái gì? Chính là cái kia trước kia rắc rưởi. Hư, tuyệt đối không nên lại nói lời này, hắn hiện tại nhưng là hóa chân võ giả, một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết chúng ta. Cao gia bên trong, mỗi người đều tại buôn ba cho biết, cuối cùng Cao Hàn về nhà tin tức rốt cuộc truyền vào Cao Tiệm Phi trong thai. Cái gì? Hàn Nhi trở về rồi. Cao Tiệm Phi đang tại thư phòng vì lần này hoàng gia ban bố mệnh lệnh buồn phiền, nghe được Cao Hàn trở về tin tức, là thực là trực tiếp vô bàn đứng dậy. Tên tiểu tử thúi này rốt cuộc cam lòng về nhà, gọi tiểu tử này tới đây gặp ta. Cao Tiệm Phi hết sức kích động, tuy rằng hắn rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Nhi tử, thế nhưng dù sao không có phụ thân đi đón gặp Nhi tử đạo lý, cho nên vẫn là nhịn xuống. Đi nói cho phu nhân còn có tam gia, Hàn Nhi về nhà. Liền ở thư phòng. Là. Cao Tiệm Phi trước mặt cái kia truyền tin tùy tùng vệ ứng âm thanh đi ra. Cao Hàn đi trên đường, hướng về thư phòng bước đi, dọc theo đường đi hết thể gia đình, thị vệ, đều dừng tay lại đầu công tác, vây xem Cao Hàn, cơ hồ là Cao Hàn đi tới đâu, nơi nào liền sẽ khiến cho một mảnh nhiễu loạn. Thậm chí còn có một ít thị nữ, không ngừng hướng Cao Hàn liếc mắt đưa tình, hy vọng có thể cùng Cao Hàn phát sinh chuyện tình một đêm, như vậy là có thể bay lên đầu cành cây làm phượng hoàng rồi. Hơn nữa, cho dù không chiếm được Cao gia tán thành, chỉ cần có thể lưu lại Cao Hàn loại, lấy Cao Hàn thiên phú, hắn đời sau nhất định sẽ không kém. Cứ như vậy, cho dù không chiếm được Cao gia tán thành, cũng có thể mẫu bằng Tử Quý. Thế nhưng, các nàng nhất định uổng hao phí tâm cơ, Cao Hàn đối các nàng căn bản là liền không thèm nhìn. Hắn không phải sát lang, một cái Dịch Doanh Doanh một cái Tư Đồ Yên đã đủ hắn phiền toái, nơi nào còn có thể lại suy nghĩ những nữ nhân khác. Huống hồ, nếu như chỉ là trầm mê ở nữ sắc, như vậy Cao Hàn đem vô duyên hỏi thăm Võ Đình Phong. Cao Hàn một đường mặt không thay đổi đi tới thư phòng là gia chủ tại địa phương, cho nên những người kia còn không dám cản rỡ theo tới, cho nên vừa vào cái nhà này, tất cả mọi người đều giải tán lập tức rồi. Cao Hàn thật dài thở ra một hơi, thực sự là chịu không được. Ổn định tâm thần, giơ tay vừa mới muốn gõ cửa, bên trong liền truyền đến Cao Tiệm Phi âm thanh uy nghiêm, là Hàn Nhi sao? Vào đi. Hắn biết, này nhất định là cha của mình nghe được chính mình vừa nãy lầm bầm lầu bầu, cho nên cũng không nói nhảm nữa, đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Cao Tiệm Phi đứng ở thư phòng chính trung tâm, mỉm cười nhìn Cao Hàn, tiểu tử thúi, hiện tại mới bỏ được về được. Nghe được phụ thân trách cứ bên trong mang theo lo lắng, Cao Hàn trước sau lánh sắc mặt rốt cuộc thay đổi, lộ ra hiểu ý được mỉm cười, chân sau hạ khúc, hài nhi cho phụ thân thỉnh an. Nhìn thấy nhi tử quỳ xuống, Cao Tiệm Phi vội vã đi hướng đi vào, đem Cao Hàn nâng dậy, hảo hài tử. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi a. Vừa nay hắn cũng chẳng qua là phát tàu nhỏ, sớm biết Cao Hàn hiện tại tuy mạnh, thế nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lại tăng thêm Cao Hàn cùng mình đám người chia lịa thời gian, trên người chịu bảo vật, khó tránh khỏi có chút người trong lòng có quỷ, có giết người đoạt bảo tâm tư, hơn nữa đều là chút thực lực mạnh mẽ võ giả. Nâng dậy Cao Hàn sau, Cao Tiệm Phi quan sát con trai của chính mình, so với nguyên lai, Cao Hàn gầy, cũng cao, thân thể trở nên càng thêm bền chắc. Nhìn đã cùng chính mình gần như thân Cao Nhi tử, Cao Tiệm Phi không khỏi than thở, Hàn Nhi, ngươi lớn hơn rồi. Cao Hàn cũng rất kích động, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đè xuống tâm tình kích động, lần này tới mục đích hắn có thể không có quên. Cao Hàn hít sâu một hơi, đem mình muốn thay thế Cao gia xuất trinh chuyện nói cho cha của mình nghe. Nghe được Cao Hàn ý nghĩ, Cao Tiệm Phi liên tục xua tay, Hàn Nhi, ngươi tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng lần này Linh Quốc trưng binh là hóa chân lục trọng trở xuống, nói như vậy, kẻ địch khẳng định có hóa chân ngũ trọng võ giả tồn tại, lấy thực lực của ngươi chống cự một tên hóa chân ngũ trọng võ giả còn không có vấn đề, nhưng nếu là... Nói đến đây, Cao Tiệm Phi rõ ràng dừng lại, biểu hiện có chút hề hoài. Chúng ta Cao gia tại Linh Quốc đông đảo thế gia bên trong chỉ là lót đáy tồn tại, hóa chân lấy lên võ giả, trừ ngươi ra, cũng chỉ còn sót lại một chút tiềm lực hầu như không còn ra hỏa. Cho nên, Cao Tiệm Phi nghiêm túc nói với Cao Hàn, ngươi là ta Cao gia hy vọng, tuyệt đối không thể lấy có chuyện. Nhưng là phụ thân, tuyệt đối cường giả không có tại nhà ấm bên trong dưỡng thành. Cao Hàn mỉm cười nói ra, huống hồ, nếu như ta không phải hóa chân nhất trọng thực lực đâu này. Nói xong. Từ trên người Cao Hàn thả ra một cổ cường đại khí tức, khí thế kia lạnh giá cực kỳ, tại trên bàn sách để đó một chén trà, vừa mới vẫn là nóng đây, Cao Hàn khí thế một thả ra ngoài, này nước trà lập tức biến thành băng. Đúng. Bởi nước trà biến thành băng, cho nên bát trà bị miễn cưỡng đập vỡ rồi. Chỉ là một tiếng văng này, liền bị luồng khí thế này kinh sợ đến mức ngu si Cao Tiệm Phi đánh thức, tài cảm giác được lạnh giá đến. Cao Tiệm Phi không nhịn được dùng mình mấy cái, xoay tròn trong cơ thể chân khí. Tại cảm giác không như thế lạnh giá rồi. Cảm thụ Cao Hàn trên người chấn động, sợ ngây người, hóa chân tứ trọng, là hóa chân tứ trọng tu vi. Khoảng cách này lần kia luận võ tải thời gian bao lâu, thậm chí ngay cả thằng cấp 3, đạt đến kinh người hóa chân tứ trọng. Hàn Nhi, ngươi đã đến hóa chân tứ trọng. Cao Tiệm Phi một câu nói này đều nói không lưu loát rồi, tình huống này thật sự là quá kinh người. Này tu vi quả thực là như ăn cơm uống thủy nhất giống như đơn giản, chỉ là 3 tháng, thăng liền 3 cấp. Một tháng thăng cấp 1, đừng nói là hóa chân võ giả, liền ngay cả ngưng khí võ giả đều không có loại tốc độ tu luyện này. Cao Hàn tướng khí thế thu sạch về, toàn bộ gian nhà mặc dù không có như vậy lạnh giá rồi, thế nhưng vẫn như cũ mát mẻ cực kỳ. Phụ thân, hóa chân tứ trọng tu vi làm sao? Cao Hàn nhìn mình phụ thân vẻ mặt kinh ngạc, đầy mặt mỉm cười mà hỏi. Cao Tiệm Phi nghe được Cao Hàn câu hỏi, phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, nói, chuyện này không thể chính ta quyết định. Ta nhất định phải cùng ngươi tam thúc thương lượng một chút, lại định đoạt sau. Cao Hàn cũng biết việc này không phải bình thường, cho nên cũng chỉ được bất đắc dĩ các loại phụ thân cùng tam thúc thương lượng kết quả. Bất quá, Cao Tiệm thương một chốc cũng không đến được, Cao Tiệm Phi lại ngứa nghề rồi. Con trai của ta, cùng vi phụ đi sân luận võ, cùng phụ thân tỉ thí một chút làm sao? Ừm. Cao Hàn gật gật đầu. Hai người hướng về thư phòng mặt sau đi đến, Cao Hàn biết, tại thư phòng mặt sau cũng có một chỗ sân luận võ, là gia tộc nhân vật trọng yếu chuyên môn luyện võ sân luận võ, còn lại Cao gia người, có 2/3 người đều không biết có này chỗ vị trí. Trước đây chỉ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Cao Tiệm Phi, Cao Tiệm Phong, Cao Tiệm Thương có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Mà hiện tại cũng chỉ có Cao Tiệm Phi, Cao Tiệm Thương hai người có quyền tiến vào. Cao Hàn thân là Cao Tiệm Phi con trai, đương nhiên biết có cái này sân luận võ vị trí, hắn tại lúc nhỏ còn đã từng bị cha của mình mang đến chơi đùa qua. Cái này sân luận võ đều là dùng điền thanh thạch kiến tạo, điền thanh thạch là một loại so với sắt thép cứng rắn gấp 100 lần thạch đầu, bất quá bởi quá nặng, cho nên giá cả cũng không cao lắm. Bất quá toàn bộ sân luận võ dài rộng ước chừng có 100 trượng, cho dù giá cả không cao, cũng bỏ ra 5 triệu lượng bạc. Cao Hàn cùng Cao Tiệm Phi cách nhau 100 mét, hai hai tương đối, lẫn nhau ngưng tụ khí thế của mình. Chương 115, huyết cùng nước mắt. Chương 115, huyết cùng nước mắt. Hàn Nhi, cẩn thận rồi. Ta muốn quyết tâm được rồi. Cao Tiệm Phi nhắc nhở một cái Cao Hàn, lực khí toàn thân ngưng ở một điểm, nắm tay thành quyền, hung hăng hướng về Cao Hàn nện tới. Ở đây chỉ ít, Cao Hàn đã cùng phụ thân hắn đối chiến khí thế. Hai luồng khí thế, vừa bãi tàn phá toàn trường, thế nhưng khiến Cao Tiệm Phi sợ hãi chính là, chính mình tại khí thế lên lại không bằng mình nhi tử. Cao Hàn khí thế một thả ra ngoài, toàn trường nhiệt độ liền có thể giảm xuống mấy lần, đem khí thế của mình không ngừng đóng băng, sau đó hóa vì khí thế của mình, tiếp tục hướng chính mình đè xuống. Bây giờ đang là mùa thu, mỗi ngày phong không ngừng, Cao Hàn hàn khí dung hợp đến trong gió, khiến phong biến thành từng chôi lưới dao sắc bình thường sắc bén. Những kia lưới dao sắc không ngừng cắt chém, cắt ra Cao Tiệm Phi khí thế, Cao Tiệm Phi khí thế càng thêm yếu. Chỉ chốc lát sau, Cao Tiệm Phi liền mồ hôi đầm địa, thở hừng hực. Trái lại Cao Hàn, khí thế như hồng, sắc mặt bình tĩnh, hắn khí thế căn bản là không cách nào đối Cao Hàn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Cao Tiệm Phi biết mình tại khí thế lên đã triệt để thua, Cao Hàn khí thế như băng sơn, trước sau đè lên hắn, hắn căn bản là không cách nào chống lại. Tướng khí thế chậm rãi thu hồi, Cao Tiệm Phi bắt đầu dùng chiêu số công kích Cao Hàn. Cao Hàn nhìn thấy cha của mình thu lại khí thế, liền biết rồi cha mình ý nghĩ, cho nên tướng khí thế cũng thu hồi trong cơ thể. Lại cùng hắn phụ thân đối chiến gần 100 chiêu, toàn bộ là bất phân thắng bại. Từ vừa mới bắt đầu, Cao Tiệm Phi sợ xúc phạm tới Cao Hàn, chỉ dùng 3 thành thực lực, từ từ bắt đầu tăng cường. 4 thành, 5 thành, 6 thành, 7 thành, 8 thành, 9 phần 10, mà theo Cao Tiệm Phi thực lực không ngừng tăng cao, Cao Hàn sức mạnh cũng đang không ngừng tăng cường. Thật giống Cao Hàn lực lượng là sâu không lường được đầm nước, mỗi khi Cao Tiệm Phi tăng cường 1 thành sức mạnh, Cao Hàn thực lực liền sẽ tăng lên đến cùng với tương ứng cấp độ bên trên. Mỗi lần tại Cao Tiệm Phi cho rằng Cao Hàn đã đạt đến cực hạn thời điểm, lại phát hiện, Cao Hàn sức mạnh lại tăng lên tới một cái khác cấp độ, một cái có thể cùng hắn ngang hàng cấp độ bên trên. Cái cảm giác này khiến hắn thập phần khó chịu, một mực bị áp chế đánh, khiến hắn cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, may mà đối phương là con trai của hắn. Không phải vậy hắn hoài nghi tinh thần của mình đã sớm hỏng mất. Cho nên, lần này hắn dứt khoát sử dụng toàn bộ thực lực, đánh ra một quyền này, thành thì thành rồi, không được thì tính. Uy lực của một quyền này thập phần lớn, đã bao hàm Cao Tiệm Phi toàn thân chân khí. Cao Tiệm Phi một quyền này sức mạnh thậm chí có thể cùng hóa chân thất trọng võ giả so sánh. Theo một quyền này vung đến, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ, trên mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt. Tuy rằng bé nhỏ thế nhưng cũng đủ để chứng minh quyền này uy lực, sớm biết đây chính là so với sắt thép còn cứng rắn hơn gấp 100 lần điện thanh thạch. Đối mặt một quyền này, Cao Hàn hết sức thong dong, một chưởng hung hăng hướng về nắm đấm vỗ tới. Hàn khí bừa bãi tàn phá, đem không khí không ngừng đông lại, thậm chí trên mặt đất đều ngưng tụ một tầng thật mỏng băng. Khen. Quyền trưởng mãnh liệt đụng vào nhau. Thật giống tại bình tĩnh trong nước quăng tiến một cục đá đi, mạnh mẽ sóng trùng kích hướng 4 phía bừa bãi tàn phá mà đi, bao phủ toàn bộ sân luận võ. Mà hai người cũng bị này mạnh mẽ lực phản chấn liên tiếp lui về phía sau. Hai người dồn dập lui 5 bước. Cao Tiệm Phi hoảng sợ nhìn xem chính mình nhi tử, nửa năm không gặp, hắn lại lớn lên nhiều như vậy, từ một cái chỉ có ngưng khí cửu trọng võ giả, trưởng thành đến một cái có thể cùng mình chống lại võ giả. Loại này thiên phú không thể không khiến người ta than thở là xem thế là đủ rồi, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đến hợp linh cảnh là chuyện sớm hay muộn. Cao Tiệm Phi không có lựa chọn sử dụng võ kỹ, bởi vì hắn biết, cho dù là sử dụng võ kỹ, hắn cũng không khả năng đánh bại Cao Hàn. Cao Hàn này mạnh mẽ trưởng pháp cùng quỷ thần khó lường kiếm pháp. Hắn bây giờ còn rõ ràng trước mắt, hắn cũng không nhận ra võ học của mình, có thể vượt qua Cao Hàn võ kỹ. Tối đa cũng chính là kẻ 8 lạng người nửa cân mà thôi. 3-3-3-3. Đúng lúc này, chấn động vang dội tiếng vỗ tay vang lên, một bóng người từ võ đài hạ đi lên. Tam đệ. Ngươi tới vào lúc nào? Cao Tiệm Phi kinh ngạc hỏi. mà Cao Hàn chỉ là cười nhạt, thật giống đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, đối với Cao Tiệm Thương thi lễ một cái, chất nhi bái kiến thúc thúc. Cao Tiệm Thương có chút kinh ngạc nhìn Cao Hàn một mắt, đem Cao Hàn nâng dậy, đối với Cao Tiệm Phi nói ra, nếu muốn biết ta đến đây lúc nào, ngươi trực tiếp hỏi Hàn Nhi là được rồi, hắn nhưng là từ ta vừa tiến đến liền biết rồi. Thật sao? Cao Tiệm Phi ngờ vực nhìn một chút Cao Hàn mỉm cười. Không có được đáp án xác thực, Cao Tiệm Phi cũng liền không hỏi nữa, mà là vỗ Cao Hàn vai, vui mừng nói ra, con trai của ta có như thế thiên phú, ta an tâm, chờ ngươi sau khi trưởng thành, liền đem ra chủ vị trí chuyển cho ngươi tam đệ cho rằng làm sao. Cao Tiệm Thương nhận đồng gật gật đầu, thập phần cùng ca ca của mình cách nói, Hàn Nhi chính là ta Cao gia bất thế thiên tài, như thế là không thể tốt hơn rồi. Lúc này Cao Hàn lại đột nhiên lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, xin lỗi, phụ thân, tam thúc, ta không thể làm Cao gia gia chủ. Sau đó, hắn nhìn một chút cha mình cùng tam thúc bình tĩnh ánh mắt, tiếp tục nói, mục tiêu của ta là võ đỉnh phong, những này việc vặt sẽ phân đi ta tinh khí thần, sẽ trở thành ta đạp hướng vũ chi đỉnh phong trở ngại. Cho nên, ta sẽ không nhận thay Cao gia gia chủ vị trí, bất quá, bất luận làm sao, ta đều là Cao gia một phần tử, sẽ vì gia tộc làm một ít đủ khả năng chuyện. Cao Hàn nói một hơi toàn bộ, sau đó nhìn hai vị trưởng bối sắc mặt. Chỉ bất quá, bọn họ trên mặt cũng không hề toát ra giật mình hoặc tức giận vẻ mặt, mà là hết sức bình tĩnh. Cuối cùng, vẫn là Cao Tiệm Phi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chúng ta đã sớm đoán được ngươi sẽ bỏ qua gia chủ vị trí, chỉ bất quá không nghĩ tới, ngươi sẽ cự tuyệt như thế thẳng thắn. Cao Hàn có chút xấu hổ, thế nhưng hắn sẽ không hối hận, hắn trong lòng chỉ có võ, cho dù lưu lại thả gia chủ cũng sẽ không có quá lớn làm. Nhìn thấy Cao Hàn sắc mặt, Cao Tiệm Thương biểu hiện nghiêm nghị, Hàn Nhi. Không cần vì thế cảm thấy thật không tiện, ngươi lựa chọn là chính xác, chỉ có không bị bất kỳ vật gì ràng buộc, đây mới là võ đạo căn bản. Cao Hàn nghe nói như thế, đống nhiên rộng rãi, không sai, lại nói mình sau khi thành công, Cao gia thì sẽ theo thân phận của mình mà tăng cao. Nhìn thấy Cao Hàn đã giải khai tâm kết rồi, Cao Tiệm Phi đối Cao Hàn nói, được rồi, ngươi đi bái kiến một cái mẫu thân của ngươi đi. Ta và ngươi thúc thúc có lời muốn nói. Cao Hàn đối với hai người thi lễ một cái, sau đó đi ra sân luận võ. Không nghĩ tới nửa năm không thấy, con trai của ta thực lực đã tương đương với ta rồi. Cao Tiệm Phi mang theo vui mừng nói ra. Còn bên cạnh Cao Tiệm Thương lại không ủng hộ Cao Tiệm Phi cách nói, ta xem Hàn Nhi đủ để có đánh bại dễ dàng thực lực của ngươi. Làm sao mà biết? Hàn Nhi cùng ngươi thời điểm chiến đấu chưa bao giờ sử xuất toàn lực, ngươi nhìn xem võ đài lên lưu lại vết chân liền biết rồi. Cao Tiệm Phi nghe được sau, đi nhìn một chút võ trên đài vết chân, ngơ ngác phát hiện, ở đằng kia trên đài tỷ võ chỉ có 5 cái vết chân, là của mình. Mà vừa mới Cao Hàn dẫm qua địa phương lại bóng loáng như gương, một tia vết rạn nứt đều không có. Lúc này Cao Tiệm Thương đi tới, nhìn này 5 cái 3 tấc sâu vết chân, nói với Cao Tiệm Phi, Hàn Nhi là một mực đè lên thực lực của mình cùng ngươi đánh chính là, làm như vậy là để không gọi ngươi lung túng, đến cuối cùng còn cố ý lui 5 bước. Nay cũng chưa chắc có dễ dàng đánh bại thực lực của ta đi, ngươi là làm sao biết được. Cao Tiệm Thương nghe được sau, có chút thương cảm, vừa nãy ta dịu hắn trong nháy mắt, từ hắn sức mạnh trong cơ thể chấn động cảm giác, đồng dạng, hắn cũng loáng thoáng biết rồi thân thể ta tình huống. Cái gì? Hắn biết rồi thân thể ngươi bên trong tình huống. Lần này Cao Tiệm Phi không là Cao Hàn thực lực khiếp sợ, mà là lại ý đệ đệ mình sự tình. Cao Tiệm Thương xác nhận gật gật đầu, lại không đang nói cái gì, hai người rơi vào trong trầm mặc. Rất lâu, Cao Tiệm Phi phá vỡ loại này bầu không khí, đầu nói trước. Kỳ thực, ngươi cùng Hàn Nhi thiên phú không kém bao nhiêu, nếu không phải lần kia, người gia chủ này vị trí hẳn là ngươi. Đại ca, không muốn nói nữa. Là ta có lỗi với ngươi cùng đại tẩu, càng xin lỗi phụ thân, nếu không phải ta, phụ thân sẽ không như thế chết sớm đi, đại tẩu tu vi cũng sẽ không trì trệ không tiến, ngươi e sợ. Đủ rồi. Ngươi là đệ đệ ta, không nên nói nữa những kia chuyện cũ rồi. Nhưng là, Cao Tiệm Thương thật giống đã xa vào tại quá khứ, lời nói không cầm được nói ra. Ngươi lai, tại Cao Hàn còn chưa ra đời thời điểm, Cao gia cũng không phải nhỏ yếu như vậy, mặc dù không sánh được 10 thế lực lớn, thế nhưng cũng cùng hiện tại Tư Đồ gia kém không xa. Lão gia chủ Cao Phong Vân càng là hợp linh võ giả, là cả Cao gia trụ cột. Khi đó Cao Tiệm Thương là gia tộc đệ nhất thiên tài, thời điểm đó hắn đẹp trai khinh người, tiêu căng khó thuần, tuổi quá trẻ thì đến được hóa chân bắt trọng võ giả, sau đó hắn bắt đầu lưu lạc thương nam vực. 3 năm sau, Cao Tiệm Thương bỗng nhiên về nhà, tu vi thì đã lùi tới hóa chân tam trọng cảnh giới, sau đó ngày thứ 2, một tên võ giả đánh đi vào cửa. Cao Phong Vân nên chiến, bị đối phương một chiêu đánh bại, đồng thời phong tỏa hắn tu vi, khiến cho đời này kiếp này không thể tiến thêm nửa bước, lại giết vô số cao gia thiên tài, đem Cao Tiệm Phi thê tử, cũng chính là mẫu thân của Cao Hàn Lý Tú Chi, cũng phong ấn. Cao Tiệm Phi bị đánh thương, Tu Vi đi tới chậm chậm, cơ hồ là chỉ trệ không tiến. Sau đó nghe người kia nói, Cao Tiệm Thương tại sông Thương Nam vực thời điểm cùng một cô gái yêu nhau. Nhưng là cô gái kia lại là Thương Trung vực một cái thế lực lớn, phong cách đế quốc cách cách. Là muốn gả cho một cái khác vực đại đế quốc, Viêm Dương đế quốc thái tử là phi, thế nhưng lại không nghĩ rằng đã yêu Cao Tiệm Thương, đây là phong cách đế quốc châu không cho phép. Cho nên phái người đến, cho Cao ra một cái cảnh cáo. Từ nay về sau, Cao ra một lạc thiên trượng, Cao Phong Vân mang theo Cao ra đi tới Bạch Thành, kéo dài hơi tàn sống sót. Mấy năm trước, Cao gia Cao Phong Vân ôm nỗi hận mà kết thúc, trước khi chết, tiêu hao chính mình hết thể chân khí, đem Cao Tiệm Thương thương chữa khỏi, gồm tu vi của hắn mạnh mẽ tăng lên tới hóa chân bắt trọng, liền đã chết đi. Một cái qua mấy năm trôi qua rồi, Cao gia như cũng là kéo dài hơi tàn, thậm chí có công pháp cũng không dám lấy ra dùng, rất sợ bị trước kia kẻ thù biết, đem một cửa này chém tận giết tuyệt. Cao Tiệm Thương càng nói càng kích động, đến cuối cùng thậm chí khóc ròng ròng, chảy xuống sám hối nước mắt. Chương 116 Thiên Thanh Đế Quốc Mộ. Chương 116, Thiên Thanh Đế Quốc Mộ. Tại khoảng cách sân luận võ một chỗ không xa bí mật địa phương, đứng đấy một người, bạch y liễu bạch dày. Xa hơn trên mặt của hắn xem, một tấm tuấn tú xuất khí mặt đã vặn mẹo, hai mắt đỏ đậm, thế nhưng là nhịn được, bài trừ gạt bỏ khí ngưng thần hiện tại này, không có xuất phát bất kỳ thanh âm gì. Người này liền là vừa vặn đi Cao Hàn, hắn hiện tại cả người, từ trên xuống dưới, hầu như không có bất kỳ khí tức, tựu như cùng một cái vật chết giống như. Vừa mới Cao Hàn chạm tới Cao Tiệm Thương thân thể, đột nhiên phát hiện có một đạo sức mạnh theo cánh tay của hắn hướng về thân thể của mình tìm kiếm. Cao Hàn trong cơ thể chân khí phản xạ có điều kiện đem đóng băng, sau đó hướng về thân thể của đối phương thả ra một đạo lạnh lẽo chân khí. Thế nhưng kinh dị sự tình xảy ra, Cao Hàn phát hiện Cao Tiệm Thương trong cơ thể chân khí tuy rằng mênh mông mạnh mẽ, thế nhưng là không phải đặc biệt vững chắc, mà là phi thường phù phiếm. Bắt đầu Cao Hàn chỉ là cho rằng Cao Tiệm Thương là bị thương gây nên, cũng không hắn muốn. Thế nhưng, hắn phụ thân tự dưng gọi hắn trở lại, khiến hắn cảm thấy một tia không bình thường, có thể hay không gia tộc có cái gì kẻ địch tập kích Cao gia à. Cho nên hắn quyết định ở bên cạnh ẩn giấu đi, trộm nghe cha của mình cùng Tam Thúc nói chuyện. Không nghĩ tới, lần này nghe trộm lại làm cho hắn nghe được một cái kinh thiên bí văn, liên quan với Cao gia thảm thiết đi qua, cùng tao ngộ. Đối với chính mình tổ phụ, Cao Hàn cũng không xa lạ gì, chí ít tại mấy năm trước. Hắn đứng ra thời gian không lâu. Hầu như có thời gian rất dài đều đang bế quan, thậm chí vì bế quan, thật sớm đem trong gia tộc việc vặt toàn bộ giao cho phụ thân của Cao Hàn, cũng chính là Lao gia tử trưởng tử, Cao Tiệm Phi xử lý. Tuy rằng thời gian gặp mặt không phải rất dài, thế nhưng Cao Hàn đối với hắn ấn tượng lại hết sức sâu sắc. Bởi vì Cao Phong Vân mỗi lần xuất quan, đều sẽ đem xinh xắn Cao Dương cùng bướng bỉnh bao Cao Hàn ôm ở trên đùi, hòa ái hiền hòa đùa với hai tên tiểu gia hỏa nhi chơi, cho hai người bọn hắn cái đem những hắn đó khi còn trẻ trải qua. Còn có một chút kỳ nhân chuyện lạ cố sự. Hắn đối Cao Hàn đặc biệt là tốt, bởi vì khi đó Cao Dương nhất định là quá nhỏ, cần mẫu thân chăm sóc, cho nên Cao Hàn cùng Cao Phong Vân thời gian chung đụng vẫn tương đối trưởng. Tuổi thơ Cao Hàn hầu như thực sự Cao Phong Vân dưới gối vượt qua, có một lần, Bạch Thành thành chủ tiểu công tử đem Cao Hàn đả thương, lão gia tử nổi trận lôi đình. Mang theo mới có 7 tuổi Cao Hàn. Tại phủ thành chủ đại vung bàn tay, đem người thành chủ kia lăng thị đánh chính là cùng cái đầu heo tựa như. Bất quá, tại hắn sắp chết 3 năm trước, bế quan số lần bỗng nhiên tăng nhanh, cùng Cao Hàn cách nhiều tuổi, thế nhưng đối Cao Hàn cường chiều xưa nay không có thay đổi, cho dù Cao Hàn bị kiên định xuất là rác rưởi thể chất, vẫn như cũ như thế. Cao Hàn ký ức sâu sắc nhất hay là tại Cao Phong Vân tại trước khi chết một lần bế quan, đem Cao Hàn gọi vào trước mặt. Ngữ trọng tâm trường nói với Cao Hàn câu nói đó. Hàn nhi, ngươi nhớ kỹ, võ giả mạnh mẽ không chỉ bề ngoài hiện tại thể chất lên, còn bề ngoài hiện tại hắn tâm. Một viên bất khuất kiên cường trái tim võ giả. Nói xong câu đó, Cao Hàn gặp lại tổ phụ lúc. Đã là tổ phụ chết thời điểm rồi. Hắn chết lúc dáng dấp hết sức đáng sợ, mắt mở thật to, trong đó còn mang theo nồng nặc không cam lòng. Những năm gần đây, Cao Hàn có thể lấy rác rưởi thể chất tu luyện động lực một trong chính là tổ phụ câu nói này. Nghĩ đến tổ phụ quá khứ, cùng ôm nỗi hận mà kết thúc, Cao Hàn hai mắt đã mơ hồ, song quyền nắm chặt, móng tay sâu sắc đâm vào trong thịt, máu tươi theo Cao Hàn ngón tay chảy xuống. Nguyên lai là phong cách đế quốc, tổng có một ngày ta muốn đem ngươi lật đổ, gọi các ngươi biết vậy chẳng làm. Cao Hàn trong lòng âm thầm thề. Sau đó Cao Hàn liền lặng lẽ lùi ra, có lẽ là Cao Hàn Hàn băng triệt để đem tu vi phong bế, có lẽ là này hai anh em nhớ tới chuyện cũ quá mức bi thương. Nói chung Cao Hàn lúc đi hai người ai đều không có phát hiện. Ở đằng kia thất thanh khóc giống đâu. Cao Hàn ra sân luận võ sau, liền hướng về mẹ mình căn phòng bước đi, trở về phải nhanh hơn nửa ngày rồi rồi. Vẫn không có bái kiến mẫu thân đây. Nghe vừa nãy phụ thân hai người nói chuyện, mẫu thân cũng là thiên phú dị bẩm, cho nên bị phong bế tu vi. Cao Hàn càng là cắn răng nghiến lợi, hắn chưa từng có như vậy hận qua một cái thế lực, cho dù là cùng gia, Cao Hàn cũng không có hận đến hiện tại loại này trình độ. Hắn bây giờ liền hận không thể lập tức chạy đến Thương Trung Vực, tìm đến cái kia thế lực, đem đế vương chém thành muôn mảnh, cho dù chết rồi cũng phải đào mộ lấy roi đánh thi thể. Bất chi bất giác, Cao Hàn đi tới mẫu thân cửa gian phòng, môn phía trước đứng vững, nhẹ nhàng khấu trừ hai lần môn. Ai vậy? Trong phòng truyền ra một tiếng hiền lành thanh âm ôn nhu. Mẫu thân, là Hài Nhi đến xem ngài. Cao Hàn nhẹ nhàng nói. Kẹt kẹt. Cửa mở ra rồi, mẫu thân của Cao Hàn đứng ở phía sau cửa, cùng Cao Hàn chạy so ra, mẫu thân lại thêm một tia tóc bạc, hứa là mẫu thân tu vi quá thấp, đã tới nhất định tuổi tác tạo thành đi. Nghĩ như vậy, Cao Hàn đối phong cách đế quốc hận ý lại nhiều hơn một phần. Nhìn thấy Cao Hàn trong nháy mắt, mẫu thân của Cao Hàn nở một nụ cười, chỉ bất quá Cao Hàn cũng tại mẫu thân trong mắt nhìn thấy này lóe lên nước mắt. Cao Hàn quỳ một chân trên đất, trong lòng cũng không kìm nén được tình cảm của mình, như cùng một đứa bé giống như khóc lên, Hài Nhi bất hiếu, gọi mẫu thân lo lắng. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống, thẳng đến hơn 10 phút mới ngừng lại. Mẫu thân của Cao Hàn đưa hắn gọi vào trong nhà, ở trong phòng bày một bàn cơm nước, toàn bộ đều là Cao Hàn khi còn bé thích ăn, hơn nữa là mẫu thân tự tay làm. Bữa cơm này, Cao Hàn ăn là không còn biết trời đâu đất đâu, từ bên ngoài Cao Hàn chưa bao giờ ăn như thế tận hương qua, là bỏ rơi khắp phòng đều là món ăn nước. Mà mẫu thân ở bên cạnh chỉ là không ngừng cười mắng, chỉ bất quá Cao Hàn có thể nhìn thấy mẫu thân trong mắt từ ái. Trước mắt này, Cao Hàn không uống rượu, bởi vì hắn biết, như vậy chính mình ở bên ngoài sẽ để mẹ mình càng thêm lo lắng. Một lát sau, Cao Hàn ăn no rồi, ngồi ở mẫu thân trước người, không ngừng hướng mẫu thân báo cáo một năm này việc trải qua của mình. Lý Tú Chi nghe được là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nghe được Cao Hàn gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng sắc mặt căng thẳng, hai tay thật chặt nắm cùng nhau, khẩn trương nghe. Đương nhiên Cao Hàn cũng không hề đem quá mức chuyện nguy hiểm nói cho mẫu thân, hắn sợ mẫu thân lo lắng quá mức. Vì để cho mẫu thân giải sầu, Cao Hàn cũng giảng một chút chuyện Lý Thú, đem mẫu thân trêu chọc mỉm cười không ngừng. Cuối cùng, mẫu thân hỏi Cao Dương lúc nào có thể trở về, Cao Hàn trầm ngâm một hồi, cùng mẹ mình nói, cuối năm tận lực mang muội muội một lần trở về. Bất quá, tuy rằng đáp ứng rồi thế nhưng Cao Hàn trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao hiện tại muội muội là cái kia Lý Lao bất tử ái đồ, không dễ xử lý à. Bất quá xem mẫu thân này hạnh phúc, vẻ mặt cao hứng Cao Hàn thực sự không đành lòng đả kích mẫu thân. Cao Hàn lại hàn huyên một hồi, liền trở về phòng của mình rồi. Trở về phòng sau, Cao Hàn từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này dự trữ nhẫn. Hiện tại Cao Hàn tài có thời gian quan sát chiếc nhẫn này, toàn bộ nhẫn trình màu đen, nhẫn chính diện là một khối tương tự với ngọc thạch tài liệu làm thành, để đó ưu ánh sáng màu xanh. Chiếc nhẫn màu đen lên điêu khắc mấy đóa hoa hình dạng, nhìn lên ngược lại là rất tốt. Sau đó Cao Hàn tinh thần lực thăm dò vào, một cái ước chừng 300 thước vuông không gian xuất hiện tại Cao Hàn trước mặt. Cao Hàn có chút kinh hỉ, đây là một cái linh giới. Đồng dạng là chữ vật giới chỉ, cũng có phân chia cao thấp, hướng về Cao Hàn chính mình một, chỉ là tháng 6 năm 10 mở không gian, chính là hạ cấp trong nhẫn cực phẩm rồi. 102 thước vuông là trung giai cực phẩm, 180 thước vuông là thượng giai cực phẩm, cũng chính là vật phẩm nhẫn đỉnh cấp rồi. Mà như 180 thước vuông trở lên cũng là siêu thoát vật phẩm nhẫn chữ vật giới chỉ, cũng chính là cái gọi là linh giai nhẫn. Sau đó, 280 thước vuông nhưng là hạ cấp linh giới bên trong cực phẩm, như cái này đã là 300 thước vuông đã là trung giai linh giới rồi. Như chữ vật giới chỉ là phi thường khó được, thậm chí so với giáp bảo vệ đều quý giá, là một loại thập phần bảo vật khó được. Mà linh phẩm nhẫn thì càng là khó được rồi, tại linh quốc mấy thế lực lớn bên trong, thậm chí ngay cả một viên thượng giai nhẫn đều không có. Liền chớ đừng nói chi là linh giới rồi. Nếu để cho bọn hắn biết Cao Hàn trong tay có trung giai linh giới, e sợ có thể lập tức qua đến cấp đoạn. Bình thường linh giới chỉ sẽ xuất hiện tại xuất trần võ giả trong tay đương nhiên, một ít thế lực lớn cũng có, bất quá đó cũng là đeo tại gia chủ trong tay. Mà gia chủ bình thường là một cái thế lực lớn tượng trưng, phải đem một cái thế lực lớn gia chủ hoặc là tông chủ giết chết, vậy thì mang ý nghĩa triệt để cùng với cắt đứt. Cái kia trong thế lực lớn tất cả mọi người đều sẽ liều mạng hướng về người kia công kích. Nhất định là cái ngươi chết ta mất mạng cục diện. Cao Hàn không thể so với những kia thực lực cao cường võ giả, hoặc là thế lực lớn tông chủ, gia chủ. Hắn không có loại kia lực lượng cường đại, cũng không có mạnh mẽ hậu thuẫn, cho nên tất cả phải cẩn thận nhiều hơn rồi, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy chính mình nắm giữ trung giai linh giới. Sau đó Cao Hàn tùy ý lật qua lật lại đồ vật bên trong, thứ tốt thật đúng là nhiều không kể xiết đây, xuất trần cảnh chính là xuất trần cảnh, thứ tốt hoàn toàn không phải Cao Hàn có thể tưởng tượng. Trong này phần lớn đều là Cao Hàn không biết tồn tại, Cao Hàn căn bản liền không biết là vật gì, càng đừng nói thấy qua. Đây là cái gì? Hoa hoa hoa, đây là 700 năm hỏa hầu thành tâm hoa. Lại có 10 đoá nhiều. Đây là huyết tương quả, là một loại thập phần cao cấp luyện thể tài liệu, có người nói có thể mang người huyết dịch đều thay đổi linh quả. Bất quá loại này linh quả bên trong hàm chứa khổng lồ cuồng bạo linh khí, nếu như thể chất không cường đại đến mức nhất định, cũng sẽ bị trong này cuồng bạo linh khí căng nứt. Ngàn năm nhân sâm, khôi phục khí huyết tốt nhất linh dược. Bổ khí đan, trong nháy mắt có thể khôi phục một thành chân khí đan dược, lại có 10 bình nhiều, một bình 100 hạt. Đủ loại đủ kiểu đồ vật để Cao Hàn bị hoa mắt, giống như là nhà quê vào thành bình thường. Đột nhiên, Cao Hàn ánh mắt quăng đến một cái màu xanh quyển trục, ước chừng có một thước. Cao Hàn không tự chủ được hướng về cái kia quyển trục đi đến, hắn trực giác nói cho hắn, đây chính là hắn thứ muốn tìm. Cao Hàn chậm rãi đem quyển trục mở ra, một bộ bản đồ dương hiện tại Cao Hàn trước mặt, mặt trên các loại tuyến mạng nhạy lạc bố, hẳn là đường. Làm người khác chú ý nhất là, nó trục là do một loại màu xanh tài liệu chế thành, hình dạng là một thanh kiếm dáng dấp. Ở cái này bản đồ góc trên bên phải lên viết 5 cái chữ cổ, mặc dù có chút tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng ở bên cạnh còn có chút một hàng chữ nhỏ, bất quá xem nét mực hẳn là cùng này chữ cổ không phải cùng một thời kỳ. Hẳn là một ít thám hiểm các võ giả nghiên cứu có được, chữ là Thiên Thanh Đế Quốc Mộ. Chương 117, trợ giúp Cao gia. Chương 117, trợ giúp Cao gia. Cao Hàn vô cùng kích động cầm lấy bộ này bản đồ, đối Cao Hàn tới nói, vật này có thể so với cái kia thiên địa tài bảo quan trọng hơn. Những ngày kia địa tài bảo tuy rằng có thể tăng cao thực lực, thế nhưng dùng này tăng cao thực lực, đến cuối cùng là lấy dược vật tăng lên, đến lúc đó căn cơ phù phiếm, trong thân thể lưu lại mầm họa, phải biết thiên lý lê giải, bại với tổ kiến. Mà tìm được tấm kia đồ sau, lấy trong đó hàn khí tăng lên thì lại bất đồng, đối Cao Hàn mà nói, hàn khí tài là gốc rễ của hắn, lấy hàn khí tăng cao tu vi đó mới là từng bước chân. Để Cao Hàn có chút kỳ quái là, bức tranh này chụp cùng bức tranh này dường như không phải một thể, mà là cố ý có người cho cộng vào tựa như. Bất quá, Cao Hàn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng là trang sức phẩm. Hơi chút bình phục thoáng một chút tâm cảnh, Cao Hàn đem này trương tàng bảo đồ thu vào cái viên này hạ cấp trong nhẫn. Sau đó ở trong phòng trực tiếp đả tọa, củng cố tu vi, mà Cao Hàn tinh thần lực lại nộ khởi thế. Trong nháy mắt, liền đến sáng sớm ngày thứ hai, Cao Hàn hai mắt hơi mở to, hoạt động một chút thân cốt, có chút cảm thán, không trách những tu đó là cao thâm võ giả, vừa bế quan chính là 10 ngày nửa tháng. Cao Hàn chẳng qua là hiểu một cái băng thế, chỉ là một chớp mắt đã vượt qua một buổi tối. Sau đó Cao Hàn đứng dậy, cất bước đi tới đình viện, chân khí chìm xuống, thi triển lên băng sơn trưởng. Chỉ bất quá Cao Hàn nhưng không có vận hành chân khí, chỉ là chiêu thức mà thôi. Theo Cao Hàn thi triển Hàn Sơn Trưởng, trên bàn tay hạ tung bay, trưởng kình bắn ra bốn phía, quỷ thần khó lường. Mặc dù không có vận hành chân khí, thế nhưng chỉ là thể lực số lượng cũng đủ để so với hóa chân tam trọng, mỗi một trưởng đều làm cho cả không gian chấn động một cái. Trọn vẹn vận hành hai lần Hàn Sơn Trưởng, Cao Hàn mới ngừng lại, hai bộ xuống, Cao Hàn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể thoải mái cực kỳ, bất quá lại không thu hoạch gì. Lúc này, sắc trời còn sớm, trời có chút sáng lên, cũng không thích hợp đi bái kiến cha mẹ. Cho nên Cao Hàn quyết định luyện nữa một lúc. Hơi suy nghĩ, một thanh trường kiếm liền xuất hiện tại ở trong tay. Kho lang. Trường kiếm xuất vỏ, một luồng ánh kiếm tránh qua, trước mặt một ngọn núi giả liền có thể biến thành hai nửa, mặt cắt bóng loáng như gương, chính là bạt kiếm thuật. Chiêu kiếm này, Cao Hàn như trước không có sử dụng chân khí, uy lực so ra là kém rất nhiều. Sau đó, Cao Hàn lần lượt sử dụng tàng kiếm thuật. Phá kiếm thuật. Tuy rằng uy lực đều là rất lớn, thế nhưng cùng khiến chân khí so ra. Cách biệt rất xa, quả thực không phải một cái phương diện lên. Huyễn kiếm thuật, Cao Hàn triển khai ra, theo Cao Hàn cổ tay cấp tốc run run. Tại Cao Hàn trước người hình thành một mảnh ánh kiếm, căn bản vô pháp ngưng kết thành kiếm ảnh. Sau đó Cao Hàn hướng về kiếm trung thâu nhập một tia chân khí, những tia ánh kiếm không ngừng ngưng tụ, thẳng đến cuối cùng tại Cao Hàn trước người tạo thành 9 đạo kiếm ảnh. Những kiếm ảnh đó trình vòng vây quanh Cao Hàn trong tay chuôi này thật kiếm không ngừng xoay tròn cấp tốc, Cao Hàn mỗi một lần xuất kiếm, này 9 đạo kiếm ảnh đều sẽ theo kiếm không ngừng vũ động. Hoặc đâm, hoặc gọn, hoặc chém, hoặc vòng, hoặc điểm, hoặc quấn, hoặc quấn. Khiến người ta hoa cả mắt, đều không phân biệt được không phải thật kiếm, không phải giả kiếm. Bất quá chuyện của mình. Tự mình biết, như là đụng phải nhãn lực kỳ cao người, chỉ là một mắt liền có thể lấy phân biệt thật giả. Dù sao những kêu biến ảo ra kiếm ảnh không có tay cầm. Xem ra, này huyễn kiếm thuật không có huyễn ảnh độ phối hợp, trên lệch không chỉ một bậc. Thác kiếm thuật. Cao Hàn khẽ quát một tiếng, trong thân thể chân khí theo như một loại kỳ dị phương thức vận chuyển. Thân thể hắn trước kiếm ảnh bắt đầu giảm tốc độ, cũng không ngừng hướng về một chỗ kiếm ảnh nơi ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành một thanh liều lĩnh hàn khí bảo kiếm, theo Cao Hàn dùng cổ tay, trôi này hàn băng trường kiếm hướng ra phía ngoài bay đi. Đạo kia hàn băng trường kiếm vẽ ra trên không trung một tia sáng trắng, hướng về phía trước nhanh chóng, toàn bộ không gian tựa hồ bị hóa thành hai mảnh, chính là hàn thực lực sau khi tăng lên, cũng không còn từng dùng tới hàn băng phá linh kiếm. Như ảnh tùy hình, Cao Hàn thân thể một trận vặn mẹo, ở đằng kia trôi hàn băng trường kiếm trước đó, lại một cái Cao Hàn trong nháy mắt xuất hiện ra tại đó, ngưng thần nhìn trôi này hàn băng trường kiếm còn hộ, trong tay bảo kiếm nắm chặt trôi kiếm. Bạt kiếm thuật. Một đạo lâm liệt ánh kiếm tranh qua, lần này Cao Hàn bạt kiếm thuật có thể ẩn chứa chân khí, uy lực cùng vừa rồi không thể giống nhau. Ấm vang. Ánh kiếm kia cùng trôi này hàn băng trường kiếm chạm vào nhau, một luồng thảm thiết khí tức từ trung gian bộc phát ra, bao phủ tứ phương, kiếm khí phun trào, không khí bị những này kiếm khí cắt chém, nghiền nát. Bạt kiếm thuật cuối cùng là bạt kiếm thuật, không phải hàn băng phá linh kiếm có thể so sánh được, chỉ là tiếp xúc trong tích tắc, băng kiếm kiếm khí liền hoàn toàn bị bạt kiếm thuật phá hủy. Chỉ còn dư lại trôi này hàn băng trường kiếm, bất quá chỉ là một thanh hàn băng trường kiếm ở đâu là bạt kiếm thuật đối thủ, huống chi, Cao Hàn chiêu kiếm này thác kiếm thuật cũng không hề sử dụng băng thế. Tiếp xúc trong nháy mắt, ánh kiếm vượt qua, hàn băng trường kiếm liền lập tức từ trung gian biến thành hai mảnh, rơi xuống đất. Cao Hàn thật dài thở ra một hơi, xem ra, không sử dụng băng thế thác kiếm thuật, thác in ra kiếm độ cứng rắn thực sự là không đủ, liền ngay cả kiếm chiêu uy lực cũng chỉ có nguyên lai chiêu số 8 thành sức mạnh. Bất quá, tuy chỉ có 8 thành sức mạnh, vẫn như cũ có thể ung dung đánh bại hóa chân ngũ trọng võ giả. Hiện tại ta cũng coi như là nửa cái luyện thể võ giả. Chỉ dựa vào thể lực số lượng, ta hiện tại hoàn toàn có thể cùng hóa chân ngũ trọng võ giả cùng sánh vai rồi. Nếu là lại tăng thêm tam thức kiếm thuật, e sợ cũng có thể cùng hóa chân lục trọng võ giả chống lại. Thể dục buổi sáng xong sau, đã trời sáng cho rồi, Cao Hàn chuẩn bị đi bái kiến cha mẹ, thuận tiện hỏi một cái, chính mình có thể hay không đại gia xuất trinh. Nửa đường, đi ngang qua luyện võ trường, rất nhiều cao gia thị vệ đều tại này thể dục buổi sáng, phía trước đứng đấy vài tên hóa chân tứ trọng tam trọng võ giả, tuổi tác đều tại khoảng hơn 40 tuổi. Nay vài tên hóa chân tứ trọng tam trọng võ giả đều là nhờ vả cao gia, hoặc là cao gia mời tới, tại cao gia đảm nhiệm võ sư trước, chuyên môn giáo dục huấn luyện cao gia thị vệ. Nhìn thấy Cao Hàn lại đây, vài tên võ sư vội vã lại đây thỉnh an. Bái kiến công tử. Mấy người chăm miệng một lời nói. Ừm. Cao Hàn nhàn nhạt gật gật đầu, mấy người các ngươi làm rất tốt, ta Cao gia là sẽ không bạc đãi bọn ngươi. Sau khi nói xong, Cao Hàn hơi suy nghĩ, trong tay xuất hiện ba mảnh thanh tâm hoa, là Cao Hàn từ trong phần mộ dùng còn lại, bất quá hiện tại cái này vài mảnh đã vô dụng. Những này liền ban cho các ngươi rồi, về sau nhiều là Cao gia hiệu lực. Cao Hàn đem ba mảnh thanh tâm hoa giao cho mấy người trong tay. Này chuyện này, là trăm năm. Hòa hầu. Thanh tâm hoa. Mấy người này nói chuyện đều có được run run. Công tử, đây là ý gì? Mấy người hồ nghi nhìn Cao Hàn, không hiểu Cao Hàn cách làm. Cao Hàn khẽ mỉm cười, ban cho các ngươi, tính là một loại động viên đi. Lời này vừa nói ra, mấy người run rẩy nâng thanh tâm hoa, không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng toàn bộ một chân quỳ xuống, tạ công tử ân trạch, chúng ta suốt đời khó quên, hôm nay sau. Nhất định tận tâm hiệu lực Cao gia, duy công tử danh tiếng là tử. Cao Hàn mỉm cười đem mấy người nâng dậy. Không cần như thế, không cần như thế. Sau đó, đối với đông đảo thị vệ nói, đông đảo cao gia thị vệ nghe cho kỹ, về sau chỉ cần đối với ta cao gia trung thành, đến đầy đủ cao tu vi sau, ta cao hẳn tuyệt không bạc đại hắn. Những thị vệ kia vốn là mê tít mắt vài tên võ sư trong tay thanh tâm hoa, hiện tại cao hẳn tiếng người người đều có cơ hội, dồn dập cho cao hẳn quỳ xuống, miệng đồng thanh nói, chung với cao gia. Rốt cuộc công tử, là công tử cam nguyện quăng đầu lâu tùng nhiệt huyết. Cao hẳn khẽ gật đầu. Cất bước đi ra luyện võ trường. Một là Cao Hàn đã có 700 năm phần thanh tâm hoa rồi, chưa dùng tới này trăm năm lên được rồi. Hai là Cao Hàn biết, dùng linh dược bắt đầu trồng chất tu vi đều là đậu hủ nát công trình. Tam. Cao Hàn tự biết ân uy tịnh tể đạo lý, nếu muốn người khác khăng khăng một mực theo Cao gia, không thi triển ân huệ tại sao có thể đâu này. Người ăn thịt, dù sao cũng nên cho thuộc hạ một chút canh uống đi. Nếu là một điểm chỗ tốt không có, bình tĩnh mà xem xét, Cao Hàn chính mình cũng sẽ có oán tức giận. Cao Hàn đi rồi, bất quá toàn bộ luyện võ trường lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Công tử thực sự là đại ân đại đức a, có như vậy chủ nhân, chúng ta chi phúc. Không sai. Ta nghe nói công tử lần này trở về, là vì xuất chinh một chuyện. Cái gì, không phải còn không xác định ứng cử viên sao? Lẽ nào công tử trở về là tự mình chọn nhân thủ? Đúng a. Nghe nói xuất trinh lần này, từng cái thiếu gia đều sẽ mang 10 tên thị vệ làm thân vệ, đi vào xuất trinh. Này có cái gì? Công tử như thế đại ân. Tuyển chọn ai làm hắn thân vệ là của ai vinh hạnh. Mọi người đồng thời khen hay, gật đầu liên tục. Không nghĩ tới, này cái thứ nhất người nói chuyện lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, các ngươi nghĩ nhiều, lần này công tử trở về là vì một người thay cả gia tộc xuất trinh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn người kia, kinh ngạc một câu nói đều không nói ra được. Công tử đại ân nhé. Đây là cứu lấy chúng ta tính mạng nhé. Không sai, chúng ta địa vị này, đến trên chiến trường cũng là những kia thiếu gia chặn đao, cựu tử nhất sinh, công tử đích thật là cứu lấy chúng ta tính mạng. Chúng ta định yếu hảo hảo tu luyện, thuần phục cao gia, báo công tử đại ân. Hết thảy thị vệ đều thật sâu chấp nhận gật gật đầu. Nhìn Cao Hàn đi xa bóng lưng, mấy cái võ sư trao đổi lẫn nhau. Đại ca, vừa mới cảm thấy sao? Công tử tu vi đã là hóa chân tứ trọng rồi. Đương nhiên cảm thấy, này khí thế mạnh mẽ làm ta run sợ, động liên tục võ dũng khí đều không có. Đúng a? Thật đúng là tuyệt thế thiên tài, được rồi đừng nói nữa, chúng ta vẫn là tận tâm tận lực huấn luyện thị vệ, báo công tử tri ân đi. Lập tức, người kia xoay đầu lại, lớn tiếng quát đến, được rồi, đừng léo nha léo nhéo được rồi hôm nay bắt đầu, thời gian huấn luyện tăng cường một canh giờ. Nguyên bản trước đây nếu như nói ra lời này đến, đã sớm tiếng oán than dậy đất rồi, nhưng là hôm nay, phía dưới hết thảy thị vệ đều phấn khởi hẳn là, này sĩ khí so với bình thường cao gấp 10 lần. Cao Hàn cũng không biết mình mấy câu nói lại có ảnh hưởng lớn như vậy, đi thẳng tới cha mẹ nơi ở, cho cha mẹ thỉnh an. Cao Tiệm Phi nói cho Cao Hàn, kinh thương số lượng, đã đồng ý Cao Hàn một mình đi chiến trường rồi. Không nói Lý Tú Chi lo lắng nhiều, Cao Hàn quyết định ngày thứ hai tiểu xuất phát, đi Hoàng Thành Trịnh ra nói rõ tình huống. Lúc gần đi, Cao Hàn để lại cho Cao Tiệm Phi rất thật tốt đồ vật, cái gì ngàn năm nhân sâm, 700 năm thanh tâm hoa, các loại một ít thiên địa tài bảo. Nói cho cha của mình, những này phần lớn đều là hiếu kính phụ thân cùng Tam Thúc, đặc biệt là ngàn năm nhân sâm, cho Tam Thúc bổ khí huyết. Còn lại, cho trung thành con em gia tộc, những thị vệ kia bên trong nếu có trung thành, có thiên phú cao, cũng có thể ban tặng. Hơn nữa còn cho phụ thân để lại một thanh hạ cấp trường kiếm cùng một viên hạ cấp nhẫn, lấy bù gia dụng. Chương 118, Giáo Vũ Tràng. Chương 118, Giáo Vũ Tràng. Ngày thứ hai, Cao gia trước cửa, mọi người lập ở trước cửa, hôm nay là Cao Hàn phải đi tháng ngày, tất cả mọi người đều ở đây là Cao Hàn tiễn đưa. Hết thảy thị vệ hôm nay ngoại trừ làm chuyện khẩn yếu vật, toàn bộ tự giác đứng ở Cao gia cửa vào, tổ bày ra đội hình chỉnh tề dựng nên tại Cao gia cửa vào, là Cao Hàn tiễn đưa. Cao Hàn nắm hắc tông mã, cũng đứng ở tất cả mọi người trước mặt, hướng về mọi người cáo tử. Hàn Nhi, một đường cẩn thận, đặc biệt là đã đến trên chiến trường, tất cả cẩn thận là hơn kế sách. Cao Tiệm Phi vu Cao Hàn bay, ngữ trọng tâm trường nói ra. Hàn Nhi, rảnh rỗi nhiều trở lại thăm một chút, nhiều đi xem Dương Nhi, các người lớn như vậy đều không rời nhà, Dương Nhi mới 10 tuổi à. Lý Tú Chi. Cao Hàn cũng hết sức xấu hổ, hơn nửa năm đó rồi, chính mình cũng ẩn vào xem qua muội muội. Tuy rằng lần thứ nhất có Trịnh Vân Phong ngăn cản, thế nhưng mặt sau chính mình mặc dù có thời gian, nhưng Thủy Trung ẩn vào xem. Cuối cùng là Cao Tiệm Thương dặn dò, Hàn Nhi, võ giả không nhất định phải cương trực công chính, thực lực không địch lại, không nhất định phải cứng rắn chống đỡ, sớm biết cứng quá dễ gãy, quân tử báo thù 10 năm không muộn nhé. Cao Hàn thi lễ một cái, thúc thúc lời nói, Hàn Nhi nhớ kỹ. Sau đó lại hướng về cha mẹ sâu cúc thi lễ, phụ thân mẫu thân, Hải Nhi đi rồi. Có đối với phía sau thị vệ chắp tay, các vị, Cao Hàn cáo tử. Lúc này hết thảy thị vệ bỗng nhiên nửa quỳ dưới đất lên, túi đầu hô to, chúng ta cùng tiễn công tử, chúc thiếu gia kỳ khai đắc thắng. Chiến thắng trở về. Có hơn 20 người bỗng nhiên đứng thẳng lên, chăm miệng một lời, thuộc hạ các loại nguyện cùng công tử vào sinh ra tử, bảo vệ vệ công tử an toàn. Tất cả mọi người vẻ mặt kiên định. Cao Hàn biết, bọn họ đều là chăm chú, bằng không thì cũng sẽ không đem sinh tử đều không để ý. Các vị, các ngươi tốt tâm Cao Hàn chân thành ghi nhớ. Bất quá hay là thôi đi. Lúc này mấy người thị vệ kia cũng bắt đầu nói chuyện lên. Công tử, chúng ta mấy cái đại bộ phận đều là cô nhi, may mắn được Cao gia thu dưỡng, bây giờ lại được công tử ân tình. Công tử chuyện làm, chúng ta rất là bội phục, từ nay về sau. Chúng ta nguyện yên núi mã sau tứ hậu công tử. Đúng a, ta chính là cô nhi, 8 năm trước mùa đông lang thang đầu đường, ăn đói mặc rét, nhờ có công tử một bữa cơm tri ân, lại đem ta mang tới Cao gia. Tài miễn cho ta đói chết đầu đường. Lần này công tử đi vào, nguy hiểm dị thường, ta há có thể không đi. Ta cũng vậy, năm đó trộm ăn đồ ăn suýt chút nữa bị đánh chết, may mắn được lao thái gia cùng công tử. Cao Hàn nghe tới nghe qua. Đại khái nghe rõ. Những này vô thân vô cố thị vệ. phần lớn là mình khi còn bé cứu, hoặc cùng tổ phụ đồng thời cứu lại. Trong bọn họ, có ăn mày, có cô nhi. Cũng có tại cường quyền thủ hạ cứu được người may mà năm đó tổ phụ đặc biệt cưng chiều chính mình, phàm là Cao Hàn cứu trở về người, đều bị Cao gia thu nhận giúp đỡ. Cao Hàn hít sâu một hơi, những người này mình là tuyệt đối khuyên không được nữa, còn không bằng khiến những người này đi theo đây. Được rồi, các ngươi đi theo hãy cùng đi. Các ngươi những này có việc nhà người lui ra đi, các ngươi cũng đừng có đi theo. Cứ như vậy, lại đi rồi một nửa người. 20 người chỉ còn lại 9 người. Để mấy người này chỉnh lý một cái, nhận được mấy con tuấn mã, đi theo Cao Hàn cùng đi xuất chinh. 10 người giục ngựa lao nhanh hướng về Hoàng Thành chạy đi, cuối cùng biến mất ở chân trời xa xôi. Hết thệ thị vệ một mực chờ đến không nhìn thấy Cao Hàn, mới chậm rãi đứng thẳng lên. Sau đó toàn bộ hồi phủ, trở về cương vị của mình, làm chuyện của chính mình đi rồi. A a, Hàn Nhi sâu được nhân tâm nhé. Xem ra Cao gia hưng suy đều sẽ xuất ở trên người hắn. Hàn Nhi trước khi đi nói với ta, gọi ta nhiều chú ý một chút thị vệ cảm thụ, có lúc họ khác người, so với một ít lang tâm cẩu phế bổn ra người càng thêm trung thành. Lúc này Cao Tiệm Thương thầm than một tiếng, Hàn Nhi nói không sai a. Liên giống với nhị ca, ngươi nhìn xem Cao Bình bây giờ nhìn ánh mắt của chúng ta, tràn ngập ác độc cùng oán hận, muốn hy vọng hắn đền đáp gia tộc, vốn là mơ hão. Còn có nhị thúc tam thúc nhà người, ngươi phế bọn hắn nhà lao ra tử tu vi, đối chúng ta đều là trong ngoài không đồng nhất. Có ngươi chấn còn nói được, nếu là không có ngươi, bọn họ sợ là tạo phản cũng khó nói. Xem ra, thật muốn như Hàn Nhi chô nói, bồi dưỡng chút trung thành con cháu cùng thị vệ rồi, miễn cho đến lúc đó không người nào có thể dùng. Cao Tiệm Phi thập phần nhận đồng gật gật đầu, sau đó giống như nhớ tới cái gì, trong tay lóe lên, lấy ra mấy nhánh ngàn năm nhân sâm cùng thanh tâm hoa, giao cho Cao Tiệm Thương. Đây là Hàn Nhi trước khi đi giao cho ta, nói là cho ngươi bổ sung mấy năm trước tinh khí hư không, củng cố thực lực dùng. Cao Tiệm Thương nhìn ngàn năm nhân sâm cùng chi kia thanh tâm hoa, khiếp sợ nói ra, đây là ngàn năm nhân sâm cùng 700 năm phần trở lên thanh tâm hoa, này nhưng cũng là thiền kim khó được linh dược. Hàn Nhi làm thế nào chiếm được? Cao Tiệm Phi bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không biết, Hàn Nhi cho ta rất nhiều linh thảo, nói là cho chúng ta dùng, bồi dưỡng nhân tài dùng. Ta hỏi hắn, hắn chỉ nói mạc vấn, cầm chính là, còn có việc này ai cũng không thể ngoại truyền. Cao Tiệm Thương thật sâu chấp nhận gật gật đầu, nghiêm túc nói không sai, mượn này 100 năm thanh tâm hoa tới nói, mỗi một cánh hoa đều sẽ cho người đổ xô tới, liền ngay cả hợp linh võ giả đều sẽ đỏ mắt. Việc này nếu là truyền đến ngoại giới, chỉ sợ ta Cao gia trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành cho bụi. Cao Hàn 10 người đi cả ngày lẫn đêm, bất quá chỉ là mấy ngày liền đạt tới Hoàng Thành. Chính giữa, vài tên thị vệ phân biệt mệnh chết đi được tam con tuấn mã, dù sao mấy người kỵ đều là phổ thông tuấn mã, cùng Cao Hàn hắc tông mã so ra, cách biệt rất xa, không thể giống nhau. Tiến vào Hoàng Thành sau, Cao Hàn thẳng đến Trịnh phủ, nhưng là, ai cũng không có gặp phải, bất kể là Trịnh Vân Thanh, Trịnh Lăng, Trịnh Không đều không ở trong phủ, nghe hạ nhân nói mấy người phải đi giáo vũ chẳng rồi. Không đơn thuần là Trịnh Vân Thanh mấy người, hết thảy tiểu thế gia người tới mã đều đi rồi giáo vũ tràng, mấy người là tới trễ nhất một nhóm. Cao Hàn mấy người đang này cái hạ nhân dẫn dắt đi, thích thú hướng về giáo vũ tràng chạy đi. Giáo vũ tràng nằm ở Hoàng Thành ở ngoài một dặm địa phương, không xa, thế nhưng bất luận người nào đều không thể tới gần, bao quát hoàng gia hoàng tử, nếu như không có hoàng đế ý chỉ, đều không thể tới gần giáo vũ tràng trong vòng 100 thước, người vi phạm ngay tại chỗ xử tử. Cao Hàn cũng là tại trong vòng 100 thước bị ngăn cản Cao Hàn chính là hai cái Trịnh gia thân vệ quân. Đứng lại. Giáo vũ tràng trong vòng 100 thước, nghiêm cẩn người tiến vào, mau chóng rời đi. Cao Hàn chắp tay, hai vị, chúng ta là Bạch Thành Cao gia chỗ phái đến rút một tay, mời đi thông báo một chút nguyên soái. Thị vệ kia sắc mặt không hề thay đổi, như trước hết sức nghiêm túc, có cái gì chứng minh thân phận ngươi đổ vật sao? Xin lấy ra. Cao Hàn lấy ra Cao gia lệnh bài, giao cho hai người xem. Hai người cẩn thận nhìn một phen, gật gật đầu, đối với Cao Hàn thi lễ một cái, vị thiếu hiệp kia sau đó chốc lát, ta lập tức thông báo một chút, đắc tội rồi. Cao Hàn ra hiệu không sao, liền bắt đầu chờ ở đây, chỉ là chốc lát, liền có một đám người vội vã hướng về cái này ngành nghề đến. Đến gần vừa nhìn, thật đúng là người quen, chính là mấy tháng không gặp Trịnh gia lão nhị, Trịnh Không. Bất quá, lúc này trang phục của hắn tướng mạo cũng không như trước kia, không phải lưu manh kia như rồi, mà là người mặc đùng giáp, đầu đội mũ sắt thiếu tướng hóa trang. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện đầy một luồng khí tức sơ sát, uy thế tứ phương, bất quá vừa nhìn thấy Cao Hàn, cái cỗ này uy nghiêm biến mất không thấy hình bóng. Này, Hàn ca, ngươi thật có chút tháng ngày không đến rồi, nhanh muốn chết ta rồi. Cao Hàn sạm mặt lại, chuyện này làm sao nghe đều giống như kỹ viện tiếp khách lời nói lâu này. Lần này, lập tức cùng bộ khôi giáp kia hoàn toàn không hợp, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên, giống như là một cái tên du thủ du thực trang phục cùng một người thư sinh bình thường. Trịnh Không Nhất bộ tam hoàng đi tới Cao Hàn trước mặt, còn thỉnh thoảng nâng nâng trên eo thắt lưng ngọc. Này thân mai rùa thực sự là không được tự nhiên, cha ta còn cần phải để mặc, này mai rùa thật tê mẹ kiếp không được tự nhiên chết rồi, ngươi nói lớn như vậy cái mai rùa. Hắn còn chưa nói hết, phía sau một người lính vệ thật sự là nghe không nổi nữa, ngươi mặc này thân là mai rùa, này chính ngươi thành cái gì, bọn này mặc nón trụ mang giáp các tướng sĩ, lại trở thành cái gì, một đám ô quý sao. Thiếu tướng, câu nói này ngươi không thể nói a. Một người lính nhắc nhở. Cao Hàn cũng là đầy mặt tối đen, đây là cái gì cùng cái gì à, cái này Trịnh Không càng nói càng kỳ cục rồi. Không tiếp tục để ý Trịnh Không, Cao Hàn mang theo phía sau mấy cái thị vệ, nhấc chân liền đi vào bên trong, Trịnh Không ở phía sau chăm chú đối với cùng, không ngừng nói với Cao Hàn cái gì. Mấy tháng không gặp, Trịnh Không làm nhảm vẫn là không đổi, bất kể là có thể nói, không thể nói, không nên nói, một mạch toàn bộ cũng cho Cao Hàn. Hàn ca, biết không, lần này thật đến rồi mấy cái nữ. Trường cũng không tệ lắm, này cái mông vểnh lên, này trước ngực, chà chà, nhất tuyệt ta, như vậy tiểu mỹ nhân ra chiến trường, sẽ không sợ bị tiền dâm hậu sát, tái sát, còn gian còn giết, lại gian lại giết. Cao Hàn đầu đầy mồ hôi lạnh, đây là chính ngươi nghĩ đi, nhìn ngươi này đầy mặt vẻ mặt bị ổi, còn có này sắc mị mị ánh mắt, còn kém biến thành hai đảo tử hình răng rồi. Bất quá, thật đúng là có chút thứ hữu dụng, nói thí dụ như, trong này thật là có mấy cái hóa chân ngũ trọng võ giả, thực lực cao tuyệt. Tuổi tác cũng không phải rất lớn. Liền ngay cả kiếm gia đều người đến, hơn nữa còn có cái nữ, tu vi có hóa chân ngũ trọng, kiếm đạo tu vi cao siêu. Chỉ bất quá che mặt, không cách nào thấy rõ dáng dấp của hắn. Nam cốc đoạn gia cũng có người đến, có ba cái tu vi ngũ trọng võ giả, thối thượng công phu hết sức kinh người, bất quá mỗi người đều là hết sức cuồng ngạo, căn bản không đem đông đảo thế gia người đặt ở trong mắt. Tại Trịnh Không không ngừng lại nhảy trong tiếng, mấy người đi tới giáo vũ tràng trước mặt. Nghiêm khắc tới nói, giáo vũ tràng chẳng qua là do hàng rào gỗ vây to lớn sân bãi, ở mặt trước đáp cái che mưa che gió cái bàn, cung tướng lĩnh đứng thẳng. Tại sân luận võ bốn phía có vài mặt to lớn chống quân, đường kính có hai trượng, từng cái chống quân bên cạnh đều có hai tên ngưng khí cửu trọng võ giả đứng đấy, từng cái võ giả tay trong đều có một cái cự đại kim chủ y. Tỉ mỉ đếm, lại có bách mặt trống lớn, thật giống tại trấn áp giáo vũ tràng. Giáo vũ tràng nói rõ chính là điểm binh địa phương, cũng là cổ vũ sĩ khí địa phương. Hiện tại toàn bộ giáo vũ tràng đứng đấy 50.000 khen người mã, có Trịnh gia thân vệ binh cả 30.000, tất cả đại thế gia mang tới thị vệ 2 dư vạn. Ở đằng kia 20.000 hứa thị vệ trước mặt còn có hơn 2.000 trang phục khác nhau võ giả, xem ra là những kia con cháu thế gia, Cao Hàn tính toán cảm thấy hoảng sợ. Nơi này có tới hơn 100 thế gia, con số này để Cao Hàn hoảng sợ. Không nghĩ tới, nho nhỏ linh quốc lại có hơn 100 cái thế gia, trong này không biết có còn hay không không có tới, bất quá đoán chừng không có. Nếu như không tới, chiến tranh mặc kệ thắng bại, đều là những kia thế gia tận thế. Chương 119, xung đột. Chương 119, xung đột. Cao Hàn đi vào gây nên tất cả mọi người chú mục, bất quá này phần lớn là con cháu thế gia, mà những lính kia đem nhóm đều mắt nhìn phía trước, thật giống Cao Hàn không tồn tại tựa như. Người kia là ai? Là cái nào thế gia con cháu? Tới muộn như vậy, đủ tự tiêu. Các ngươi nhìn, hắn làm sao chỉ có một người đến à? Hơn nữa phía sau thị vệ cũng không đủ số, tài dẫn theo 9 người người đến. Những đoạn gia đó con cháu, chỉ là khinh miệt nhìn Cao Hàn một mắt, liền không nói gì nữa, ngầm trộm nghe đến bọn hắn nhỏ giọng nói, ngớ ngẩn. Kẻ ngu si loại hình lời nói. Mà kiếm ra tên kia hóa chân ngũ trọng nữ tử, cũng chỉ là ngẩng đầu lên, phi thường kinh ngạc nhìn Cao Hàn một mắt, cũng đang kỳ quái Cao Hàn là người nào, bất quá cuối cùng không hề nói gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Cao Hàn. Nhưng là cô gái kia một mắt, lại làm cho Cao Hàn có chút kinh kỳ. Này là như thế nào ánh mắt như kiếm mang bình thường đâm người, dường như có thể bắn thẳng đến trong lòng người. Bất quá, kinh kỳ về kinh kỳ, Cao Hàn còn chưa đem nàng thả vào trong mắt, Cao Hàn thực lực bây giờ, mặc nàng cũng không cách nào mang đến cho mình uy hiếp gì. Bất quá, Cao Hàn sợ dọc theo đường đi trận mắt, cho nên dùng hàn băng lực lượng đem của mình tu vi chân khí phong ấn đã đến hóa chân tam trọng, cũng chính là tương đương với hóa chân lục trọng thực lực. Dù sao Cao Hàn tại nửa năm trước tài chẳng qua là hóa chân nhất trọng, nửa năm trôi qua lại thăng liền ba cấp, này không khỏi có chút quá mức làm người nghe kinh hãi rồi. Cho dù là như vậy, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Phía dưới chỗ đứng người phương nào? Lúc này, Trịnh Vân Thanh này âm thanh uy nghiêm vang lên. Trịnh Vân Thanh đương nhiên nhận thức Cao Hàn, nhưng này dù sao cũng là giáo vũ tràng, nguyên soái phải có nguyên soái khí phách. Cũng không thể đi theo nhà tựa như, này, ngươi được, ăn chưa? Tối hôm qua ngủ thế nào? Muốn nói hôm nay khí trời có thể không sai, đi đồng thời lại đây tản bộ một chút. Nếu như đại nguyên soái nếu như tại giáo vũ chẳng có thể nói lời như vậy, này cách bị triệt cũng không xa, đây là chạy này tán gẫu việc nhà đến rồi. Cao Hàn tự nhiên cũng rõ ràng Trịnh Vân Thanh dụng ý, ôm quyền chắp tay, ta chính là Bạch Thành Cao gia người. Lần này đến đây là vì ra sức vì nước, tiêu diệt này vạn ác nhung địch mà đến. Cao Hàn nói cũng đúng sục sôi chí khí, thúc người nước tiểu hạ. Ặc, rơi lệ. Trịnh Vân Thanh có chút bất ngờ nhìn một chút Cao Hàn. Cũng là có điểm không hiểu, Cao gia tại sao chỉ phái Cao Hàn một người tới, bất quá nếu là Cao Hàn đến, hắn thích thú không nói cái gì nữa. Đứng vào hàng ngũ. Trịnh Vân Thanh một tiếng hét, uy nghiêm chân tứ phương. Lại tăng thêm hiện tại Trịnh Vân Thanh người mặc áo giáp màu đen, đầu đội màu đen mũ sắt, tại thân thể mặt sau khoác lên một cái màu đỏ áo choàng. Cả bức áo giáp phối hợp với Trịnh Vân Thanh trên người nồng nặc kia sát khí, có chút vô cùng lực rung động. Cao Hàn tùy ý tìm một vị trí đứng tới, phía sau 9 cái thị vệ nhưng là đứng ở thị vệ trong đội. Cao Hàn vừa mới đứng lại, Trịnh Vân Thanh liền bắt đầu nói chuyện. Các vị, biên phòng chiến cấp, tứ cái tiểu quốc lại xem thường ta linh quốc võ giả, phái binh tới phạm, các ngươi đáp ứng không? Chỉ là một câu nói này, Cao Hàn liền bội phục lên Trịnh Vân Thanh đến. Những này võ giả toàn bộ đều trẻ tuổi nóng tính, chỉ là tiểu quốc người lại xem thường linh quốc võ giả. Bọn họ còn không cùng lên xúc động phẫn nộ, mỗi người sức chiến đấu bạo biểu. Đúng như dự đoán, lời này vừa nói ra, những kia con cháu thế gia toàn bộ như đấu giá gà trống tựa như, đỏ mặt tía thai gào gào gọi huyên. Những kia tiểu quốc tính là thứ gì hả? Lại dám xem thường chúng ta? Lao tử nhất định phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn xem, giết bọn hắn, nhất định phải đem quân đội của bọn hắn giết tơi bời hoa lá. Phần lớn con em gia tộc đều tại phía dưới gọi huyên. Điên cuồng giống giận. Cao Hàn sơ lược nhìn một chút, chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người không có bị Trịnh Vân Thanh lời nói cổ động, sắc mặt như trước không thay đổi, cười nhạo nhìn những kia bạo động người, mắt trong tràn đầy khinh thường. Những kia võ giả đều là hóa chân ngũ trọng võ giả, tại thế hệ tuổi trẻ xem như là người nổi bật. Tuổi tác đều tại hai chừng hơn 10 tuổi. Cũng là, có thể ở hơn 20 tuổi đem tu vi tăng lên tới hóa chân ngũ trọng, phóng tới toàn bộ Thương Nam vực, cho dù không là thiên tài, cũng là võ giả bên trong người nổi bật. Nếu là bọn họ bị Trịnh Vân Thanh lời nói cổ động mới là quái sự đây. Tại trong những người này, Cao Hàn chính là một cái trong số đó. Trịnh Vân Thanh hài lòng nhìn phía dưới tình huống, tại mọi người đều phát tiết không sai biệt lắm thời điểm, hắn tài giơ tay lên, ngăn lại mấy người xúc động phẫn nộ hành động. Được. Hiện tại bắt đầu, các ngươi đều là ta linh trong đội một phần, thẳng đến chiến tranh kết thúc. Các tướng sĩ, lôi chiến cổ, chuẩn bị xuất phát. Nhưng là, đúng lúc này, một thanh âm đã cắt đứt những kia tướng sĩ. Chờ một chút. Ta nghĩ chúng ta có một số việc cần yếu giải quyết một cái. Tại Trịnh Vân Thanh sau lưng đi ra một người, trên người mặc màu xám chiến giáp, đầu đội màu xám mũ sắt, thân thể mặt sau là màu đen áo choàng. Người này, Cao Hàn rất quen thuộc, không phải ai khác, chính là Cố gia gia chủ, Cố Ngang. Cố Ngang làm linh quốc đại tướng quân vương, đương nhiên là có tư cách tại đây lên tiếng. Trịnh Vân Thanh cau mày, cuối cùng vẫn là nhịn được, không biết đại tướng quân có chuyện gì phải giải quyết. Cố Ngang lạnh lùng cười cười, chỉ vào Cao Hàn nói, Bạch Thành Cao gia làm sao lại phái ra hắn một tên con em chứ? Quốc nạn thời gian không đến giúp trợ, lẽ nào Cao gia đã có không lòng thần phục? Cao Hàn sớm biết sẽ có phiền phức, thế nhưng hắn không nghĩ tới trở về nhanh như vậy, hơn nữa tìm hắn để gây sự vẫn là quen biết đã lâu, không khỏi có chút tức giận. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Cao Hàn phương hướng nghiêng mắt nhìn, muốn nhìn một chút Cao Hàn trả lời thế nào. Trịnh không tính khí tối bạo, tính tình cũng manh liệt nhất, nghe được Cố Ngang nói xấu Cao Hàn, đầu tiên đứng ra, đối với Trịnh Vân Thanh chào theo tiểu nhà binh. Một cái liền bộ hiểu rõ hành vi thập phần tiêu chuẩn, liền Cao Hàn đều cảm thán, không nghĩ tới đến trong quân, Trịnh không hành vi lại cùng bình thường có khác biệt một trời một vực, lại có thể trở nên quy củ như thế. Bất quá hắn còn không muốn xong, liền lập tức thay đổi ý nghĩ, chó quả nhiên vẫn không đổi được căn cước. Chỉ thấy Trịnh không hai chân giang rộng ra, một tay chống nạnh, một cánh tay chỉ vào đứng ở trên đài Cố Ngang, đầy mặt chánh nghĩa nói ra, tôn tử, ngươi đây là ngậm máu phun người, ngươi em mở sẽ không dạy cho ngươi. Làm người không thể vô sỉ như vậy sao? Đây là ngươi em ở đại tướng quân đây. Ngươi phải hay không dùng tiền mua được? Trịnh không trên đất nước bọt bay tứ tung, mà trên đài Cố Ngang sắc mặt tái xanh, lúc sau thanh biến thành đen, đổi xanh. Trịnh Vân Thanh sắc mặt cũng khó coi, dù sao Trịnh không là con trai của hắn, như thế tại giáo vũ chẳng nói ẩu nói tả, đùa nghịch lưu manh, nếu không nghiêm trị, này giáo vũ chẳng chẳng phải là biến thành chợ bán thức ăn rồi. Nghịch tử, câm miệng. Trịnh Vân Thanh rốt cuộc nhịn không được. Đối với Trịnh không quát, người đến, đem cái này nhục mạ tướng quân nghịch tử ép lên, đem đánh 70 quân côn. Trịnh không còn muốn giải thích cái gì, bất quá một cái tay lại ngăn ở trước mặt hắn. Là Cao Hàn. Hắn biết hiện tại nên chính mình ra sân, bằng không Trịnh không thật sẽ vì cái này bị đánh 70 quân côn, đây không phải Cao Hàn muốn nhìn đến. Chờ một chút, Nguyên Soái, tại hạ có lời muốn nói. Trịnh Vân Thanh cặp kia uy nghiêm ánh mắt liếc một cái Cao Hàn, nói. Cao Hàn mỉm cười gật đầu một cái, Trịnh không mới vừa nói không sai. Cao Hàn nhìn một chút khấu ngang này tràn ngập sát khí hai mắt, cùng tất cả mọi người nhẫn tuấn bất cấm vẻ mặt, Cao Hàn đống nhiên ý thức được mọi người khả năng đã hiểu lầm cái gì. Không không, mọi người đã hiểu lầm, ta cũng không phải nói tán đồng Trịnh không phía sau thuyết pháp, mà là nói cấu ngang tại ngậm máu phun người. Cao Hàn vội vã đổi đường. Ồ, vậy ngươi Cao gia vì sao chỉ phái ngươi một người đến đây? Chẳng lẽ không biết trong ý chỉ nói mỗi một nhà tộc chí ít phái 20 người sao? Ta cho rằng thực lực của ta đủ để đại biểu ta gia tộc này còn lại 12 tên con cháu. Cao Hàn tràn đầy tự tin nói. Cấu ngang phủi Cao Hàn một mắt. Hừ lạnh một tiếng, ngông cuồng tự đại. Cao Hàn xem tất cả mọi người ánh mắt hoài nghi thì biết rõ, mọi người cũng không tin tưởng lời của mình, chỉ có chính mình mang tới này 9 tên thị vệ cùng Trịnh không cuồng nhiệt nhìn mình. Các hạ không tin, có thể tự mình đến thử xem. Cao Hàn khiêu khích nhìn cấu ngang, hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có năng lực đánh với cấu ngang một trận. Có thể không hắn có gì mà sợ rồi. Nghe được Cao Hàn lời nói, cấu ngang sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, cũng không phải sợ hai đến, mà là tức giận. Một cái hóa chân tam trọng tiểu tiểu võ giả lại cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm, này làm cho trên mặt hắn tối tăm. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi đang tìm cái chết. Vừa mới nói xong, hắn thật giống lại nghĩ tới điều gì, sau đó cười gần nói, ta và ngươi chiến đấu, không khỏi có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, như vậy đi, ta chọn một người, ngươi có dám hay không chiến? Có gì không dám? Được. Có khí phách. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không lùi bước. Đoạn gia Đoạn Lăng không nhưng tại. Lúc này Đoạn gia bên trong, đi ra một người đáp, Đoạn Lăng không ở chỗ này. Cao Hàn một xem tu vi của đối phương, chính là mấy cái kia hóa chân ngũ trọng bên trong một cái, bất quá xem hắn chân khí phù phiếm, rõ ràng cho thấy dùng dược vật tăng lên. Hơn nữa thời gian cũng không dài, chỉ sợ là vì đuổi cuộc chiến đấu này, cố ý tăng lên. Chỉ thấy hắn nhìn Cao Hàn nở nụ cười gằn, đối với cấu ngang nói ra, đại tướng quân, đao kiếm không có mắt, nếu như lỡ tay đem phế bỏ hoặc không cẩn thận đem giết chết, chẳng phải là tội lỗi. Tôn tử. Ngươi. Đoạn Lăng không vừa mới dứt lời, Cao Hàn còn chưa nói, Trịnh không liền cuống lên, vậy thì mắng lên rồi. Muốn chết. Theo Đoạn Lăng không quát to một tiếng, một đạo thối hình mang theo như núi cao khí thế hướng về Trịnh không ép đi, khí thế kia ép Trịnh không cũng bắt đầu hít thở không thông. Phúc. Thối chưa tới, Trịnh không đã bị luồng khí thế này ép phun ra một ngụm máu tươi, ngực không ngừng phập phồng. Một chân này như trước hướng về Trịnh không ép đi, lúc này Trịnh Vân Thanh muốn thi triển cứu viện đã không còn kịp rồi. Dù sao cái bản khoảng cách đây là có đoạn khoảng cách. Khen. Một bàn tay xuất hiện tại Đoạn Lăng không một chân này, một luồng sóng trùng kích tứ tán mà đi, tạo thành một cơn lốc. Cách. Đoạn Lăng không hướng về thối lui, liên tục lui 10 bước, mỗi một bước đều cho đại địa nứt ra đạo đạo vết rạn nứt. Cao Hàn cười lạnh từ Trịnh không bên cạnh đi ra, cười lạnh nói, đối thủ của ngươi là ta, chẳng lẽ không dám cùng ta đấu, tìm huynh đệ ta luyện tập sao? Sau đó Cao Hàn xoay đầu lại, đối với Cấu Ngang nói ra, chú ý tướng quân. Như vậy đi, ngươi cùng Nguyên Soái làm chứng, hai ta luận võ mặc cho số phận làm sao. Hai người liếc nhau một cái, Trịnh Vân Thanh gật gật đầu. Nhất thối cửu sơn động. Trịnh Vân Thanh vừa mới nói xong, không đợi Cao Hàn phản ứng lại, liền nhất thối đã tới, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị một chân này chấn động rồi. Một luồng lực chấn động hướng về Cao Hàn tấn công tới, ven đường những đất kia lên cục đá toàn bộ bị chấn thành mảnh vỡ rồi. Thế nhưng Cao Hàn căn bản là không để vào mắt, giơ lên nắm đấm liền hướng mặt của đối phương môn nện đi. Chương 120, hậu trường hát thủ. Chương 120, hậu trường hát thủ. Cao Hàn quả đấm tại trên đường bắt đầu ngưng tụ hàn băng, đem Cao Hàn tu vi tầng tầng vây quanh, ở bên ngoài xem giống như chính là một cái quyền sáo vậy, chăm chú bảo vệ Cao Hàn quả đấm. Nay chấn động lực lượng căn bản là không cách nào đối Cao Hàn quả đấm tạo thành thương tổn, cuối cùng nắm đấm xuyên qua từng trận chấn động lực lượng, trực tiếp đánh vào trên đùi. Khen. A. Một nguồn sức mạnh tại Đoạn Lăng không trên đùi chấn động ra đến. Một cái thanh âm rất nhỏ tại giữa hai chân của hắn nhớ tới, Đoạn Lăng không một tiếng kêu rên, cả người bay ngược ra ngoài. Cao Hàn sức mạnh thật sự là quá lớn, một quyền liền đem Đoạn Lăng không thối đánh gãy rồi. Nhìn trên đất không ngừng lăn Đoạn Lăng không, Cao Hàn cười lạnh một tiếng, liền chút năng lực ấy còn dám ra đây mua, là ngươi đánh giá thấp ta, vẫn là Cao đánh giá chính mình. Một quyền này Cao Hàn căn bản là không có sử dụng toàn lực, như là dùng toàn lực, ngũ tạng lục phủ người nọ chỉ sợ cũng bị chấn bể. Này đoạn lăng không tu vi bất quá phổ thông hóa chân ngũ trọng, mặc dù so sánh nửa năm trước kiếm khuynh thiên thực lực mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng sớm tại mấy tháng trước, Cao Hàn là có thể ung dung đem loại trình độ này võ giả đánh bại, chớ đừng nói chi là hiện tại. Đoạn gia người một cái toàn bộ vây lại, dồn dập kiểm tra đoạn lăng không thương thế. Sau đó phẫn hận nhìn Cao Hàn liền không thèm nhìn bọn hắn, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm còn đứng tại chỗ này hai tên đoạn gia võ giả. Cái này hai tên võ giả là đoạn gia lần này còn sót lại hóa chân ngũ trọng võ giả, trên người hai người này chấn động không phải là đoạn lăng không có thể so sánh, tu vi hết sức vững chắc, thực lực chí ít cũng là hóa chân lục trọng. Bất quá khiến Cao Hàn kỳ quái là, bọn họ hai người đối đoạn lăng không thương thế cũng không giống như lưu ý, mà là mắt lạnh tương quan, đứng ở đó căn bản là thờ ơ không động lòng. Cao Hàn ngươi thật là độc ác, cư nhiên như thế lòng dạ độc ác, không chỉ có phế ta đoạn gia đoạn lang, làm tổn thương ta nhà tiểu thiếu gia đoạn thiên sầu, bây giờ lại làm tổn thương ta đoạn gia đoạn lăng không, chúng ta hôm nay liền muốn cho ngươi sống không bằng chết. Còn lại này hai đoạn gia con cháu cùng thị vệ rút ra binh khí. Đem Cao Hàn bao bọc vây quanh, mắt thấy liền muốn động thủ. Những đoạn gia đó con cháu vừa mới đem Cao Hàn vây quanh, Cao Hàn mang 9 tên thị vệ cùng Trịnh Không liền đem đoạn gia đệ tử vây quanh, binh khí trong tay nhắm thẳng vào những đoạn gia đó con cháu. Hiện trường liền có thể hỗn loạn lên. Tất cả mọi người rời xa khu vực này, miễn cho thai bay vạ gió. Chỉ có vẻn vẹn mấy người không có lui ra, đoạn gia này hai tên hóa chân ngũ trọng võ giả vẫn cứ ở bên cạnh mắt lạnh đối với xem, kiếm ra mấy người cũng không có lui ra. Cao Hàn càng ngày càng nghĩ không thông. Này hai đoạn gia con cháu hành vi càng xem càng không được tự nhiên, cùng tất cả những thứ này đều là hoàn toàn không hợp, đoạn gia đến cùng có chủ ý gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, Cao Hàn cũng không suy nghĩ thêm nữa rồi, mà là quay đầu nhìn thẳng Trịnh Vân Thanh cấu ngang hai người. Được rồi, đều cho ta về đội. Người trái lệnh giống nhau theo như cái lời quân lệnh coi như, ngay tại chỗ chém giết. Cuối cùng vẫn là Trịnh Vân Thanh đầu tiên uống được, trên người tỏa ra kinh người bá khí. Tất cả mọi người cũng bắt đầu mồ hôi đầm địa. Bị này cổ khí phách đè lên, liền phản kích ý nghĩ đều không có. Duy nhất Cao Hàn. Đối này cổ khí phách làm như không thấy, hiện tại Cao Hàn thực lực, cho dù là Trịnh Vân Thanh thực lực, chỉ dựa vào khí thế không cách nào đối Cao Hàn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, vừa mới tiếp xúc được Cao Hàn thân thể, đã bị Cao Hàn băng thế đóng băng tại thân thể ở ngoài. Bất quá bằng này cổ khí phách, Cao Hàn có thể xác định. Trịnh Vân Thanh nhất định cũng luyện thất bộ bá vương thương. Hiện tại cấu ngang mặt âm trầm cũng không nói gì nữa. Dù sao vừa mới Cao Hàn nhưng là để cho bọn họ làm chứng nhận, cho dù hiện tại đoạn lăng không bỏ mình, hắn cũng không thể nói cái gì. Khiến hắn càng không có nghĩ tới chính là, nửa năm này Cao Hàn tu vi lại đến loại trình độ này, hắn cho rằng Cao Hàn cho dù có thể thắng, cũng không cách nào nhất thời nửa khắc thắng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn một quyền, Cao Hàn liền đem đoạn lăng không chân đá bẻ đi. Mọi người tại Trịnh Vân Thanh này cổ khí phách dưới, không núm lui trở lại, người ở ngoài xa cũng mau mau về đến xếp thành hàng. Cao Hàn tuy rằng không được này cổ khí phách ảnh hưởng. Thế nhưng cũng là ngoan ngoãn dừng lại, hai mắt tràn ngập chiến ý nhìn cố ngang, lại không đang nói quá khích. Nhìn thấy tất cả mọi người đều lui trở lại, Trịnh Vân Thanh sắc mặt tài hơi có chút hòa hoãn, trầm giọng nói, người đến, đem đoạn lăng không mang đến chữa thương. Sau đó đối với mọi người nói, xảy ra chuyện như vậy ta cũng không có cách nào, nhưng khi lúc là đoạn lăng không đầu nói ra trước, lại là hắn nói không khỏi thất thủ, cho nên mới sinh tử bất luận. Lúc này, đoạn gia này hai cái trước sau không lên tiếng người, có một cái bước lên trước, thi lễ một cái nói ra, này Cao Hàn không biết một chút sai đều không có đi. Nguyên soái như vậy xử lý, rõ ràng cho thấy bao che, không đem ta những thế gia này con cháu để vào trong mắt. Này lời nói mặc dù có chút vô lý thủ nháo, nhưng chỗ nói cũng đích thật là thật tình, hiện tại tình huống như vậy thật có điểm bao che hiểm nghi. Hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại những kia con cháu thế gia bên trong có rất nhiều người đã tin tưởng. Bọn họ đã tin tưởng nguyên soái sẽ không công bằng đối mỗi cái người. Nhìn con cháu thế gia nhóm này hoài nghi cùng ánh mắt khinh thường, Trịnh Vân Thanh biết sự tình nghiêm trọng, này sẽ khiến những người này cùng mình thảm sinh ngăn cách, dẫn đến binh không tuân theo quân lệnh, đây chính là binh gia tối kỵ. Đang tại này tình thế khó xử thời khắc, Cao Hàn chớp mắt một cái, nảy ra ý hay. Nguyên soái, ta cho rằng vị nhân huynh này nói rất đúng, ta tự nguyện thỉnh tội, cấm túc nửa tháng, thẳng đến chiến trường. Trịnh Vân Thanh kinh ngạc nhìn Cao Hàn một mắt. Không hiểu hắn vì sao phải làm như vậy, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Cao Hàn bởi vì thất thủ tổn thương đoạn lăng không lệnh cấm túc 10 ngày, dọc theo đường đi ngồi xe chở tù đi tới, thẳng đến chiến trường. Nói xong, Trịnh Vân Thanh cũng không quay đầu lại đi ra giáo vũ tràng, Trịnh không muốn nói gì, bất quá Trịnh Vân Thanh đi quá nhanh rồi. Đến rồi hai cái Trịnh gia thân vệ quân, vẫy tay mở dẫn, thiếu hiệp, mời cùng chúng ta đi Trịnh phủ một chuyến, xe chở tù ở đằng kia. Cao Hàn gật gật đầu, theo Trịnh Vân Thanh biến mất phương hướng, đi suốt đi xuống. Tại giáo vũ chẳng không có xe chở tù, cho nên chỉ có thể đi Trịnh gia đi lấy rồi. Sát theo đó, giáo vũ chẳng bên trong tất cả thế gia con cháu đã bị một cái quân tướng dẫn, hướng về tây bắc phương hướng xuất phát, chiến sự tiền tuyến một chỗ vừa phát, cho nên không thể lãng phí thời gian rồi. Cao Hàn lần này nhận sai tự nhiên có ý nghĩ của hắn, bây giờ cuộc chiến tranh này cũng không phải đơn giản như vậy, hắn rất muốn biết toàn bộ tình hình. Chính phủ bên trong, Cao Hàn còn chưa ngồi trên xe chở tù, Trịnh Vân Thanh liền đã tìm tới cửa. Đây chính là Cao Hàn mong muốn, nếu là mình không chủ động tỉnh tội, sự tình sẽ không dẹp loạn, càng quan trọng hơn là mình cũng sẽ theo bọn họ lập tức xuất phát, căn bản cũng không có cơ hội cùng Trịnh Vân Thanh trò chuyện. Lại nói, tại trên đường cùng Trịnh Vân Thanh trò chuyện, không khỏi nhiều người thai tạp. Hiền chất, lần này thực sự là hoa nước ngươi rồi. Trịnh Vân Thanh tán thưởng nhìn Cao Hàn. Nếu như Cao Hàn lần này không tự động lĩnh tội, Trịnh Vân Thanh quyết không thể cho Cao Hàn định tội gì, dù sao Cao Hàn nhưng là Trịnh gia quý khách. Nhưng nếu như không định tội, liền sẽ khiến cho mọi người oán nghiệm. Cao Hàn bưng lên trên bàn nước trà, uống một hớp, thản nhiên nói, Trịnh Thúc Thúc, hôm nay tới đây, ta là vì vừa nghe Trần Tướng, chỉ là tứ nước liên minh, ta không tin toàn bộ quốc hội có lớn như vậy động tác. Trịnh Vân Thanh thở dài một hơi, cũng không có ý định làm tiếp che giấu, đem hết thể thật tình nói cho Cao Hàn. Đi hướng về Tây Bắc trên đại lộ, một chuyến đội ngũ mênh mông quần quận đi về phía trước đi, đây chính là những kia thế gia quân cùng 20.000 Trịnh gia quân, gộp lại có 4 vạn nhân mã. Trịnh Vân Thanh hành tẩu tại đội ngũ đằng trước nhất, mà Cao Hàn xe chở tù thì tại đội ngũ chốt đầu, 9 tên thị vệ thủ hộ tại Cao Hàn xe chở tù bốn phía, một tấc cũng không rời. Trịnh Không Vốn cũng muốn lại đây, bất quá bị Cao Hàn khuyên đi trở về, cái kia miệng rộng tại đây, chính mình căn bản là không pháp chính thường suy tư. Nhớ lại Trịnh Vân Thanh cùng chính mình theo như lời nói, Cao Hàn cũng cảm thấy hết sức nguy cơ.